Chương 75, chiến nhập kình võ sư. Chương 75, chiến nhập kình võ sư. Vương Nguyên sớm có nghĩ sẵn trong đầu, không chút nghĩ ngợi nói, ngày ấy sáng sớm, văn bối tại quyền viện cùng sư minh luật bàn, cho đến giờ ngọ. Buổi chiều cảm giác tu luyện có chỗ bình cảnh, liền hướng sư phụ xin nghỉ ngơi, ra khỏi thành đi Tây Biên lão lâm, muốn tìm chút yêu thú ma luyện thực chiến, tìm kiếm đột phá thời cơ, thẳng đến đêm khuya phương về. Việc này quyền viện nhiều vị sư minh cùng thủ vệ đệ tử đều có thể làm chứng, sư phụ cũng hiểu biết. Hắn nói nửa thật nửa giả, ra khỏi thành là thực, nhưng thời gian cùng mục đích lại là lẫn lộn. Võ hội trước sau, đệ tử ra khỏi thành lịch luyện tìm cơ duyên là chuyện thường, lý do này cũng không đột ngột. Tư Đồ Minh lặng lặng nghe, ngón tay tại trong tay áo nhẹ nhàng vê động. Vương Nguyên trả lời nghe hợp tình hợp lý, thời gian tuyến bên trên dường như cũng có thể đối đầu, nhưng luôn cảm giác quá thông thuận, giống như là sáng sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Vương Tiểu Hưu tốc độ tu luyện kinh người, nghe nói võ hội bên trên càng là rực rỡ hào quang, không biết là được loại nào gặp gỡ. Tư Đồ Minh lời nói xoay chuyển, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Vương Nguyên trong lòng căng thẳng, biết vấn đề mấu chốt tới. Trên mặt hắn lộ ra thích hợp ngại ngùng cùng may mắn, tiền bối quá khen. Văn bối chỉ là vận khí tốt chút, căn cốt còn có thể, lại mông sư phụ dốc lòng dạy bảo. Tăng thêm vài ngày trước cơ duyên xảo hợp, tại Lưu Vân Võ quán năm không cạn xích huyết sâm, ăn vào sau khí huyết tăng nhiều, lúc này mới tiến bộ nhanh một chút. Hắn đem tất cả giao cho căn cốt cùng xích huyết sâm, đây là thường thấy nhất kỳ ngộ lý do thoái thác, khó mà kiểm chứng. Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm Vương Nguyên ánh mắt kia bình tĩnh thản nhiên, nhìn không ra mảy may sơ hở. Nhưng hắn nghi ngờ trong lòng cũng không bỏ đi. Xích huyết sâm tất nhiên có thể tăng nhiều khí huyết, nhưng kẻ này đối chiến cơ nắm chắc, kia cô viễn siêu cùng giai trầm ổn khí độ. Nếu như hắn là hung thủ lời nói, kia đối hiện trường xử lý cay độc suy đoán, há lại một gốc xích huyết sâm có thể mang tới. Vương Tiểu Hữu. Tư Đồ Minh thanh âm hơi chìm xuống, ánh mắt cũng sắc bén mấy phần. Lao phu phá án nhiều năm, thấy qua vô số hoang luôn. Ngươi vừa mới nói, mặc dù nhìn như hợp lý, nhưng tinh tế cân nhắc, luôn có mấy phần gượng ép chỗ. Hoàng quý quản sự mất tích cùng ngươi xung đột thời gian tiếp cận, ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, hoàng giao tiểu thư xảy ra chuyện ngày đó ngươi lại vừa lúc ra khỏi thành rất nhiều trùng hợp tụ tập một thân một người, không khỏi quá mức trùng hợp. Hắn hướng về phía trước có chút bước ra nửa bước. Một cỗ vô hình, cũng không phải là sát khí lại càng khiến người ta tim đập nhanh cảm giác gáp bách lặng yên tràn ngập ra. Kia là cựu cư cao vị, chấp trưởng hình danh mang đến uy nghiêm cùng sức quan sát. Lão phu hỏi ngươi một lần nữa, hoàng giao tiểu thư sự tình, ngươi là có hay không cảm kích? Hoặc là phải chăng cùng ngươi có liên quan? Tư Đồ Minh ngữ khí không còn bình thản, mang theo một tia không thể nghi ngờ nghiêm nghị. Nếu ngươi hiện tại thẳng thắn, có lẽ còn có quan lượng. Như chờ lão phu thẩm tra, ta không phải cố Trịnh võ sư mặt mũi, vậy liền Vương Nguyên tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Hắn biết, chỉ bằng vào miệng lưỡi, sợ là khó mà hồ lộ qua. Cái này lão bộ đầu kinh nghiệm quá phong phú, căn bản không tin hắn lý do thoái thác. Trên mặt hắn tận lực duy trì thản nhiên dần dần rút đi. Thay vào đó là một loại bị buộc tới tuyệt cảnh âm trầm cùng bất đắc dĩ. Tư Đồ tiên sinh Vương Nguyên thanh âm cũng lạnh xuống, mang theo một tia đè nén phẫn nộ. Văn bối lời nói câu câu là thật, là Hà tiên sinh chính là không tin. Chẳng lẽ liền bởi vì văn bối xuất thân thấp hèn, tu luyện nhanh một chút, liền muốn chịu này tự dưng nghi kỵ? Hoàng gia thế lớn, liền có thể tùy ý vu hãm người khác sao? Hắn hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Tiên sinh đã nhận định văn bối cùng hoàng tiểu thư sự tình có quan hệ, vậy liền xin lấy ra chứng cứ đến. Nếu không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán, liền muốn nhường văn bối nhận hạ cái này ngập trời tội danh. Tha thứ khó toàn mệnh, minh ngoan bất linh. Tư Đồ Minh kiên nhẫn rốt cục hao hết. Hắn vốn là đối Vương Nguyên lòng nghi ngờ rất nặng, giờ phút này thấy không chỉ có không thẳng thắn, ngược lại trả đũa, trong lòng cuối cùng một tia cô kỵ cũng đã biến mất. Hắn thấy, kẻ này tâm tính xảo trá, ngôn từ lấp lóe, tất có ẩn tình. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy lao phu liền đành phải trước đem ngươi cầm xuống, sẽ chậm chậm tra hỏi. Lời còn chưa dứt, Tư Đồ Minh thân hình khẽ động, lại như quỷ mị phiêu hốt mà tới, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu Vương Nguyên thấy qua bất kỳ tam thứ hoán huyết võ giả. Hắn cũng không vận dụng binh khí, chỉ là tay phải năm ngón tay thành trảo, đầu ngón tay ẩn có thanh quang lưu chuyển, mang theo một cỗ kỳ lạ cầm nã kinh lực, thẳng chụp Vương Nguyên vai cái cổ đại huyệt. Một chảo này nhìn như đơn giản, lại phong kín Vương Nguyên tả hữu né tránh không gian, kinh lực kín đáo không lộ ra, hiển nhiên là muốn bắt sống. Vương Nguyên con ngươi đột nhiên co lại. Đối mặt cái này nhanh như thiểm điện, tinh diệu vô cùng cầm nã thủ, Vương Nguyên thể nội yên lặng khí huyết trong nháy mắt sôi trào. Quả nhiên, vẫn là bức ta độc thủ. Lúc đầu không muốn giết ngươi, có thể ngươi vậy mà đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta. Trong lòng của hắn gầm nhẹ, trong mắt cuối cùng một tia ngụy trang cũng hoàn toàn bong ra từ màng. Chỉ còn lại băng lãnh chiến ý đã tránh cũng không thể tránh, vậy liền chiến. Cơ hội tại Tư Đồ Minh động đồng thời, Vương Nguyên dưới chân truy phong thối toàn lực bộc phát, thân hình không lùi mà tiến tới, đột nhiên hướng phía sau trượt ra nửa bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi kia chụp hướng vai cái cổ một trảo. Cùng lúc đó, hắn tay trái nắm tay, mang theo tầng tầng sóng trùng điệp giống như khí huyết, lặng yên không một tiếng động phóng tới Tư Đồ Minh rõ ra cổ tay. Một chỉ này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực ẩn chứa xuyên thấu tính cực mạnh khí huyết. Như bị đánh trúng, toàn bộ cánh tay khí huyết đều đem trong nháy mắt bừng hữu. Ân. Tư Đồ Minh trong mắt kinh ngạc càng đậm. Thiếu niên này phản ứng nhanh chóng, ứng đối chi diệu, viễn siêu đón trước, không giống như là nhị thứ hoán huyết. Kia bước lướt những người, tinh chuẩn cắm ở hắn cầm nã thủ lực đạo đem phát không phát gốc chết. Mà cái này một cái trở tay xung quyền, càng là tàn nhẫn lao luyện, tuyệt không phải bình thường đệ tử trẻ tuổi có thể sử dụng. Sau đó Tư Đồ Minh cổ tay rung lên, hóa trảo thành trường, trường duyên như lao, nghiêng bổ về phía Vương Nguyên bọn tới quần trái. Đồng thời tay trái như bóng với hình, lần nữa chụp vào Vương Nguyên vai phải, chiêu thức liên hoàn, kình lực phun ra nuốt vào, càng lộ vẻ tinh diệu. Vương Nguyên quyền phong bị ngăn cản, không chút gì ham chiến, dưới chân bộ pháp lại biến, thân hình như là trong gió tơ liễu, theo Tư Đồ Minh trưởng phong phiêu nhiên lui lại. Đồng thời tay phải tại bên hông một vệt. Bang! Long ngâm giống như chiến minh vang lên. Hắc Long thương kia giữ tận mũi thương dưới ánh trăng vạch ra một đạo thê lanh hồ quang, như là ẩn nút độc long ngẩng đầu, đâm thẳng Tư Đồ Minh truy kích mà đến bàn tay trái lòng bàn tay. Thương ra như rồng, nhanh như kinh lôi. Chính là đoạn nhạc thương pháp phá vân thức. Lần này biến chiêu vô cùng nhanh chóng, công thủ chuyển đổi trôi chạy tự nhiên, càng là bắt lấy Tư Đồ Minh ý tại cầm nã, chưa xuất toàn lực trong nháy mắt lỗ hổng Tư Đồ Minh sắc mặt rốt cục thay đổi. Đây là nhị thứ hoán huyết võ giả. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, thiếu niên này không chỉ có thân pháp tinh diệu, quyền pháp sắc bén, thương pháp vậy mà cũng hung hãn như vậy bá đạo. Một thương này thời cơ, góc độ, tốc độ đều kỳ diệu tới đỉnh cao, chỗ nào giống một cái nhị thứ hoán huyết đệ tử. Chính là rất nhiều chìm đắm thương pháp nhiều năm tam thứ hoán huyết võ sư, cũng chưa chắc có thể có này hòa hậu. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, mũi thương chưa đến, một cỗ nặng nề như núi, nhưng lại mang theo quỷ dị xuyên tấu rung động cảm giác kình phong đã đập vào mặt. Cái này kinh lực, tuyệt không phải bình thường khí huyết chi lực. Hào tiểu tử, quả nhiên giấu sâu. Coi như hung thủ không phải ngươi, nhưng việc này cũng cùng ngươi có liên quan. Tư Đồ Minh khẽ quát một tiếng. Chương 76, tạm thời đột phá, đoạn nhạc thương pháp biến mãn. Chương 76, tạm thời đột phá, đoạn nhạc thương pháp biến mãn. Tư Đồ Minh khẽ quát một tiếng, đối mặt bất thình lình sắc bén một thương, hắn cũng không dám lại khinh thường chỉ dùng cầm nã thủ. Chỉ thấy thân hình hắn lay nhẹ, như là thuấn di giống như hướng bên cạnh trượt ra ba thước, hiểm hiểm tránh đi mũi thương. Đồng thời, hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay thanh mang càng tăng lên, mang theo suy suy tiếng xé gió, điểm hướng Hắc Long thương cán thương trung đoạn. Một chỉ này, kinh lực cô đọng vô cùng, đúng là muốn lấy điểm phá mặt, trực tiếp đánh gãy hoặc chấn thoát Vương Nguyên trường thương. Chỉ phong sắc bén, phát sau mà đến trước. Vương Nguyên chỉ cảm thấy thân thương truyền đến một cô bén nhọn lực chấn động, dường như bị một thanh vô hình truy nhỏ mạnh mẽ đánh trúng, cánh tay hơi tê dại. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, cái này nhập kình võ sư quả nhiên lợi hại. Kinh lực chi cô đọng tinh thuần, xa không phải Hoàng Giao có thể so sánh. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, thân thương lắp một cái, Phúc Hải Điệp Lãng kình theo cán thương xoắn ốc vân ra, đem kia xâm nhập mà đến chỉ kình tầng tầng hóa giải, đẩy ra. Đồng thời thương thế không thay đổi, từ lâm hóa quét. Băng Sơn tức ngang nhiên phát động, nặng nề cán thương mang theo băng sơn liệt thạch giống như cự lực, quét ngang hướng Tư Đồ Minh eo. Tốt kinh lực. Tư Đồ Minh nhịn không được khen một tiếng, trong mắt tinh quang đại thịnh. Thiếu niên này không chỉ có chiêu thức tinh diệu, kinh lực vận dụng càng là xảo diệu, cương nhu cùng tồn tại, thẩm thấu tá lực, đã mơ hồ đụng chạm đến kinh lực vận dụng cánh cửa. Cái này tuyệt không phải tam thứ hoán huyết có thể đạt tới cảnh giới. Hắn không còn lưu thủ, thân hình như trong gió khói xanh, trong chớp nhoáng đã lui ra hơn một trượng, hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Dưới ánh trăng, hai người xa xa đối lập. Tư Đồ Minh nhìn xem cầm trong tay Hắc Long thương, khí tức trầm ngưng, trong mắt lại không nửa phần hèn nhát bối rối, chỉ có băng lãnh chiến ý Vương Nguyên, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tam thứ hoán huyết, không, tuyệt không phải bình thường tam thứ hoán huyết. Kinh lực vận dụng đã có hình thức ban đầu, lập tức sẽ đột phá nhập kình. Tốt một cái thâm tàng bất lộ Vương Nguyên. Lúc trước hắn đủ loại suy đoán, giờ phút này cơ hồ bị xác nhận hơn phân nửa. Kẻ này tuyệt đối có sát hại Hoàng Giao thực lực cùng khả năng, thậm chí là hung thủ khả năng cực lớn. Ma Vương Nguyên cầm súng mà đứng, trong lồng ngực khí huyết trào lên, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt đối diện lao bộ đầu. Thân phận đã bại lộ, thực lực cũng không cách nào lại ẩn giấu. Kế tiếp chỉ sợ chỉ có người chết ta sống. Hoang phế cựu phương khu, sát cơ đột nhiên nồng. Tư Đồ Minh sắc mặt nghiêm trọng, lại không nửa phần lúc đầu thong dong. Thiếu niên trước mắt này há lại chỉ có từng đó là thâm tàng bất lộ, quả thực là kinh thế hai tụ. Chưa đầy 20, tam thứ hoán huyết đỉnh phong, kinh lực hình thức ban đầu đã thành, thương pháp hung hãn cay độc, càng thêm thân pháp, chỉ pháp, tá lực kỹ xảo không gì không giỏi. Đây rõ ràng là sắp phá kén thành bướm, bước vào chân chính võ đạo chi cảnh yêu nghiệt. Khó trách Hoàng Giao sẽ đưa tại trong tay ngươi. Tư Đồ Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia phức tạp. Như cho ngươi thời gian, đợi một thời gian, Cao Diệp Thành sợ là chứa không nổi ngươi đầu này chân long. Đáng tiếc, ngươi đi lầm đường. Vương Nguyên không nói một lời, chỉ là đem trong tay Hắc Long thương chậm rãi nhấc lên, mũi thương chỉ phía xa Tư Đồ Minh. Quanh người hắn khí tức trầm ngưng như vực sâu, kim cương công đại thành màu đồng cổ quang trạch ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, gân lạc ở giữa Phúc Hải kình y mắng lưu chuyển. Bàn thạch quyền trầm ổn khí huyết hùng ngồi đan điện, truy phong tối linh động hàm ý quán chú hai chân. Tất cả lực lượng, tất cả cảm nộ, tại lúc này như là trăm sông đổ về một biển, chậm rãi hướng trong tay cái này giữ tận trường thương hội tụ. Nhiều lời vô ích. Tối nay, người ta chỉ có một người có thể rời đi nơi đây. Vương Nguyên thanh âm băng lãnh, lộ ra một cố quyết tuyệt. Tốt. Tư Đồ Minh trong mắt tàn khốc lóe lên. Lão phu liền thay Hoàng gia, cũng thay cái này Cao Diệp Thành ngoại trừ ngươi cái này tai họa. Lời còn chưa dứt, Tư Đồ Minh thân hình lại cử động. Lần này, hắn lại không giữ lại, nhập kình võ sư chân chính thực lực cầm vang một phát. Hắn không còn truy cầu cầm nã, tay phải hư nắm. Một đạo cô đọng như thực chất, hiện ra xanh mở mở kình lực tự lòng bàn tay dâng lên mà ra, thẳng chạm Vương Nguyên cái cổ. Đồng thời tay trái có ngón tay bắn liền, mấy đạo cô đọng chỉ phong phong hướng Vương Nguyên quanh thân đại huyệt cùng né tránh lộ tuyến. Kình lực ly thể. Mặc dù khoảng cách không xa, uy lực cũng kém xa chân chính bám vào binh khí hóa kình, nhưng cái này đã là nhập kình võ sư mang tính tiêu chí thủ đoạn. Kình lực cô đọng, tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu kinh người. Vương Nguyên con ngươi thích chặt, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng hắn tâm thần tại thông tuệ linh minh tiên phú gia trì hạ, lại tiến vào một loại tuyệt đối tỉnh táo cùng thông minh. Tư Đồ Minh mỗi một cái động tác, kình lực lưu chuyển quy tích, công kích điểm rơi, dường như đều bị thả chậm, phân tích. Dưới chân hắn truy phong thối toàn lực thi triển, thân hình giống như quỷ mị tại chật hẹp tường đổ ở giữa cấp tốc chớp động, hiểm lại càng hiểm tránh đi kia sắc bén khí nhận cùng xảo trá chỉ phong. Khí nhận sượt qua người, đem sau lưng nửa chắn tường đất tựa giống như đầu hũ mở ra, mặt cắt bóng loáng như gương, không thể một mặt né tránh. Vương Nguyên trong mắt hàn quang bùng lên, bắt lấy Tư Đồ Minh một chiêu làm lão, lực mới chưa sinh trong chớp mắt khẽ hở, đột nhiên ngừng lui thế, dậm chân vọt tới trước. Đoạn Nhạc, Phá Vân. Hắc Long Thương phát ra một tiếng sục sôi chiến mình, mũi thương ngưng tụ Vương Nguyên giờ phút này toàn bộ tinh khí thần, hóa thành một chút sáng chói hàn tinh, xé rách không khí, đâm thẳng Tư Đồ Minh ngực bụng. Một thương này, nhanh đến mức cực hạn, cũng ngưng tụ tới cực hạn. Trên mũi thương, mơ hồ có màu vàng kim nhạt kim cương kình lực lưu chuyển lấy tăng cố, có tầng tầng lớp lớp phúc hải ám kình quấn quanh lấy tăng đấu. Đến hay lắm. Tư Đồ Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn chính là muốn bức Vương Nguyên liều mạng. Chính mình thật là nhập kình võ giả, chỉ là một cái tam thứ hoán huyết khí huyết làm sao có thể mạnh hơn chính mình. Chỉ thấy hai tay của hắn khép lại, lòng bàn tay đối diện nhau. Một đoàn càng thêm ngưng thực, cơ hồ hóa thành màu xanh nhạt kinh lực tại lòng bàn tay trong nháy mắt thành hình, đón Hắc Long Thương nhọn đột nhiên đẩy ra. Thanh cương kình. Oeng. Mũi thương cùng thanh cương kình mạnh mẽ đụng vào nhau. Không có kim loại giao kích tiếng vang, chỉ có một tiếng ngột ngạt đến cực hạn oanh minh. Kinh khủng khí lãng lấy va chạm điểm làm trung tâm ầm vang nổ tung, đem chung quanh vốn là tàn phá gạch đá thổ mục toàn bộ tung bay, nghiền nát. Vương Nguyên toàn thân cực chấn, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, gồm cả nặng nề cùng sắc bén kinh khủng kinh lực, như là vỡ đê hồng lưu giống như theo cán thương mãnh liệt mà đến. Hai cánh tay hắn cơ bắp trong nháy mắt cao cao bí lên, gân rồng điên cuồng lôi kéo, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, hổ cốt kết rung động. Kim cương kình hình thành mảng lưới phòng ngự tầng tầng vỡ vụn, phúc hải kình ý đồ tá lực, phân hóa, lại như châu chấu đá xe. Kinh lực quá mạnh. Cái này Tư Đồ Minh khẳng định tại nhập kình võ sư ở trong cũng không tính kẻ yếu. Phúc. Vương Nguyên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hướng về sau bay rất ra ngoài, trung điệp va sụp lấp kín tầng thấp, mới lăn xuống trên mặt đất. Hắc Long Thương rời tay bay ra, nghiêng cắm ở ngoài mấy trượng trong đất, vẫn rung động không ngớt. Bộ ngực hắn kịch liệt đau nhức, xương sườn ít ra gãy mất ba cây, nội phủ như là rời sông lấp biển, kinh mạch nóng bỏng đau đớn, đã thụ nội thương rất nặng. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo trước. Tư Đồ Minh cũng không phải hoàn toàn không việc gì, thân hình hắn lắc lư, hướng về sau liền lùi lại ba bước mới đứng vững. Sắc mặt có chút trắng bệnh, lòng bàn tay chuyển đến trận trận tê dại. Hắn nhìn về phía ngã xuống đất Vương Nguyên, trong mắt chấn kinh càng đậm. Vừa rồi một kích kia, hắn đã vận dụng tám thành trở lên thanh cương kình vậy mà không thể một lần hành động phế bỏ tiểu tử này. Ngược lại bị trong thương kia cố kỳ lạ điệp lãng kình cùng kim cương kình phản chấn đến khí huyết sôi trào. Kẻ này căn cơ sự hùng hậu, kinh lực hình thức ban đầu phẩm chất chi cao, quả thực không thể tưởng tượng. Đáng tiếc A Tư Đồ Minh từng bước một đi hướng ngã xuống đất dãy rủa Vương Nguyên, mang trên mặt tiếc hận cùng quyết tuyệt thần sắc phức tạp. Vương Nguyên, ngươi là ta cuộc đời ít thấy võ đạo kỳ tài. Như lại nhiều cho ngươi một năm, không, dù là thời gian nửa năm, để ngươi chân chính ngưng tụ kinh lực, bước vào nhập đỉnh, cái này cao diệp thành thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ không người là đối thủ của ngươi. Thậm chí đợi một thời gian, hóa kình cũng chưa hẳn là ngươi điểm cuối cùng. Hắn tại Vương Nguyên trước người mấy bước dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này khỏe miệng chảy máu, ánh mắt nhưng như cũ băng lãnh thiếu niên. Nhưng thế gian không có nếu như, ngươi giết Hoàng Giao, chính là tự tuyệt tại cao diệp thành, tự tuyệt tại chính đạo. Mặc cho ngươi thiên phú lại cao hơn, hôm nay cũng nhất định chết yểu nơi này. Đây chính là thế lực tác dụng. Tư Đồ Minh chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay thanh mang kình lực lần nữa ngưng tụ, so trước đó càng thêm ngưng thực. Bóc chết thiên tài, không phải ta mong muốn, nhưng chỗ chức trách, tư tình có chứa. An tâm đi thôi. Chương 77, lão gia hỏa, trò chơi chính thức bắt đầu. Chương 77, lão gia hỏa, trò chơi chính thức bắt đầu. Vừa dứt tiếng, Tư Đồ Minh trong mắt cuối cùng một chút do dự biến mất. Tay phải hắn mang theo cô động sát ý, hướng phía Vương Nguyên đỉnh đầu, chậm rãi ấn xuống. Một trường này như bên trong, kình lực thấu não mà bảo, thần tiên khó cứu. Trường phong ép thể, khí tức tử vong rõ ràng như thế. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyên Bản nhìn như trọng thương kiệt lực, ánh mắt đều có chút tan rã Vương Nguyên đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên bộc phát ra hai điểm dọa người tinh mang. Ánh mắt kia, băng lãnh, điên cuồng. Khu cụ hắn ho ra hai cái tụ huyết, thanh âm khàn khàn lại dị thường rõ ràng. Quả nhiên, dưới trạng thái bình thường cực hạn, cũng chỉ tới mà thôi a đối mặt chân chính nhập kình võ sư, vẫn là không đang chú ý a Tư Đồ Minh ép xuống bàn tay có chút dừng lại, trong lòng không hiểu nhảy một cái. Còn có khí lực. Chỉ thấy Vương Nguyên lại dùng tay run rẩy cánh tay, chống đỡ lấy thân thể, chấm dãi từng chút, theo phế tích bên trong đứng lên. Động tác của hắn rất chậm, dường như mỗi một tấc cơ bắp đều đang kêu rên. Vương Nguyên xóa đi vết máu ở khoe miệng, ngẩng đầu, đối với sắc mặt đột biến Tư Đồ Minh, nhếch môi, lộ ra một cái nhuốm máu làm cho người sởn hết cả gai ốc đủ cười. Trạng thái bình thường đánh không lại. Vậy thì, không làm trạng thái bình thường tốt. Nhiên huyết pháp, Vương Nguyên thanh âm đột nhiên cất cao, tiếng gầm gừ tại cái này tĩnh mịch phế tích bên trong nổ vang. Viên mãn, mở cho ta. Ầm ầm. Dường như lòng đất nham tương xông phá nham sắc đồng dạng. Một cố khó nói lên lời. Viễn siêu trước đó thái mấy lần kinh khủng khí huyết chấn động, như là thực chất hỏa diễm, theo Vương Nguyên thể nội ẩm vang bộc phát. Quanh người hắn làn da trong nháy mắt biến xích hồng như máu, thậm chí mơ hồ lộ ra kim hồng sen lẫn quan mang. Từng cây thô to gân xanh như là củ long giống như tại dưới làn da bạo lồi, đi khắp, phát ra đôm đốp rất nhỏ bạo hưởng. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, cất cao, xương cốt phát ra rợn người kéo dối cùng gây dựng lại âm thanh, mạnh mẽ đem thân cao cất cao gần hai thốn. Vốn là rắn chắc thân thể, giờ phút này càng lộ vẻ khôi ngô hùng tráng, như là cỡ nhỏ sắt thép thân thể. Nóng bỏng bạch khí như là hơi nước giống như theo toàn thân hắn lỗ chân lông, nhất là trong miệng mũi điên cuồng phun ra ngoài. Bàn thạch quyền, đoạn nhạc thương pháp, truy phong tối, phúc hải chân kình, kim cương công, đủ loại khí huyết dung hợp tại Vương Nguyên thể nội. Cái này ngũ đại võ học tinh hoa, tại thông tuệ linh minh tiên phú thống ngự cùng điều hòa lại. Trước kia chỗ không có phương thức, theo nhiên huyết pháp viên mãn hoàn toàn giải phóng, hoàn mỹ, cùng bạo dung hợp ở cùng nhau. Cuối cùng hóa thành một cỗ thuần túy là hủy diệt mà thành, làm cho người run sợ lực lượng. Vương Nguyên chậm rãi chuyển động một chút cái cổ, phát ra rắc rắc giòn vang. Hắn có chút hoạt động một lần nữa tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cánh tay, mỗi một cái động tác đều kéo theo lấy nóng dực khí lãng. Sau đó, hắn ngẩng đầu. Cặp mắt kia đã biến thành xích kim sắc, bên trong lại không nửa phần nhân loại tình cảm. Chỉ có nguyên thủy nhất, băng lãnh, thuộc về kẻ săn mồi hờ hững cùng. Hưng phấn. Hắn nhìn về phía sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hãi Tư Lộ Minh. Khoe miệng vết ra độ con càng lớn, răng trắng tại ánh trăng cùng tự thân khí huyết ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, lộ ra phá lệ sừng sững. Mang theo một tia trêu tức thanh âm rõ ràng truyền vào Tư Lộ Minh trong tai, lão gia hỏa hiện tại, trò chơi mới chân chính bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Tư Đồ Minh chỉ thấy nguyên địa chỉ để lại một đạo xích kim sắc tàn ảnh cùng một vòng đột nhiên nổ tung nóng dược khí lãng. Giờ phút này, Tư Đồ Minh con ngươi co lại thành cây kim, trong lòng báo động của Minh. Hắn cả đời phá án vô số, thấy qua vô số hung đồ, cao thủ, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua như thế của bạo, như thế thuần túy hủy diệt tính khí tức. Kia đã không còn là người khí tức, càng giống là một loại nào đó từ viễn cổ thức tỉnh hung thú. Căn bản không còn kịp suy tư nữa, nhiều năm sinh tử chém giết luyện thành bản năng nhường hắn chọn ra nhanh nhất phản ứng. Không phải tiến công, không phải cầm nã, mà là phong ngự. Hắn song trưởng ở trước ngực giao nhau, thể nội tinh thuần thanh cương kình không giữ lại chút nào bộc phát, trước người trong nháy mắt bố trí xuống tầng tầng lớp lớp, ngưng thực vô cùng màu xanh kình lực bình trướng. Cái này đã là hắn mạnh nhất thủ thế. Nhưng mà quá chậm, quá yếu, băng lãnh đến không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, cơ hồ dán bên tai hắn văng lên. Tư Đồ Minh hãi nhiên quay đầu, chỉ thấy một đôi gần trong gang tấc, thiếu đốt lên xích kim sắc hỏa diễm con người. Vương Nguyên thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuyên thấu mấy trượng khoảng cách, xuất hiện ở bên người hắn. Kia xích hồng bành trướng hữu quyền, lôi cuốn lấy áp xúc đến cực hạn kim hồng quang mang cùng bặn bẹo nhiệt độ cao không khí, như là sao băng rơi đập, đã mất âm thanh vô tức quanh đến hắn dưới sườn sườn. Không có phong thanh, không có gào thét, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở quyền phòng một chút. Bành! Răng rác một tiếng, giận người xương cốt tiếng vỡ vụn bạo hưởng. Tư Đồ Minh trước người màu xanh kinh lực bình trướng như là yếu ớt lưu ly, tại tiếp xúc trong nháy mắt liền tầng tầng vỡ nát. Kia ẩn chứa kim cương bất hoại kiên cố, phúc hải điệp lãng chi đấu, bàn thạch trầm trọng chi cơ, đoạn nhạc bá liệt chi ý năm đấm, rắn rắn chắc chắc khắc ở xương sườn của hắn bên trên. Ai da! Tư Đồ Minh phát ra một tiếng thống khổ đến cực hạn kêu rên. Cả người như là bị man hoang cự tượng chính diện đụng trúng, hai chân cách mặt đất, hướng về sau như đạn pháo bay rất ra ngoài. Một đường đụng nát không biết nhiều ít tường đổ, lôi ra một đạo dài đến hơn 10 trượng bụi mù quy tích, mới đập tầm ầm tiến một đống gạch vỡ nát ngói bên trong. Hắn dây rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại cảm giác nửa người đều chết lặng. Xương sườn ít ra gãy mất 7-8 cây, nội phủ nhận kịch liệt chấn động, khí huyết đi sông. Một ngụm máu tươi hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ liền phun tới. Thế nào? Khả năng trong mắt của hắn tràn đầy không thể nào hiểu được kinh hãi cùng sợ hãi. Chính mình thanh cương kình phòng ngự lại bị một quyền đánh xuyên qua. Lực lượng của đối phương, tốc độ, hoàn toàn siêu việt hắn nhận biết phạm chủ. Đó căn bản không phải tam thứ hoán huyết có thể đạt tới cấp độ. Kinh lực quá ít, nhưng chính là lực lượng quá lớn. Bụi mù hơi tán, Vương Nguyên thân ảnh chậm rãi theo nguyên địa đi ra, chân bước không nhanh, lại mang theo một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Quanh người hắn bốc hơi lấy nóng bỏng bạch khí, xích kim sắc con ngươi tập trung vào phế tích bên trong Tư Đồ Minh. Liền cái này, Vương Nguyên nghiêng đầu một chút, trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, càng nhiều hơn là hờ hững thất vọng. Nhập kinh võ sư cũng chỉ có loại trình độ này sao? Hô trướng. Tư Đồ Minh bị cái này khinh miệt ngữ khí hoàn toàn chọc giận, xấu hổ giận dữ cùng sợ hãi tử vong xen lẫn, ngược lại khơi dậy hắn thực chất bên trong hung tính. Hắn biết, hôm nay nếu không liều mạng một lần, tuyệt không sinh lộ. Hắn cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng kịch liệt đau nhức, nổi giận gầm lên một tiếng, theo phế tích bên trong bạo khởi. Lần này, hắn không còn phòng thủ, mà là đem suốt đời tu vi ngưng tụ tại sống trường, thanh cương kình thôi động đến cực hạn, trường duyên nổi lên ung tùm thanh mang. Cả người như là dập lửa bừng bướm, mang theo quyết tuyệt sát ý, hướng phía Vương Nguyên điên cuồng tấn công mà đi. Thanh cương liệt không trưởng, trường ảnh trùng trùng, kình phong gào thét, đem Vương Nguyên quanh thân vài thước không gian hoàn toàn bao phủ. Mỗi một trường đều ẩn chứa vỡ bia nước đá xuyên thấu kinh lực. Hiển nhiên là muốn dùng công thay thủ, bước lui hoặc trọng thương cái này trạng thái quỷ dị thiếu niên. Đối mặt cái này liều mạng phản công, Vương Nguyên trên mặt kia xóa hở hững nụ cười vẫn như cũ. Hắn thậm chí không có tận lực đi bày cái gì tư thế. Ngay tại Tư Đồ Minh trưởng phong sắp lâm thể sát na, Vương Nguyên động. Lần này Tư Đồ Minh rốt cục miễn cưỡng thấy rõ động tác của hắn. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo tới cực điểm. Vương Nguyên chỉ là có chút nghiêng người, nhường qua bén nhọn nhất mấy đạo trường phong. Sau đó tay phải nắm tay, trên cánh tay cơ bắp như là sắt thép dây treo cổ giống như trong nháy mắt kéo căng, bí lên mang theo một câu ngang ngược tới không nói đạo lý lực lượng, đối với đầy trời trường ảnh trung tâm, một quyền đảo ra. Phanh phanh phanh. Quyền trường giao kích trầm đục như là bắn liên thanh giống như nổ tung. Tư Đồ Minh cảm giác chính mình trường kình như là đụng phải lớp kiến di động sắt thép tường thành. Không chỉ có không cách nào dung chuyển mảy may, ngược lại bị một cỗ càng kinh khủng, càng cuồng bạo hơn, mang theo nóng rực cùng lực chấn động phản chấn sức mạnh theo kinh mạch chảy ngược mà quay về. Hắn lần nữa phun máu, thế công trong nháy mắt tán loạn, hai tay tê dại muốn gãy, ngực bị đè nén muốn chết. Mà Vương Nguyên nằm đấm, tại đánh tan hắn trưởng ảnh sau, dư thế không giảm, như là thiết truy nặng trọng đập vào bộ ngực của hắn chính giữa. Đông, đột ngột như lôi lớn trong tiếng vang. Tư Đồ Minh con mắt đột nhiên lồi ra, rõ ràng nghe được chính mình xương ngực hoàn toàn vỡ vụn đáng sợ thanh âm. Trái tim dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, bóp nát. Cơn bạo khí huyết thấu thể mà vào, đem hắn phía sau quần áo đều chấn động đến nát bấy, tại trên da lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn vết loãng. Cả người hắn lần nữa bay ngược, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Chỉ có xuất khí, không có tiên khí. Vương Nguyên thu hồi nằm đấm, từng bước một đi đến trước người hắn, cúi đầu nhìn xuống. Tư Đồ Minh nằm tại vũng máu cùng gạch ngói vụn bên trong, ánh mắt đã bắt đầu tăng dã, trên mặt tràn đầy cực hạn thống khổ, không cam lòng, mờ mịt, còn có một tia thật sâu hối hận. Môi hắn mấp máy, dường như muốn nói cái gì, cũng chỉ có bọt máu không ngừng tuôn ra. Yêu. Quái vật hắn dùng hết cuối cùng khí lực, phun ra mấy cái mơ hồ âm tiết. Vương Nguyên nghe được, xích kim sắc trong con ngươi không có chút nào gợn sóng. Quái vật. Hắn thấp giọng lặp lại một lần, dường như cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ vậy, nhưng ít ra, sống sót chính là ta. Hắn nâng lên chân phải. Sau đó, tại Tư Đồ Minh bỗng nhiên phóng đại, tràn ngập tuyệt vọng con ngươi cái bóng bên trong, mạnh mẽ đặt xuống. Giang giác. Xương sọ vỡ vụn thanh thúy tiếng vang, tại cái này tĩnh mịch phế tích bên trong phá lệ rõ ràng. Một đời thần bộ, quỷ thủ thần phán Tư Đồ Minh, cứ thế mất mạng, tử trạng thê thảm. Chương 78, mấy nhà tụ hợp, ngoài thành thảm án. Chương 78, mấy nhà tụ hợp, ngoài thành thảm án. Vương Nguyên đạp vỡ Tư Đồ Minh đầu lâu, xác nhận hoàn toàn đều chết hết sau. Quanh thân kia cuồng bạo khí tức nóng bỏng mới giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui. Kia xích kim sắc con ngươi khôi phục đen nhánh, vành trướng thân thể chậm rãi co vào về nguyên trạng, trên da xích hồng cùng kim mang biến mất, chỉ để lại một mảnh không bình thường tái nhợt cùng vô số nhỏ xíu mạch máu vỡ tan vết tích. Nóng bỏng mạch khí không còn dâng trào, thay vào đó là một cỗ sâu tận xương tủy suy yếu cùng kịch liệt đau nhức, giống như là biển gầm trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Phù phù. Vương Nguyên quỳ một chân trên đất, dùng hắc long thương miễn cưỡng trèo chống thân thể, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi như là thác nước theo cái trán lăn xuống, trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Hắn cảm giác trong thân thể mỗi một tấc gân cốt đều đang kêu rên. Kinh mạch như là bị ngọn lửa thiêu đốt qua giống như nhói nhói không chịu nổi, khí huyết thâm hụt đến cực liệt, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Nhân huyết pháp viên mãn một cái giá lớn, xa so với trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Cái này không chỉ là sau đó suy yếu, càng là đối với căn cơ nghiêm trọng tiêu hao cùng tổn thương. Nếu không phải hắn có Long Cân Hổ Cốt đánh xuống siêu phàm căn cơ, lại có Hắc Thái Tuế Nhục có thể sau đó đền bù, võ giả tầm thường vận dụng phương pháp này, cho dù thắng, chỉ sợ cũng cách phế bỏ không xa. Nhất định phải mau rời khỏi. Xử lý vết tích cố nén cơ hồ muốn hôn mê xúc động cùng thân thể kịch liệt đau nhức, Vương Nguyên cắn răng, dãy rủa lấy đứng lên. Hắn trước theo Tư Đồ Minh thi thể lạnh băng bên trên nhanh chóng lục lọi một lần, tìm ra một bản bí tịch cùng một cái túi nhỏ. Thậm chí tính cả trước đó trong lúc đánh nhau khả năng còn sót lại, lây dính chính mình vết máu vài rách những vật này, toàn bộ thu thập lên. Sau đó, hắn lần nữa xuất ra hóa cốt thủy, khuynh đảo tại Tư Đồ Minh thi thể cùng trung quanh mảng lớn vết máu bên trên. Gây mùi khói trắng mãnh liệt bốc lên, nương theo lấy suy suy tan rã âm thanh. Làm xong đây hết thảy, Vương Nguyên không dám có chút dừng lại, thậm chí không kịp cẩn thận điều tức, phân biệt một chút phương hướng, liền kéo lấy nặng nề hai chân, lão đảo hướng phía cùng Nam Phường tiểu viện hoàn toàn tương phản càng thêm hoang vắng ngoài thành phương hướng chuyển đi. Hắn không thể trở về nhà. Hắn giờ phút này suy yếu tới cực điểm, trên thân mùi máu tươi dày đặc, trạng thái cực kém. Tùy tiện trở về, vạn nhất trên đường gặp lại ngoài ý muốn, hoặc là bị hoàng gia hoặc thế lực khác phát giác, không chỉ có chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ còn liên lụy người nhà. Hắn cần một cái tuyệt đối an toàn, không người quấy rầy địa phương. Sau đó lợi dụng Hắc Thái Tuyến Nhục, mau chóng khôi phục một chút nguyên khí, xử lý sạch trên người vết tích, sau đó lại tính toán. Ánh trăng vẫn như cũ thanh lãnh. Giết Tư Đồ Minh mang ý nghĩa cùng hoàng gia, thậm chí khả năng cùng quan phủ đều lại không quan lượng. Con đường phía trước chỉ còn lại máu và lửa. Nhưng Vương Nguyên ánh mắt tại suy yếu cùng thống khổ chỗ sâu, nhưng như cũ thiêu đốt lên băng lãnh hỏa diễm. Đã không đường tối lui, vậy ta liền giết ra một đường máu. Nhưng ngay tại Vương Nguyên chân trước vừa rời đi không đến nửa nén hương thời gian, hưu bù bù, mấy đạo âm thanh xé gió gần như đồng thời vang lên. Mấy đạo khí tức hùng hồn, quần áo khác nhau thân ảnh, như là như cú đêm từ khác nhau phương hướng lướt đến mảnh này vừa mới trải qua thảm thiết chém giết phế tích biên giới. Người tới tổng cộng có 4 vị. Cầm đầu là một vị người mặc gấm vóc hoa phục, mặt trắng không râu, ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử trung niên. Quanh người hắn khí tức trầm ngưng bên trong mang theo một tia không che giấu được nôn nóng cùng sát ý, chính là hoàng gia gia chủ Hoàng Thừa Tông. Hắn tiếp vào Tư Đồ Minh cả đêm không về đưa tin sau, trong lòng bất an, liền tự mình dẫn người chạy đến tiếp ứng. Theo sát phía sau, là một vị thân mang màu đen trang phục, thân hình điêu luyện như sắt, huyệt thái dương cao cao nâng lên láo giả. Chính là hoàng gia cung phụng nhập kình võ sư một chồng, tên hiệu Thiết Trưởng Nội Trấn. Hai người khác thì cũng không phải là hoàng gia người. Một vị là thân mang màu tràm sắc trường bào, cầm trong tay quạt xếp, khuôn mặt nho nhã lại ánh mắt sắc bén văn sĩ trung niên. Hắn chính là cao gia một vị thực quyền quản sự, Cao Văn Viễn, bản thân cũng là tam thứ hoán huyết định phong hào thủ. Một vị khác thì là thể trạng khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, gánh vác một ngụm khoát nhận trọng đao đại hán. Là Diệp gia ngoại sự đường một vị trưởng lão, Diệp Mãng, giống nhau tu vi võ đạo không tầm thường. Cao, lá hai nhà trong thành thái mắt đông đảo. Hoàng gia gần đây dị động cùng Tư Đồ Minh vào thành, đã sớm đưa tới chú ý của bọn hắn. Tối nay phát giác được thành tây phương hướng chuyển đến không giống bình thường khí huyết chấn động cùng mơ hồ oanh minh. Hai nhà không hẹn mà cùng phái ra nhân thủ đến đây điều tra, vừa lúc cùng chạy tới Hoàng Thừa Tông bọn người đổ vào. Bốn người vừa rơi xuống đất, liền nghe tới một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi cùng. một loại nào đó dược vật ăn mòn quái dị khí vị. Ánh mắt của bọn hắn trước tiên liền bị phế khư trung ương kia phiến nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng một mực hấp dẫn lấy. Nguyên bản liền tàn phá cựu phương khu, giờ phút này dường như bị cự thú tứ ngược qua đầu dạng. Từng mảng lớn bức tường đổ bị triệt để san bằng, trên mặt đất hiện đầy nguyên một đám sâu cạn không đồng nhất cái hố cùng vết rách. Gạch đá thổ mục không phải vỡ vụn chính là bảy biện ra bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua cháy đen vết tích. Mà tại cái này một mảnh hỗn độn trung tâm, lưu lại một bãi nhỏ ngay tại suy suy bốc lên gây mùi khói trắng, ngay tại nhanh chóng tan rã màu đỏ sẫm sền sệt bẩn. Bên cạnh tán lạc vài miếng không bị hoàn toàn hóa đi, tính chất đặc thù vài áo mảnh vỡ, cùng một chút làm cho người không đành lòng nhìn kỹ, vỡ vụn xương cặn bã. Cho dù hóa cốt thủy hiệu lực kinh người, nhưng thời gian ngắn ngủi, vẫn có thể lờ mờ nhận ra kia từng là một bộ nhân thể hình dáng. Càng làm cho bốn người sắc mặt kịch biến chính là, trong không khí lưu lại kia cố cuồng bạo, nóng bỏng, tràn ngập hủy diệt ý vị khí huyết chấn động. Mặc dù ngay tại nhanh chóng tiêu tán, nhưng vẫn để bọn hắn cái loại này cao thủ cảm thấy một hồi hãi hùng kết vía. Đây là cao gia Cao Văn Viễn dùng quạt xếp che lại miệng mũi, cao mày, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng cảnh giác. Hào hào thảm thiết chết liệt, cái loại này phá hư. Giao thủ song phương, chỉ sợ đều đã đụng chạm đến kình lực cánh cửa, thậm chí hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ ai cũng minh bạch. Hoàng Thừa Tông sắc mặt tái xanh, trong lòng có một cố dự cảm bất tường. Hắn cố nén bất an, bước nhanh đi lên trước, không để ý kia mùi gây mũi, cẩn thận xem xét bãi kia ngay tại tan rã hải cốt cùng trùng quanh vết tích. Hoàng Thừa Tông ánh mắt cuối cùng dừng lại tại vài miếng không bị hóa tận, tính chất đặc thù màu xanh vải vóc mảnh vụn bên trên. Cùng hải cốt bên cạnh một khối nửa đậy tại gạch vỡ hạng, chỉ lộ ra một góc ám trầm kim loại lệnh bài. Hoàng Thừa Tông cúi người, dùng đầu ngón tay run rẩy đẩy ra gạch vỡ, đem lệnh bài kia nhặt lên. Lệnh bài vào tay lạnh buốt nặng nề. Chính diện lấy cương kình bút pháp tiên khắc lấy một cái hình chữ, mặt sau thì là phức tạp vân vân cùng một cái cổ pháp tư chữ. Đây là phủ thành hình danh ti tổng bộ đầu lệnh bài tiểu dáng. Cao Văn Viễn mắt sắc, nghẹn ngào thấp giọng hô. Hoàng Thừa Tông tay run lên bần bật, lệnh bài cơ hồ tuột tay. Hắn vượt qua lệnh bài, tại mặt bên biên giới, thấy được hai cái nhỏ xíu khắc chữ, tư đồ. Dường như một đạo kinh lôi trong đầu nổ tung. Tư đồ. Minh Hoàng Thừa Tông thanh âm khô khốc khàn khàn, mang theo khó có thể tin run rẩy. Tư đồ Minh. Quỷ thủ thần phán Tư đồ Minh. Chương 79, Vũ gia yêu thu thịt. Chương 79, Vũ gia yêu thu thịt. Diệp gia Diệp Mãng cũng thay đổi sắc mặt, thô hào trên mặt viết đầy kinh hãi. Hắn không phải hoàng gia chủ ngươi mời đến tra án sao? Làm sao lại thiết trưởng nô chấn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra mặt đất một đạo thật sâu, biên giới hiện ra nóng chảy trạng cháy đen khe rãnh. Lại cảm thụ được trong không khí còn sót lại kia một tia nóng rực ngang ngược khí huyết dư vị, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn trầm giọng nói, gia chủ, nhìn vết tích này, lưu lại khí huyết dữ dằn như lửa, nóng bỏng vô cùng, cùng tư đồ tiên sinh trầm ổn cô động thanh cương kình con đường hoàn toàn khác biệt. Tư đồ tiên sinh chỉ sợ là tao ngộ bất trắc, hơn nữa thực lực của đối thủ cực kỳ đáng sợ. Đây không có khả năng. Hoàng Thừa Tông gầm nhẹ một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Tư đồ tiên sinh chính là nhập kình nhiều năm võ sư, thanh cương kình công phòng nhất thể, bình thường nhập kình cũng khó khăn làm gì hắn. Tại cái này cao diệt thành, ai có thể đem hắn ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào bãi kia cơ hồ hóa tận hải cốt bên trên, câu nói kế tiếp kẹt tại trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời. Sự thật liền đẫm máu bảy ở trước mắt. Cao Văn Viễn cùng Diệp Mãng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu hồi hộp. Tư đồ Minh đại danh, bọn hắn sao lại không biết? Kia là Bắc Điệu Tam phủ hình danh hệ thống chiêu bài nhân vật một trong, phá án năng lực siêu quần, tự thân võ công từ lâu bước vào nhập kình, tuyệt không phải là hư danh. Nhân vật như vậy, vậy mà lặng yên không một tiếng động chết tại Cao Diệp thành ngoại thành trong phế tích, còn chết được như thế. Thế thảm, có thể đem một vị nhập kình võ sư đánh giết, thậm chí có thể là tại thi triển thanh cương kình phòng ngự tình huống hạ, mạnh mẽ đánh thành bộ dáng này. Hung thủ thực lực, nên kinh khủng bậc nào? Ít ra cũng là nhập kình, mà lại là nhập kình bên trong người nổi bật. Thậm chí, khả năng không ngừng. Hoàng gia chủ Cao Văn Viện thu hồi quạt xếp, ngữ khí biến vô cùng nghiêm túc. Việc này không thể coi thường. Tư đồ tiên sinh chính là người trong quan phủ, đang tra án trong lúc đó ngộ hại, hung thủ có thể dùng thực lực như thế cái này đã không phải hoàng gia một nhà sự tình, sợ rằng sẽ kinh động phủ thành, thậm chí tầng cao hơn. Diệp Mãng cũng ồ ồ nói, không tệ. Cái loại này hung nhân tiềm phục tại ta Cao Diệp thành, quả thật họa lớn trong lòng, nhất định phải nhanh tìm ra. Hoàng Thừa Tông sắc mặt biến đổi không chừng, bi thống, phẫn nộ, chấn kinh, sợ hãi, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Hắn mời tới thần bộ chết, nữ nhi manh mối khả năng lần nữa gián đoạn, còn chọc tới một cái có thể đánh giết nhập kình võ sư đáng sợ hung đồ. Cha, cho ta cha rõ. Hoàng Thừa Tông cơ hồ là gầm hết lên, điều động tất cả nhân thủ, phong tỏa phụ cận tất cả khu vực, điều tra tất cả khả nghi vết tích cùng nhân viên. Ta cũng không tin, kia hung đồ có thể phi thiên độn địa không thành. Hắn vừa dứt lời, hô, một hồi gió đêm thổi qua phế tích, cuốn lên một chút bụi mù. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, bốn người đều cảm giác cái cổ sau có chút phát lạnh, dường như chỗ tối có một đôi ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cao Văn Viễn vô ý thức nắm thật chặt cổ áo, ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh đen xì tường đổ, thấp giọng nói, hoàng gia chủ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Kia hung đồ như cũng không đi xa, hoặc là giết tư đồ tiên sinh sau còn có dư lực, hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá, có thể giết tư đồ mình, liền có thể giết bọn hắn. Vạn nhất kia hung nhân giết đến hương khởi, hoặc là vì diệt khẩu, giết cái hồi mã thương. Diệp Mãng cũng nắm chặt phía sau trôi đao, cơ bắp căng cứng, ngắm nhìn bốn phía. Nguyên bản thô hào trên mặt cũng lộ ra rõ ràng vẻ kiêng dè. Ngay cả đầy ngập lửa giận Hoàng Thừa Tông cùng sắc mặt ngưng trọng nô chấn, giờ phút này cũng cảm thấy dùng cả mình bò lên trên lưng. Nhìn xem Tư Đồ Minh kia cơ hồ bị hóa tận kết cục bi thảm a. Rời khỏi nơi này trước, việc này ngày sau bàn lại, có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Trầm ngâm hồi lâu, Hoàng Thừa Tông bất đắc dĩ nói, mà đổi thành một bên băng lãnh sơn động chỗ sâu, chỉ có khe đá bên trong rướm xuống mấy sợi thảm đạm ánh trăng miễn cưỡng chiếu sáng một tấc vuông. Vương Nguyên lưng tựa thô ráp ở bước vách đá, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mỗi một lần hô hấp đều dính dấp tạng phủ cùng kinh mạch kịch liệt đau nhức. Nhân huyết pháp viên mãn mang tới tiêu hao tính tổn thương tại thể nội thiêu đốt, xé rách. Hắn giang chống đỡ lấy cuối cùng một tia thanh minh, theo thiếp thân bao khỏa bên trong lấy ra khối kia màu đỏ sẫm hắc thái tuế. Không do dự, hắn rút ra dao găm, cắt lấy vài miếng mỏng như cánh ve lại ẩn chứa bàng bạc tứ giai khí huyết tinh hoa thịt, trực tiếp nhét vào trong miệng. Hắc thái tuế thịt nhập khẩu cũng không tanh nồng, ngược lại mang theo một cỗ kỳ dị có cây mùi thơm ngát cùng ôn nhuận ấm áp. Cơ hồ là lập tức, kia tinh thuần thật lớn khí huyết tinh hoa liền hóa thành cổ dòng nước ấm, theo yết hầu tràn vào toàn thân. Như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, bắt đầu tưới nhuần những cái kia gần như khô cạn vỡ vụn kinh mạch. Long cân hổ cốt tham lam hấp thu những này phẩm chất cao khí huyết, phát ra nhỏ xíu bù bù, như là khô cạn thổ địa điên cuồng hấp thu trình độ. Vương Nguyên mặt tái nhợt bên trên rốt cục khôi phục một tia huyết sắc. Mặc dù kịch liệt đau nhức vẫn như cũ, nhưng này cố làm người tuyệt vọng cảm giác suy yếu cuối cùng bị ngăn chặn lại, miễn cưỡng có hành động khí lực. Hơi hơi trầm qua một mạch, hắn mới đưa lực chú ý chuyển rời đến theo Tư Đồ Minh trên thân vơ vét tới mấy món vật phẩm bên trên. Đầu tiên là quyển bí tịch kia. Trang bìa là một loại nào đó cứng cỏi da thú, phía trên lấy sắc bén đầu bút lông viết năm cái chữ lớn, Thanh Cương Liệt Không Trưởng. Vương Nguyên trong lòng hơi nhảy. Đây chính là Tư Đồ Minh cuối cùng liều chết phản công lúc thi triển trường pháp. Kinh lực cô đọng, sắc bén vô song, hiển nhiên là một môn chuyên chú vào công kích cùng xuyên thấu thượng thừa võ học, trực chỉ thanh cương kinh vận dụng. Đây đối với nhu cầu cấp bách càng nhiều công phạt thủ đoạn, nhất là kinh lực vận dụng kỹ xảo hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Quỷ thủ thần phán thành danh võ học, giá trị không thể đo lường. Vương Nguyên cẩn thận đem bí tịch thu vào trong lòng, lưu lại chờ ngày sau nghiên tập. Tiếp lấy, hắn cầm lên cái kia không đáng chú ý màu xám cái túi nhỏ. Cái túi vào tay hơi có chút phân lượng. Chất liệu dường như da không phải da, dường như vải không phải vải, xúc tu hơi lạnh, phía trên không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Giải khai một sợi dây, Vương Nguyên đem đồ vật bên trong đổ vào lòng bàn tay. Đầu tiên là mấy thỏi vàng nóng vàng, ước chừng trăm lượng tả hữu, đối với võ giả tầm thường là một khoản tiền lớn. Nhưng đối từng trải qua hoàng giao ngân phiếu cùng hắc thái tuế giá trị Vương Nguyên mà nói, đã không tính là gì. Vàng phía dưới, để ép một khối dùng giấy dầu cẩn thận bao khỏa, ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, hiện lên màu nâu đen. Thì cô, Vương Nguyên sững sờ. Đường đường bị thủ thần phán nhập kình võ sư, mang theo người bí ẩn túi nhỏ bên trong, ngoại trừ vàng, chính là một miếng thịt làm. Cái này không khỏi quá kỳ quái chút. Chẳng lẽ là một loại nào đó cực kỳ chân quý, có đặc thù hiệu dụng dị thú thịt. Hắn mang theo nghi hoặc, cầm bước lên khối này màu nâu đen thịt khô, tiến đến trước mắt quan sát tỉ mỉ. Thịt khô tính chất vô cùng chặt chẽ, cơ hồ nhìn không ra sợi, nhan sắc thâm trầm, mơ hồ có một tầng cực kỳ nhạt quang trạch tại hoa văn ở giữa lưu chuyển. Không có bất kỳ cái gì mùi thơm mê người, ngược lại mang theo một loại cực kỳ nội liễm thuần hậu khí tức. Ra ngoài cẩn thận cùng tò mò, Vương Nguyên đem nó tiến đến trong mũi, nhẹ nhàng hít hà. Ngay trong nháy mắt này, bộ ngực hắn yên lặng thiên phú châu ấn ký, vậy mà không có dấu hiệu nào, đột nhiên truyền đến một hồi trước nay chưa từng có nóng rực cùng rung động. Năng lượng hấp thu bên trong. Trước mắt năng lượng, 55, 100, Vương Nguyên con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành cây kim. Chương 80, thoát đi. Tứ phía mai phục. Chương 80, thoát đi. Tứ phía mai phục. Vương Nguyên tinh tường nhớ kỹ, tại đánh giết Tư Đồ Minh trước, thiên phú châu năng lượng là 53. Vừa rồi khả năng ăn hát thái thuế nhục, nhưng tuyệt không có khả năng duy nhất một lần tăng gọn 2 điểm. Phải biết hiện tại thật là lần thứ 3 thức tỉnh thiên phú thần thông. Cần có năng lượng là vì hải lượng số lượng. Cho nên khả năng duy nhất, chính là giờ phút này trong tay khối này nhìn như bình thường màu nâu đen thịt khô. Vẹn vẹn. Người một cái. Hơn nữa, không chỉ có như thế. Kia cỗ thanh đạm khí tức nhập thể trong mấy mắt. Hắn vừa mới bị hát thái tuế nhục tầm bổ, vẫn như cũ có chút vướng víu khí huyết, vậy mà dường như bị rót vào một cỗ càng thêm tinh thuần sức sống, mơ hồ có loại nhảy cân hoan hô kéo lên cao một tia cảm giác. Cái này. Đây là. Vương Nguyên trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Một cái làm hắn huyết dịch cơ hồ sôi trào suy đoán, không thể ức chế mà dâng lên trong lòng. Hắc thái tuế là tứ giai dị thú, huyết nục có thể khiến cho thiên phú châu năng lượng nhanh chóng dâng lên, cũng có thể trên diện rộng tầm bổ khí huyết gân cốt. Mà trong tay khối này thì cô, vẹn vẹn khí vị, mang tới năng lượng tốc độ tăng cùng đối khí huyết chiết xuất cảm giác, liền viễn siêu hắc thái tuế nục sau khi phục dụng hiệu quả. Vậy nó bản thể phẩm giai, ngũ giai. Cái này rất có thể là ngũ giai yêu thú thì cô. Vương Nguyên thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Tương đương với nhân loại võ giả bên trong, hóa kình đại võ sư cấp độ. Hóa kình, đó là chân chính đứng tại cao diệp thành thậm chí bắc địa tam phủ cường giả. Hoàng gia gia chủ Hoàng Thừa Tông chính là như thế cảnh giới. Cái loại này tồn tại huyết đủ, dù chỉ là một khối rất nhỏ thì khô, ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa, năng lượng cấp độ cũng xa không phải tứ giai có thể so sánh. Khó trách Tư Đồ Minh sẽ như thế trân trọng mà đem cất giấu trong người. Cái này chỉ sợ là hắn dùng để tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh, đột phá, hoặc là đổi lấy không cách nào đánh giá tài nguyên chân chính át chủ bài. Giá trị chỉ sợ viễn siêu quyển kia thanh cương liệt không trưởng cùng trong túi hoàng kim. Vui mừng như điên về sau, là cực hạn tỉnh táo. Vương Nguyên lập tức đem thịt khô một lần nữa dùng giấy dầu cẩn thận gói kỹ, nghiêm mật phong tồn, để vào thiếp thân chỗ. Thứ này quá chất quý, tuyệt không thể có chút tiết lộ, cũng tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. Nó không chỉ là nhanh chóng bổ sung tiên phú châu năng lượng đường tắt, càng có thể là tương lai xung kích cảnh giới cao hơn, hoặc là luyện chế một loại nào đó nghịch thiên đan dược trùng cực các chủ bài. Tư Đồ Minh cũng là đưa ta một phần thiên đại hậu lễ. Vương Nguyên ánh mắt lấp lóe, xem ra hắn cơ duyên không nhỏ, có thể đạt được loại bảo vật này. Bất quá bây giờ đều thuộc về ta. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở khôi phục trên thương thế. Có hắc thái tuế nhục duy trì liên tục tầm bổ, thương thế khôi phục tốc độ so với hắn dự đoán phải nhanh. Long cân hổ cốt cường đại căn cơ cùng sức khôi phục, tăng thêm thông tuệ linh minh tiên phú đối thể nội tình huống tinh chuẩn nắm chắc cùng điều tiết khống chế, nhưng hắn có thể lớn nhất hiệu suất hấp thu dược lực, dẫn đạo khí huyết chữa trị vết thương. Thời gian tại yên tĩnh cùng trong thống khổ chậm chạp trôi qua. Bên ngoài sân động, bóng đêm dần dần sâu, ngẫu nhiên có thể nghe được nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng hô cùng tiếng chó sủa, nhưng cũng không tới gần nơi này phiến đầy đủ vắng vẻ ẩn nấp khu vực. Vương Nguyên như là ẩn nốt thụ thương hung thú, không nhúc nhích, toàn lực tiêu hóa lấy hắc thái tuế tinh hoa. Không biết qua bao lâu, cùng ngày bên cạnh nổi lên luồng thứ nhất ngân bạch sắc lúc, Vương Nguyên rốt cục chậm rãi mở mắt. Trong mắt suy yếu cùng thống khổ đã rút đi hơn phân nửa, mặc dù nội thương vẫn chưa khỏi hẳn, kinh mạch vẫn như cũ có chút nội khổ riêng, khí huyết cũng xa chưa khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng ít ra hành động đã không còn đáng ngại, nắm giữ cơ bản tự vệ cùng chiến đấu chi lực. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội một lần nữa chạy xuôi mấy phần phúc hải điệp lãng kình. Đại nạn không chết, căn cơ dường như còn nhân hóa đắc phúc, bị rèn luyện đến càng vững chắc một chút. Vương Nguyên như có điều suy nghĩ, cường độ cao liều mạng tranh đấu cùng nhiên huyết pháp cực hạn nghiền ép. Mặc dù nguy hiểm, nhưng xác thực đối võ đạo tu hành có khó có thể dùng nói rõ ma luyện tác dụng. Hắn đi đến cửa hàng, mượn yếu ớt năng sớm, cảnh giác hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sơn lâm yên tĩnh, sương sớm tràn ngập. Nhưng Vương Nguyên biết, phần này điên tĩnh phía dưới, chỉ sợ sớm đã ám lưu hung dũng. Tư Đồ Minh cái chết, tất nhiên đã kinh động đến hoàng gia, thậm chí cao lá hai nhà cùng quan phủ. Giờ phút này Cao Diệp thành trong ngoài, chỉ sợ đã bố trí xuống thiên la địa võng, không thể trở về thành. Ít ra hiện tại không thể. Vương Nguyên trong lòng cấp tốc tính toán, trong nhà tạm thời hẳn là an toàn, hoàng gia lại điên cuồng, tại không có chứng cứ xác thực trước, cũng không dám trắng trợn đối quyền viện đệ tử gia thuộc ra tay, nhất là sư phụ còn tại. Nhưng hành tung của ta nhất định phải hoàn toàn ẩn giấu. Hắn cần tìm một cái an toàn hơn, bí mật hơn trường kỳ điểm dừng chân. Một bên nghỉ ngơi chữa vết thương, một bên tiêu hóa lần này đoạt được, đem các loại võ học tu luyện tới viên mãn, đồng thời chuẩn bị nhập kình, cùng chờ đợi Thiên Phú Châu năng lượng viên mãn, tiến hành lần thứ ba thức tỉnh. Thực lực vẫn là cần thực lực mạnh hơn. Vương Nguyên nắm chặt nắm đấm, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Chỉ có nắm giữ đủ để nghiền ép tất cả lực lượng, khả năng không nhìn âm mưu tính toán, mới có thể bảo vệ người nhà, khả năng tại cái này tàn khốc thế giới chân chính đặt chân. Mà liên tại hắn tan biến tại sơn lâm đồng thời, Cao Diệp Thành cùng với xung quanh, bởi vì quỷ thủ thần phán Tư Đồ Minh cái chết, hoàn toàn dẫn nổ đọc lại đã lâu thùng thuốc nổ. Hoàng phủ, Hoàng thừa tông sắc mặt xanh xám ngồi tại thư phòng chủ vị. Phía dưới thì là mấy vị hoàng gia nhân vật trọng yếu. Trong không khí tràn ngập kiềm chế cùng khủng hoảng. Tư Đồ tiên sinh, coi là thật một vị tộc lão thanh âm phát run, vẫn không thể tin được. Hài cốt không còn, hiện trường lưu lại khí huyết dữ dằn như ma, tuyệt không phải bình thường nhập kình gây nên. Hoàng thừa tông thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, trong mắt tơ máu dày đặc. Đã có tang nữ thống khổ chưa tiêu, lại thêm mời tới cường biện đột tử chi phẫn cùng sợ. Hung thủ thực lực kinh khủng, lại đối Tư Đồ tiên sinh hành tung như lòng bàn tay. Việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy tùy tùng, ngươi xác định Tư Đồ tiên sinh cuối cùng là đi bái phòng cái kia gọi Vương Nguyên tiểu tử? Là. Đúng vậy, gia chủ. Tùy tùng cái chán chạm đất. Tiên sinh hoài nghi kia Vương Nguyên cùng tiểu thư sự tình có quan hệ, đêm qua giờ tuất ba khắc một mình tiến về Nam Phường Châu ở phụ cận điều tra về sau thành Tây liền chuyển đến đánh nhau chấn động. Tiểu nhân theo tiên sinh phân phó ở ngoại vi tiếp ứng, phát giác không đúng tiến đến lúc, nhìn thấy phế bật. Hoàng thừa tông một cước đem nó đạp lăn, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Vương Nguyên, lại là cái này Vương Nguyên. Mặc dù vẫn như cũ khó có thể tin một cái võ quán đệ tử có thể có đánh giết Tư Đồ Minh thực lực, nhưng đủ loại manh mối đều chỉ hướng hắn. Trên người này, tất có bí mật kinh thiên, hoặc là đứng sau lưng liền Tư Đồ Minh đều có thể đánh giết tồn tại đáng sợ. Có khả năng hay không là Trịnh Sơn ra tay? Hắn dù sao cũng là hóa kình đại võ sư, lại có tộc lao cao mày nói rằng, không có khả năng, kia Trịnh Sơn tuổi đã lớn, khí huyết tuyệt đối không có như thế dư giả. Hoàng thừa tông lắc đầu, phản bác. Người tới, truyền lệnh. Thứ nhất, tăng thêm nhân thủ, phong tỏa bốn môn, nghiêm tra tất cả xuất nhập, đặc biệt là thụ đường, bộ dạng khả nghi người. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, cần phải bắt lấy Vương Nguyên. Thứ hai, liên hệ chúng ta tại phủ thành quan hệ, đem Tư Đồ tiên sinh ngộ hại sự tình báo cáo, thỉnh cầu tầm cao hơn tham gia. Đồng thời, treo thưởng. Không, bí mật treo thưởng, trọng kim thuê cao thủ, tìm kiếm Vương Nguyên cùng với khả năng đồng đảng. Thứ ba, trong mắt của hắn hiện lên tàn nhẫn. Bàn thạch quyền viện bên kia, tạm thời không nên động, nhưng cho ta nhìn kỹ. Trịnh Sơn lão giả kia nếu dám bao che. Thử. Hoàng gia như là bị triệt để chọc giận hung thú, bắt đầu bất kể một cái giá lớn phát động tất cả lực lượng, tại Cao Diệp thành trong ngoài bố trí xuống thiên la địa võng. Thành nội bầu không khí bỗng nhiên thần trương, tuần tra nha dịch cùng hoàng gia hộ vệ rõ ràng tăng nhiều, kiểm tra cũng biến thành nghiêm nghị lại. Nhưng mà, hoàng gia chú ý lực cơ hồ hoàn toàn bị đánh giết Tư Đồ Minh thần bí hung đồ cùng Vương Nguyên manh mối này hấp dẫn. Không thể tránh khỏi buông lỏng đối cái khác phương diện giám sát cùng áp chế. Chương 81, các phương phản ứng, ngoại ưu nội hoạn. Chương 81, các phương phản ứng, ngoại ưu nội hoạn. Cao Diệp thành tây 80 dặm, Hắc Phong lĩnh. Nơi này là Hắc Phong đạo hang ổ trong đại sảnh, đống lửa hừng hực, tỏa ra mấy chục tấm hoặc dữ tợn, hoặc hung hãn khuôn mặt. Cầm đầu đại đương gia quỷ đầu đao biên cương, là độc nhãn khôi ngô đại hán, khí tức thình lình cũng đạt tới hóa kình cấp độ. Hắn đang nghe thủ hạ thám tử truyền về tin tức. Đại đương gia, Cao Diệp Thành truyền đến tin tức, hoàng gia mời tới kia cái gì quỷ thủ thần phán Tư Đồ Minh, đêm qua ở ngoài thành bị người làm thịt, hơn nữa chết được cực thảm. Một gã xấu xí hán tử hưng phấn báo cáo. Hiện tại hoàng gia giống như chó điên trong thành ngoài thành lùng bắt hung thủ. Trọng điểm là bàn thạch quyền biện một cái tên là Vương Nguyên tiểu tử cùng khả năng tồn tại cao thủ thần bí phòng giữ lực lượng đều tập trung vào mấy cái kia phương hướng. A, viên cương độc nhãn bên trong tinh quang lóe lên, sờ lên trên cằm gốc dâu cằm. Tư Đồ Minh, lao tiểu tử kia có chút tên tuổi, thế mà cắm, có ý tứ. Hoàng gia hiện tại sức đầu mẹ chán. Đâu chỉ sức đầu mẹ chán, một cái khác đầu mục thô giọng nói, chúng ta trước đó cướp bọn hắn mấy đám hàng, bọn hắn đang kìm nén lửa muốn tìm chúng ta phiền phải đâu. Hiện tại tốt, nhà mình mời thần bộ đều để người chặn, ta xem bọn hắn còn có bao nhiêu tinh lực lo lắng chúng ta. Không sai, lại có người phụ họa. Đại ca, đây chính là cơ hội trời cho. Hoàng gia hiện tại lòng người bàng hoàng, lực chú ý phân tán, chúng ta không bằng làm phiếu lớn. Trước đó điều nghiên địa hình chi tiêu theo phụ thành tới, áp giải số lớn dược liệu cùng vàng bạc thương đội, ngày mai vừa vận trải qua lão nha khẩu. Chỗ kia vắng vẻ, quân coi giữ vốn là không nhiều, hiện tại hoàng gia khẳng định càng không để ý tới. Viên cương trong mắt hung quang lấp lóe, trầm ngâm một lát, đột nhiên vỗ chỗ ngồi làn can, làm truyền lệnh xuống, các minh đệ chuẩn bị kỹ càng. Ngày mai rạng sáng, lão nha khẩu bố trí mai phục. An chi này dây béo, đủ chúng ta tiêu giao khoái hoạt hơn nửa năm, cũng làm cho hoàng thừa tông lão thất phu kia biết ta Hát Phong đạo không phải dễ chơi. Là chúng đạo phỉ ẩm bang đồng ý, ma quyền sát trưởng đang đằng sát khí. Cao Diệp Thành bên trong một chút không đang chú ý nơi hẻo lánh, mạch nước ngầm cũng đang lặng lẽ phun trào. Thành Nam khu dân nghèo, một tòa vứt bỏ thổ địa miếu bên trong mật thất dưới đất, mấy ngọn đu lục sắc đèn đuốc chập chờn tỏa ra trên vách tường bản bèo ký hiệu quái dị, cùng trung ương một tòa tản ra nhàn nhạt dị hương, diện mục mơ hồ tự thần. Mấy tên thân mang rộng lớn áo bào xám, thấy không rõ khuôn mặt bóng người nằm dạp trên mặt đất, thấp giọng ngâm tụng tối nghĩa đạo tử. Một người cầm đầu chậm rãi ngẩng đầu, mũ trùm hạ lộ ra một đôi cuồng nhiệt mà đục ngầu ánh mắt. Chủ ta gợi ý, hỗn loạn đã sinh, sợ hãi lan tràn. Chính là gieo hạt hương duyên tiếp dẫn lạc đường cửu non trở về thần quốc thời điểm thanh niên hắn khẳng khàn, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm vật luật. Hoàng gia Úc còn không mang nổi mình Úc. Cao gia, Diệp gia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được quan phủ lực lượng bị kiềm chế. Giờ phút này chính là ta hương thần tín ngưỡng truyền bá cơ hội tốt. Truyền lệnh các đàn hương chủ, sứ giả tăng lớn cường độ. Tàn dịch bệnh có thể chậm, truyền bá thần dụ làm gấp. Tại khu dân nghèo, lưu dân căn cứ, nhiều thiết thi hương điểm bàn cho thần dược tuyên dương chủ ta uy năng, thu nạp tín đồ, phát triển giáo đồ. Nhất là những cái kia đối đại gia tộc bất mãn, sinh hoạt không đốn, thân nhiễm dịch bệnh người bọn hắn, dễ nhất đầu nhập chủ ta ôm ấp. Nhưng cái này Cao Diệp Thành hương khí càng dày đặc một chút, đã đợi cho thời cơ chín muồi, cả tòa thành trì đều sẽ thành nên đón chủ ta giáng lâm tế đàn. Hương thần giáo, cái này ẩn nút đã lâu, làm việc quỷ bí tà giáo tổ chức. Bé này bắt được Cao Diệp Thành quyền lực xuất hiện ngắn ngủi chân không cùng dân chúng bởi vì luân phiên biến cố mà sinh ra khủng hoảng mê mang cảm xúc, bắt đầu thừa cơ trắng trợn hoạt động, truyền bá giáo nghĩa, phát triển thế lực. Mà Cao, Lá hai nhà, tại trấn kinh tại Tư Đồ Minh cái chết cùng hoàng gia điên cuồng phản ứng đồng thời, cũng đã có tính toán hết. Cao gia phủ đệ, trong thư phòng. Gia chủ, hoàng gia lần này tổn thất nặng nề, Tư Đồ Minh vừa chết, bọn hắn tra án manh mối chỉ sợ lại gây mất, còn chọc một cái càng hung sát tinh. Cao Văn Viễn đối với một vị khuôn mặt gầy gò, khí tức uyên thâm lão giả Cao gia gia chủ Cao Thế Khanh thấp giọng nói, đây đối với chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Hoàng gia những năm này càng phát ra phách lối, nếu có thể nhờ vào đó suy yếu hắn thực lực, Cao Thế Khanh chậm rãi kích thích trong tay chén trà, ánh mắt thâm thúy, hoàng gia tự nhiên muốn loạn bên trên một hồi, nhưng này có thể giết Tư Đồ Minh hung đồ, càng làm cho người ta kiêng kỵ. Phân phó ta Cao gia người gần đây làm việc cần càng thêm cẩn thận, chớ có cuốn vào trong đó. Mặt khác, tăng cường đối nhà mình sản nghiệp cùng trọng yếu nhân viên bảo hộ, nhất là đám kia sắp theo phía nam vận tới hàng tuyệt không thể ra cái gì sai lầm. Diệp gia bên kia giống nhau tại khẩn cấp thương nghị. Hoàng gia đá trúng thiết bản. Ha ha. Diệp Mãng trong đại sảnh thanh âm to để bọn hắn ngày thường phách lối, hiện tại liền mời tới Cường Long đều bị nhân đồ. Đại ca, chúng ta là không phải có thể thừa cơ im lặng. Diệp gia gia chủ Diệp Hùng, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khí thế hung hãn nam tử trung niên khẽ quát một tiếng, trong mắt nhưng cũng có tinh quang lấp lóe. Hoàng gia không may, chúng ta tự nhiên vui thấy. Nhưng đừng bên, hung thủ kia có thể giết Tư Đồ Minh, liền có thể giết chúng ta. Truyền lệnh các nơi cứ điểm, tăng cường đề phòng, không có ta mệnh lệnh, không cho phép chủ động trêu chọc thị phi. Mặt khác, Hát Phong đạo bên kia, gần đây tựa như có chút bất an điểm, nhường ngoại đường huynh đệ nhiều lưu ý. Cao Diệp Thành, cái này Bắc Địa biên thành, tại Tư Đồ Minh sau khi chết ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền lâm vào nhiều mặt thế lực đánh cờ, ám lưu hung dũng cục diện hỗn loạn. Hoàng gia nóng lòng bắt hung báo thủ, lực lượng bị kiềm chế. Hát Phong đạo tận dụng mọi thứ, chuẩn bị làm lớn một phiếu. Thương thần giáo thừa cơ gây sóng gió, quyết trương thế lực. Cao, Lá hai nhà thì thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm đề phòng, riêng phần mình đánh lấy bản tính. Toàn bộ thành trì dường như biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Các phương lực lượng ở trong đó đấu sức, va chạm, trật tự như cũ và cân bằng đang bị nhanh chóng đánh vỡ. Mà trận này hỗn loạn hạch tâm đầu nguồn một trong, cái kia tên là Vương Nguyên tuổi trẻ võ giả, giờ phút này lại dường như theo thế gian bước hơi, cách xa mảnh này sắp sôi trào vũ bùn. Nơi núi rừng sâu xa, mới ẩn nấp trong huyệt động. Vương Nguyên đối với ngoại giới do hắn mà ra thao thiên cự lãng hoàn toàn không biết gì cả, cũng tạm thời không dành bận tâm. Hắn đang ngồi xếp bằng, trước mặt mở ra lấy quyển kia thanh cương liệt không trưởng bí tịch, bên cạnh đặt vào túi nước cùng cắt chém tốt hắc thái tuế đủ. Trong động bị hắn đơn giản bố trí qua, nhập khẩu làm ngụy trang. Thông tuệ linh minh tiên phú vận chuyển, bắt đầu hết sức chăm chú lĩnh hội môn này mới thượng thừa trường pháp. Đồng thời dẫn dắt đến hắc thái tuế nhục liên tục không ngừng cung cấp tinh thuần khí huyết, gia tốc chữa trị thể nội ám thương, là ngưng tụ chân chính thuộc về mình kinh lực làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Thời gian tại loại này tâm vô bảng vụ tiềm tu bên trong nhanh chóng trôi qua. Cao Diệp thành hỗn loạn, dường như tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Chương 82, kim cương công biên mãn, chim sẻ nút đằng sau. Chương 82, kim cương công biên mãn, chim sẻ nút đằng sau. Nơi núi rừng sâu xa, ẩn nấp trong huyệt động. Thời gian lặng yên trôi qua, ngoại giới đã là 2 ngày về sau. Vương Nguyên khoanh chân ngồi khô ráo trải trên cỏ, khí tức quanh người đã hoàn toàn bình phục, thậm chí so thụ thương trước càng thêm trầm ngưng hùng hậu. Thể nội bởi vì nhiên huyết pháp lưu lại ám thương, đang kéo dài không ngừng nuốt hắc thái tuế nhục, cùng lòng cân hổ cốt cường đại tự lành năng lực hạng, đã tốt 7-8 phần. Kinh mạch ở giữa chạy xuôi phúc hải kình càng phát ra xoay tròn như ý, mơ hồ có hướng đại thành giáo bước tiến lên cảm giác. Trước mặt hắn, mở ra lấy quyển kia thanh cương liệt không trưởng bí tịch. Tại thông tuệ linh minh tiên phú gia trì hạ, môn này thượng thừa trưởng pháp tinh nghĩa đã bị hắn tiêu hóa hơn phân nửa, dù chưa chính thức tu luyện, nhưng trong đó liên quan tới kình lực ngưng tụ, bộc phát, xuyên đấu rất nhiều kỹ xảo, đã để hắn đối kình lý giải nâng cao một bước. Còn thiếu một chút, Vương Nguyên cảm thụ được thể nội mênh mông khí huyết cùng đã vững chắc đến cực hạn tam thứ hoán huyết cảnh giới, cùng kim cương công kia cơ hồ chạm đến viên mãn bình cảnh cứng cỏi cảm giác. Nếu có thể tiến thêm một bước, hoàn toàn đạt tới tam thứ hoán huyết viên mãn, kim cương công viên mãn, ta liền có 100% tự tin đi quan sát sơn nham đổ, ngưng tụ sơn nham kình. Ánh mắt của hắn rơi vào cất giấu trong người kia một khối nhỏ ngũ gia yêu thú nhục can bên trên. Do dự một chút, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Vật này lại chân quý, cũng là dùng để tăng thực lực lên. Bây giờ chính là xung kích bình cảnh thời khắc mấu chốt, dùng nó phù hợp. Hắn cẩn thận cắt xuống to bằng móng tay, mỏng như cánh ve một mảnh nhỏ màu nâu đen thịt khô. Vẹn vẹn mở ra, một cỗ so trước đó người nghe lúc nồng đậm mấy lần mùi thịt liền tràn ngập ra, làm cho người mừng rỡ. Vương Nguyên đem nó để vào trong miệng. Không có nhấm ướt, kia thịt vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ không cách nào hình dung, ôn nhuận lại bàng bạc đến cực hạn dòng nước ấm, ẩm vang tràn vào thể nội. Không giống với hắc thái tuế nhục tầm bộ chữa trị, cỗ này dòng nước ấm càng thêm tinh thuần, nó cũng không cuồng bạo, lại thế không thể đỡ, tùy tiện thẩm thấu tiến Vương Nguyên toàn thân, gân xương da rẻ. Vâng. Vương Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng kêu khẽ, quanh thân khí huyết trong nháy mắt sôi trào, áp xúc, chiết xuất. Gân rồng tham lam hấp thu cỗ này cao giai năng lượng, biến càng thêm óng ánh cứng cỏi. Hổ cốt phát ra vui vẻ vụ vụ, mật độ tựa hổ cũng đang gia tăng. Phúc Hải kinh vận hành tốc độ đột nhiên tăng tốc, biến càng thêm linh động hùng hậu. Mà một mực kẹt tại bình cảnh kim cương công tại cỗ này nồng đậm khí huyết cọ rửa cùng kích thích hạng, tầng kia vô hình hàng rào ẩm vang vỡ vụn. Ông Vương Nguyên quanh thân giới ra, trong nháy mắt nổi lên một tầng ngưng thực vô cùng ám kim sắc quang trạch, như là cổ đồng đúc kim loại. Cái này quang trạch không nhấp nháy nữa, mà là hoàn toàn nội liễm, cùng màng da gân cốt liền thành một khối. Một cỗ không thể phá vỡ, lực phản chấn bên trong chứa viên mãn ý cảnh, tự nhiên mà sinh. Kim cương công, viên mãn. Cùng lúc đó, hắn vốn là hùng hồn khí huyết tại cỗ này ngũ gia yêu thú thịt tinh hoa thôi thúc dưới, cũng nước chảy thành sông đạt đến một cái cao độ toàn mới, như là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng hội tụ thành một mảnh trầm ngưng mênh mông hồ nước lại không nửa phần phù phiếm. Khí huyết vận hành ở giữa, hòa hợp không ngại, ý tới khí tới. Tam thứ hoán huyết, viên mãn. Vương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, đang mở hí hình như có tinh mang ẩn hiện. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội trước đó chỗ không có lực lượng cường đại cùng kiên cố căn cơ, khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Kim cương viên mãn, khí huyết viên mãn. Chỉ kém lâm môn một ước, quan sát sơn nham đồ, liền có thể nếm thử ngưng kình, chính thức bước vào nhập kình chi cảnh. Trước ngực hắn thiên phú châu ấn ký, cũng truyền tới rất nhỏ cảm giác nóng rực. Nhìn thoáng qua, năng lượng theo trước đó 65 điểm, thình lình tăng vọt tới 70 điểm. Vẹn vẹn to bằng ngón tay một mảnh ngũ giai nhục can, hiệu quả càng như thế kinh khủng. Còn lại 30 điểm. Nếu là đem còn lại hơn phân nửa thịt khô toàn bộ hấp thu, lần thứ 3 thiên phú thức tỉnh tất nhiên đầy đủ. Nhưng vật này quá mức chân quý, có lẽ giữ lại xung kích nhập kình, hoặc là tương lai càng hữu dụng chỗ Vương Nguyên cân nhắc lấy, đem còn thừa thịt khô cẩn thận cất kỹ. Ngay tại hắn cảm thụ được thực lực đại tiến vui sướng, quy hoạch lấy bước kế tiếp về thành quan sát sơn nham đổ lúc. Vâng! Phanh phanh phanh! Giết a! Ngăn trở bọn hắn! Loan thoáng, một hồi kịch liệt tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm theo tại chỗ rất xa sơn lâm một chỗ khác chuyển đến. Thanh âm tại yên tĩnh núi rừng bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, hơn nữa ngay tại cấp tốc biến kịch liệt. Vương Nguyên nhướng mày, lập tức thu liễm khí tức. Hắn nghiêng tai lắng nghe, cũng vận dụng hết thị lực hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Lúc này đêm đã khuya, đưa tay không thấy được năm ngón phương hướng âm thanh chuyển tới, ước chừng mấy trăm mét chỗ, một chỗ hai sơn kẹp chỉ hiểm yếu cửa ải phụ cận. Cái hướng kia, tựa như là lão nha khẩu. Vương Nguyên đối Cao Diệp thành xung quanh địa hình hơi có hiểu rõ, là quan đạo chi nhánh, nhưng có chút bấn bẻ. Động tĩnh này, chỉ sợ quy mô không nhỏ. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, lập tức làm ra phán đoán. Như thế quy mô chiến đấu phát sinh ở ngoài thành chỗ hẻo lánh, tuyệt không phải bình thường giới đấu hoặc tiêu phỉ. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau Vương Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu dâng lên. Chính mình bây giờ ở ngoài thành vừa vặn tiếp tế không đủ, bây giờ chính mình tam thứ hoán huyết viên mãn, một thân thực lực thẳng bước nhập kình. Chỉ cần hóa kình đại võ sư không ra, chính mình liền có thể bình an vô sự. Hơn nữa hóa kình đại võ sư tại Cao Diệp thành cũng bất quá song trưởng số lượng. Chính mình làm sao lại trùng hợp như vậy, thuận tay đủ phải. Vương Nguyên không do dự nữa, lập tức kiểm tra một chút tự thân trạng thái, thay đổi y phục giả hành, đem Hắc Long Thương dùng vải cuốn tốt vác tại sau lưng. Sau đó thân hình khẽ động, truy phong thối toàn diện bộc phát, như là dung nhập bóng ma báo săn, hướng phía chiến đấu bộc phát phương hướng tiềm hành mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, lại đối sơn lâm hoàn cảnh có chút thích ứng. Bất quá hơn một phút, liền đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận lao nha khẩu chiến trường bên ngoài. Tiêm phục tại một chỗ cao điểm rậm rạp tán cây bên trong, Vương Nguyên ngưng mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới cửa ải chỗ quan đạo đã một mảnh hỗn độn. Mười mấy chiếc chuyên chở nặng nề hàng hóa xe ngựa nghiêng lệch tại bên đường, có đã giấy lên đại hỏa. Nổ ngang trên đất nằm đầy thi thể, thô sơ giản lược xem xét không dưới 7-8 chục cố. Đã có mặc thống nhất hộ vệ phục sức, cũng có quần áo lộn xộn, diện mục hung hãn đạo tặc. Chiến đấu hiển nhiên đã chuẩn bị kết thúc. Một phe là còn sót lại mười mấy dư tên hoàng gia hộ vệ. Tại một cái cầm trong tay trường đao, toàn thân đẫm máu, khí tức đã đạt tam tứ hoán huyết đỉnh phong trung niên hán tử dẫn đầu hạng, gắt gao bảo vệ ở giữa mấy chiếc nhìn kiên cố nhất, dường như chuyên chở đặc biệt trọng yếu hàng hóa xe ngựa. Nhưng bọn hắn người người mang thương, khí tức bề bại, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Một phương khác thì là 20 tên hung hãn hắc phong đạo phỉ. Tại một cái cầm trong tay đại đao khôi ngô đại hán chỉ huy hạng, đang khởi sướng sau cùng tấn công mạnh. Bọn đạo phỉ mặc dù cũng tử thương thảm trọng, nhưng thắng ở người đông thế mạnh, khí thế đang hùng. Quả nhiên là hắc phong đạo cướp bóc hoàng gia đội xe. Vương Nguyên ánh mắt băng lãnh, trên xe tiêu chí chính là hoàng gia. Xem tình hình, hoàng gia chi này đội áp vận ngũ thực lực không kém, thậm chí khả năng ẩn giấu đi cao thủ, nhường hắc phong đạo bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, nhưng cuối cùng vẫn đã rơi vào hạ phong. Chương 83, chặn giết, đại thu hoạch. Chương 83, chặn giết, đại thu hoạch. Phốc phốc. Một gã hoàng gia hộ vệ bị mấy tên đạo phỉ loạn đao chém ngã. Ha ha, hoàng gia tạp bái, chịu chết đi. Nhóm này xích huyết phục linh cùng bí ngân, lão tử nhận. Đầu mục kia đại hán cùng thiếu, đại đao mang theo sắc bén đao cường, đem cái kia liều chết chống cự hoàng gia đầu mục chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi. Hoàng gia đầu mục muốn rách cả mí mắt, quát tầm lên, ác lang, ngươi dám cướp ta hoàng gia trọng hàng, gia chủ tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Phi, hoàng thừa tông kia lão cẩu hiện tại tự thân khó đảm bảo. Ác lang cười gằn, thế công mạnh hơn. Mắt thấy hoàng gia hộ vệ liền phải hoàn toàn sụp đổ, hàng hóa sắp đổi chủ. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Kia nhìn như xe ngựa bình thường toa xe, đột nhiên nổ tung. Một đạo thân ảnh màu xám giống như quỷ mị bắn ra, tốc độ cực nhanh, lao thẳng tới Ác Lang. Người chưa đến, một đạo cô độc như kim châm, mang theo ngai ngái khí tức chỉ phong đã mất âm thanh vô tức địa điểm hướng Ác Lang hậu tâm yếu huyệt. Ân, còn có mai phục. Ác Lang không hổ là nhập kình võ sư, phản ứng cực nhanh, phát giác không đúng, lập tức xoay người lại một đao bổ về phía chỉ phong. Xuy, chỉ phong cùng đao cương va chạm, lại phát ra ăn mòn giống như tiếng vang, đao cương đều ảm đạm mấy phần. Bóng xám thân hình trì trệ, lộ ra chân dung, đúng là một cái sắc mặt vàng như nến, ánh mắt hung ác nham hiểm gầy còm lão giả. Thình lình cũng là một vị nhập kình võ sư, chỉ là khí tức tựa hồ có chút phù phiếm, giống như là nhận qua tổn thương hoặc tu luyện đặc thù công pháp. Hoàng gia âm xả chỉ, ngươi là hoàng gia ám vệ độc tẩu. Ác Lang hai mắt nhíu lại, nhận ra đối phương. Nếu biết, còn không mau mau thối lui. Độc tẩu thanh âm lanh lảnh, lần nữa nhào tới, chỉ phong xảo tráng ngon độc, chuyên công yếu hại. Lao giả, giấu rất sâu. Nhưng chỉ bằng ngươi một cái bị phế một nửa nhập kình, cũng nghĩ là bàn. Ác Lang nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao đại khai đại hợp, đao cương tung hành, cùng độc tẩu chiến tại một chỗ. Hai người đều là nhập kình. Mà Ác Lang chính vào trắng niên, khí huyết tràn đầy, đao pháp cứng mãnh. Độc tẩu thì thắng ở chiêu thức âm độc, kinh nghiệm tay độc. Hai người trong lúc nhất thời lại đánh đến khó phân thắng bại, kinh lực văng khắp nơi, đem chung quanh mặt đất xé rách ra càng nhiều khe rãnh. Bọn hắn chiến đấu, hoàn toàn đốt lên sau cùng cao trào. Còn sót lại hoàng gia hộ vệ cùng Hắc Phong đạo cũng lần nữa điên cuồng chém giết cùng một chỗ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, binh khí vào thịt tiếng vang thành một mảnh. Vương Nguyên tại trên tán cây lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, như là một cái kiên nhẫn thợ săn. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Không, là lưỡng bại câu thương. Hắn yên lặng tính toán song phương còn lại chiến lực, nhất là kia hai tên nhập kình võ sư trạng thái. Ác Lang đao pháp hung mãnh, nhưng đánh lâu phía dưới, khí tức cũng bắt đầu bất ổn, trên thân nhiều mấy đạo bị độc tẩu chỉ phong sát qua vết thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng độc tố dường như đang thong thả ăn mòn. Độc tẩu càng là sắc mặt càng phát ra khó coi, dường như vết thương cũng bị dẫn động, khóe miệng đã tràn ra máu đen, chỉ phong uy lực cũng đang yếu bớt. Lại qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Phúc. Độc tẩu một cái sơ sẩy, bị Ác Lang một đao bổ vào đầu vai. Mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng toàn bộ cánh tay trái cơ hồ bị phế. Tiêu thảm lảo đảo lùi lại, lao giả đi chết. Ác Lang đắc thế không tha người, ngưng tụ cuối cùng khí lực, đại đao mang theo thê lương đao cường, chém bổ xuống đầu. Độc tẩu trong mắt lóe lên tuyệt vọng cùng điên cuồng, lại không tránh không né, ngưng tụ toàn thân còn sót lại độc công tại ngón trỏ tay phải. Đầu ngón tay biến đen như mực, như là độc long xuất động, xuyên thẳng Ác Lang tim. Đúng là đồng quy vu tận đấu pháp. Tên điên. Ác Lang giận mắng, nhưng đao thế đã giả, khó mà hoàn toàn thu hồi, chỉ có thể hơi nghiêng người. Phốc phốc, giang giác. Đao cương bổ ra độc tẩu hơn nửa bên thân thể, cơ hồ đem nó chặn nghiêng. Mà độc tẩu đen nhánh ngón tay cũng mạnh mẽ chạm vào độc nhãn lang ngực phải, thấu cóng mà ra. Ách a! Hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ác Lang lảo đảo lùi lại, rút ra cây kia đen nhánh ngón tay, ngực miệng vết thương lập tức biến đen nhánh, độc tố phi tốc lan tràn. Hắn vội vàng vận công bất độc, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại xuống dưới, khí tức sụt giảm. Độc tẩu thì trực tiếp ngã xuống đất, thân thể co quắp hai lần, liền không một tiếng động, từ trạng tử thảm. Giữa sân còn đứng lấy người sống, đã không đủ 20 người, lại từng cái trọng thương, tinh bị lật tẫn. Hoàng gia hộ vệ chỉ còn 5-6 người, Hắc Phong đạo cũng chỉ còn lại mười mấy tàn binh, đều hoảng sợ nhìn xem trọng thương sắp chết hai vị đầu lĩnh cùng đầy đất đồng bạn thi thể, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Ngay tại lúc này, trên tán cây Vương Nguyên, trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Hắn như là xúc thế đã lâu báo săn, theo tán cây chi đỉnh đột nhiên đập xuống. Người giữa không trung, Hắc Long thương đã nơi tay, thân thương xẹt qua không khí, phát ra trầm thấp long âm. Hắn không có chút nào nói nhảm, cũng không có bất kỳ thương hại. Mục tiêu, trực chỉ giữa sân uy hiếp lớn nhất, cũng nhất có giá trị mục tiêu. Cái kia chính là trọng thương chúng độc, ngay tại gian nan vận công bước đầu các lang. Người nào? Ác lang tuy nặng tổn thương, cảnh giác còn tại, cảm nhận được sắc bén sắc cơ. Hắn hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo như là tia chớp màu đen giống như đâm tới mũi thương. Hắn muốn nâng đao đón đỡ, nhưng độc tố ăn mòn cùng trọng thương phía dưới, động tác chậm đầu chỉ vỗ. Phúc! Hắc long thương vô cùng tình chuẩn xuyên thủng hắn cổ họng. Mũi thương từ sau cái cổ lộ ra. Ác lang độc nhãn đột nhiên trừng lớn, tràn đầy cực hạn kinh ngạc cùng không cam lòng. Hắn dường như muốn nhìn rõ kẻ tập kích khuôn mặt, nhưng tầm mắt cấp tốc tối lại. Hắc phong đạo tam đương ra, nhập kình võ sư ác lang, chết. Một kích thành công, Vương Nguyên không chút nào dừng lại, thân thương lắp một cái, hất ra ác lang thi thể. Lập tức thân hình như gió, nào về phía bên cạnh mấy cái tia sợ ngây người hắc phong đạo tàn phỉ. Phúc, phúc, phúc. Thương ảnh lấp lóe, giống như tử thần thu hoạch chi liêm đồng dạng. Những này sớm đã sợ vỡ mật, tình trạng kiệt sức đạo phỉ, tại Vương Nguyên trước mặt không hề có lực hoàn thủ, trong chớp mắt liền bị đâm xuyên trái tim hoặc cổ họng, nhao nhao ngã xuống đất. Vương Nguyên cũng không có chút trong lòng gánh vác, những này hắc phong đạo trong tay dính đầy dân chúng vô tội máu tươi, thậm chí có chút bách tính, lưu dân đều bị bọn hắn làm thành thịt khô, xem như dự trữ lương thực. Một bên khác còn sót lại mấy tên hoàng gia hộ vệ, còn không có theo biến cố bất thình lình bên trong kịp phản ứng. Vương Nguyên đã thay đổi đầu thường, ánh mắt lạnh lùng quét về phía bọn hắn. Ngươi là ai? Một gã hộ vệ hoảng sợ hỏi. Vương Nguyên không có trả lời bọn hắn chính là băng lãnh mũi thương. Đã ra tay, liền không thể để lại người sống. Hắn không muốn để cho người biết là chính mình nhặt được tiện nghi. Sau một lát, lao nha khẩu cửa ải, hoàn toàn an tĩnh lại. Ngoại trừ thiêu đốt xe ngựa phát ra đôm đốt âm thanh, lại không nửa điểm âm thanh. Đầy đất thi hải, mùi máu tươi trùng thiên. Vương Nguyên cầm súng mà đứng, ánh mắt đảo qua chiến trường, cấp tốc khóa chặt mục tiêu. Hắn đầu tiên là bước nhanh đi đến ác lang cùng độc tẩu bên cạnh thi thể, nhanh chóng tìm đòi. Theo ác lang trên thân tìm ra một cái chữ nặng túi tiền, mấy bình đan dược, cùng trôi này phẩm chất không tầm thường đại đao. Mà theo độc tẩu trên thân, thì tìm tới một bản thật mỏng, tản ra nhàn nhạt mùi tanh sổ bách độc chân dài cùng mấy cái chứa màu sắc khác nhau độc phấn nọc độc bình nhỏ. Tiếp lấy, hắn đi hướng kia mấy chiếc bị hoàng gia liều chết bảo hộ, kiên cố nhất xe ngựa. Cậy mở toa xe, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy từng dương dược liệu. Bắt mắt nhất chính là một loại toàn thân xích hồng, tương tự phục linh, tản ra nồng đậm khí huyết chấn động thân cũ, chính là xích huyết phục linh. Bên cạnh còn có mấy cái dương nhỏ, mở ra sau khi là lóe ra bí ngân đặc thù quang trạch tỏi kim loại. Quả nhiên là trọng hàng. Vương Nguyên ánh mắt sáng lên. Xích huyết phục linh là luyện chế khí huyết đan chủ dược. Bí ngân càng là rèn đúc nhập kình trở lên binh khí tài liệu quý hiếm, giá trị liên thành. Chương 84, biến số. Giang hồ hiểm ác. Chương 84, biến số. Giang hồ hiểm ác. Vương Nguyên lúc này không có thời gian đếm kỹ, cũng không cách nào toàn bộ mang đi. Hắn cấp tốc chọn lựa trong đó phần tinh hoa nhất, hai gốc phẩm tướng tốt nhất, khí huyết nồng nặc nhất xích huyết phục linh bương, ước chừng 20 cân tinh khiết nhất bí ngân đỉnh. Cùng theo những con ngựa khác xe cùng trên thi thể bơ vét đến tất cả bàn bạc, đang lượm, nhìn qua có giá trị vụn vật vật phẩm, toàn bộ đóng gói thành một cái to lớn bao khỏa. Cuối cùng, hắn lần nữa kiểm tra chiến trường, bảo đảm không có để lại có thể trực tiếp chỉ hướng chính mình rõ ràng vết tích, lại dùng hóa cốt thủy xử lý mấy chỗ khả năng lưu lại chính mình khí tức hoặc vết máu địa phương. Làm xong đây hết thảy, sắc trời đã lộ ra một vệt ngân bạch sắc. Vương Nguyên cong lên nặng nề bao khỏa, cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này tu la tràng. Thân hình hắn lóe lên, liền chui vào thâm thúy sơn lâm trong bóng đêm, biến mất không thấy hình bóng. Tới bỗng nhiên, đi đến dứt khoát. Vương Nguyên như là một cái nhất chuyên nghiệp công nhân quét đường, đem mảnh này vừa mới trải qua thảm thiết chém giết chiến trường, có giá trị nhất bộ phận, lặng yên thu hoạch không còn. Chỉ để lại đầy đất thi thể lạnh băng, thiêu đốt hài cốt. Lần này thu hoạch, đủ để trèo chống hắn kế tiếp một đoạn thời gian rất dài tu luyện. Thậm chí là xung kích nhập đỉnh, cung cấp càng sung túc tài nguyên. Sơn lâm yên tĩnh, ánh trăng thanh lãnh. Sắc trời sắp sáng không rõ lúc. Lão nha khẩu kia tràn ngập dày đặc huyết tinh cùng mùi khét lẹn tu la tràng, nên đón nhóm thứ hai khách tới thăm. Hơn 10 kỵ khoái mã như gió lốc xông vào cửa ải. Móng ngựa đạp ở còn ấm vũng máu cùng tàn chi ở giữa, tóe lên màu đỏ sẫm bùn điểm. Người cầm đầu, thân mang hoàng gia hạch tâm tử đệ cầm bảo, khuôn mặt lạnh lùng, ước chừng 40 lứa tuổi, chính là hoàng thừa tông đường đệ. Hoàng gia phụ trách ngoại vụ cùng bộ phận mặt tối sự vụ hoàng thừa nghiệp, một thân tu vi cũng đạt đến tam thứ hoán huyết viên mãn. Phía sau hắn đi theo, đều là hoàng gia hộ vệ tinh nhuệ, người người khí tức điêu luyện, ánh mắt sắc bén. Nhưng mà, làm chi này đội vàng chạy đến, vốn nên uy phấn đan sen, nóng lòng xem xét tổn thất cùng báo thù đội ngũ. Thấy rõ trước mắt cái này như là bị cự thú trà đạp qua thảm thiết chiến trường lúc, phản ứng của bọn hắn lại dị thường bình tĩnh, thậm chí có chút quá tỉnh táo, không có trong dự đoán kinh hô, gầm thét, hoặc là nhìn thấy nhà mình hộ vệ thây ngang khắp đồng lúc muốn rách cả mí mắt. Hoàng thương nghiệp điểm chặt ngựa thớt, ánh mắt như băng lãnh kim thăm dò, chậm rãi đảo qua đầy đất hoàng gia hộ vệ thi thể, thiêu đốt xe hàng hải cốt, cùng giống nhau thương vong nằm nuột ngang hắc phong đạo phỉ thi thể. Hắn ánh mắt tại độc tẩu kia cơ hồ bị chặt nghiêng trên thi thể dừng lại một cái chớp mắt, lại đảo qua cách đó không xa ác lang nơi cổ họng kia dễ thấy xuyên qua tổn thương cùng đen nhánh ngực. Lông mày mấy không thể xem xét giật giật, lập tức khôi phục không hề bất tâm. một gã tuổi trẻ chút hoàng gia tử đệ nhìn xem đồng tộc chết thảm cảnh tượng, trên mặt cuối cùng nhịn không được lộ ra một tia bi phẫn, dùng ngựa tiến lên nửa bước, thấp giọng nói, nhị gia, chúng ta hoàng thượng nghiệp giơ tay lên, ngăn lại phía sau hắn lời nói. Hắn tung người xuống ngựa, giày dẫm tại hòa với huyết thủy vũng bùn bên trong, đi đến mấy cỗ bên cạnh thi thể, cúi người nhìn kỹ một chút vết thương, nhất là ác lang nơi cổ họng kia gọn gàng một thương, cùng chung quanh những cái kia bị cấp tốc bổ đao mất mạng đạo phỉ vết thương, thật nhanh thương, thật ác độc thủ đoạn. Hắn thấp giọng tự nói, nghe không ra tâm tình gì, không phải hát phong đạo đường lối, cũng không phải độc tẩu chỉ công. Hắn đứng người lên, phủi tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi, đối sau lưng phất phất tay, thanh âm bình thản dặn dò nói, thu thập một chút, đem chúng ta người thi thể thu liễm tốt, mang về trong thành an táng. Hát phong đạo thi thể, ngay tại chỗ vùi lấp đi. Hàng hóa, kiểm lại một chút tổn thất, nhìn xem còn lại nhiều ít có thể sử dụng. Là, mấy tên hộ vệ đầu mục ứng thanh, lập tức chỉ huy thủ hạ bắt đầu hành động. Động tác của bọn hắn nhanh nhẹn, sắc mặt tuy có trang nghiêm, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn hoặc bi thống, dường như chỉ là tại thi hành một hạng bình thường nhiệm vụ. Cái kia con em trẻ tuổi có chút ngạc nhiên, nhịn không được lại hỏi, nhị gia, ác lang cùng những này hát phong đạo dám cướp ta hoàng gia trong hàng, còn giết độc tẩu tiền bối cùng nhiều như vậy huynh đệ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Chúng ta không nên lập tức truy tra hung thủ, báo cáo gia chủ, tiêu diệt hát phong đạo sao? Hoàng thượng nghiệp xoay người, nhìn hắn một cái, ánh mắt kia bình tĩnh đến làm cho con em trẻ tuổi đấy lòng không hiểu phát lạnh. Truy tra, tiêu diệt. Hoàng thượng nghiệp thanh âm vẫn như cũ không có gì chập trùng. Ngươi nhìn hiện trường này, ngoại trừ hát phong đạo cùng chúng ta người, còn có phe thứ ba nhúng tay vết tích. Ác lang là bị người thừa dịp hắn cùng độc tẩu lưỡng bại câu thương lúc một kích mất mạng. Người này bản lĩnh bất phàm, tâm tư kín đáo, hiện trường xử lý đến cũng rất sạch sẽ, không có lưu lại cái gì đầu mối hữu dụng. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa, dường như có thể xuyên tấu sương sớm. Về phần hát phong đạo, bọn hắn đại đương gia viên cương là hóa kình tu vi, chiếm cứ hát phong lĩnh nhiều năm, thâm căn cổ đế, há lại nói tiêu diệt liền có thể tiêu diệt. Huống chi hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trẻ tuổi tử đệ, khoe miệng dường như câu lên một tia cực kỳ nhạt nụ cười. Ngươi thật sự cho rằng nhóm này trọng hàng bị cướp là ngoài ý muốn? Con em trẻ tuổi sững sờ, dường như không có minh bạch. Bên cạnh một gã lớn tuổi hộ vệ đầu mục thấp giọng nói, thiếu gia, có một số việc ngài về sau sẽ rõ. Lần này cướp tiêu, bất quá là cho trong thành một ít người nhìn một tuần kịch mà thôi. Hàng mặc dù ném chút, nhưng nên cầm về, kiểu gì cũng sẽ cầm về. Con em trẻ tuổi mở to hai mắt nhìn xem nhị thúc bình tĩnh mặt, lại nhìn xem chúng quanh vùi đầu thu liễm thi thể, vẻ mặt như thường bọn hộ vệ, lại liên tưởng xuất phát trước một chút mơ hồ chỉ lệnh cùng không khí vi diệu. Một cái làm hắn lưng phát lạnh suy đoán, dần dần nổi lên trong lòng. Trận này thảm thiết cướp giết, cái này thi thể đầy đất, cái này tổn thất trọng hàng, chẳng lẽ đều là kế hoạch tốt? Là hoàng gia cùng hát phong đạo, hoặc là ít nhất là một phần trong đó thế lực ngầm hiểu ý một trận giao dịch, một trận diễn cho cao gia, diệp gia, thậm chí khả năng tồn tại cái khác kẻ nhìn lén nhìn khổ nhục kế. Kia độc tẩu tiền bối chết đâu? Những cái kia bình thường hộ vệ chết đâu? Cũng là kế hoạch một bộ phận. Thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hắn nhìn xem nhị thúc kia thâm thúy bình tĩnh, nhìn không ra mảy may gợn sóng ánh mắt. Đột nhiên cảm giác được, chính mình trước kia chỗ nhận biết gia tộc đấu tranh, giang hồ hiểm ác, tựa hồ cũng quá mức đơn giản. Hoàng thượng nghiệp không nhìn hắn nữa, quay người đi hướng một chiếc chưa hoàn toàn tiêu hủy, nhưng bên trong quý giá dược liệu đã bị chuyển trống không bên cạnh xe ngựa. Hắn dùng mũi chân đánh một chút trên mặt đất lưu lại một chút màu xám trắng thuốc mạng. Kia là hóa cốt thủy tan dã thi thể sau lưu lại cực ít vết tích. Làm được cũng là sạch sẽ, hắn thì thào một câu, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ngưng trọng cùng lo nghĩ. Phe thứ ba, cái này bỗng nhiên xuất hiện, tinh chuẩn thu hoạch được song phương đầu mục, cuốn đi tinh hoa nhất chiến lợi phẩm người thần bí, là ai? Là ngẫu nhiên đi ngang qua mãnh long quả giang, vẫn là cao gia, diệp gia âm thầm bồi dưỡng sát thủ, hoặc là cùng lúc trước đánh giết tư đồ minh chính là cùng một băng, thậm chí cùng là một người. Biến số này không tại kế hoạch bên trong. Tăng thêm tốc độ, thanh lý hoàn tất lập tức trở về thành. Hoàng thương nghiệp trầm giọng hạ lệnh, ngựa khí nhiều hơn mấy phần lành ý, nơi đây không thích hợp ở lâu. Sau khi trở về, hôm nay chứng kiến hết thảy, tất cả mọi người quản tốt miệng của mình. Là hoàng gia người động tác nhanh hơn, bọn hắn đem đồng bào thi thể cẩn thận mang lên lưng ngựa, qua loa vùi lấp đạo phỉ thi thể, lại đơn giản kiểm lại một chút còn lại, giá trị đối lập bình thường hàng hóa cùng hư hao cỗ xe, liền cấp tốc rút lui lão nha khẩu. Chương 85, tu luyện độc công, độc võ hợp nhất. Chương 85, tu luyện độc công, độc võ hợp nhất. Mà giờ khắc này Vương Nguyên sớm đã có nặng nề bao khỏa, treo đèo lội suối, cách xa lão nha khẩu vài dặm vị trí, tìm tới một cái càng thêm ẩn nấp, ở vào vách núi treo leo ở giữa chỗ thiên nhiên hang. Hắn đem bao khỏa dỡ xuống, nhìn xem bên trong lóe ra mê người quang trạch xích huyết phục linh vương, bí ngân đỉnh, cùng các loại thu hoạch, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng tạm thời an toàn, Vương Nguyên cũng không biết hoàng gia đến tiếp sau phản ứng, càng không biết trận này cướp án phía sau khả năng tồn tại phức tạp cấu kết. Hắn chỉ biết là chính mình bắt buộc mạo hiểm, thu hoạch to lớn. Kế tiếp chính là lợi dụng những tư nguyên này tiềm tu đột phá, sau đó lấy mạnh hơn dáng vẻ lại xuất hiện ở đằng kia một số người trước mặt, cướp bóc tới vật tư phân loại cất kỹ. Vương Nguyên không có lập tức bắt đầu nuốt xích huyết phục linh vương hoặc nghiên cứu bí ngân, mà là lấy trước ra hai quyển sổ bách độc chân giải cùng hương thần dẫn độc kinh. Hắn khoanh chân ngồi trải rộng ra da thú bên trên, ánh mắt trầm tĩnh. Kim cương công viên mãn, khí huyết tam thứ hoán huyết viên mãn, phúc hải chân kình tiểu thành, đoạn nhạc thương pháp viên mãn, truy phong thối ba tầng bằng vào ta bây giờ thực lực, phối hợp nhiên huyết pháp, có thể chém giết bình thường nhập kình võ sư. Nhưng nếu đối đầu giống hoàng thừa tông, Hắc Phong đạo đại đương gia viên cương loại kia hóa kình đại võ sư, chỉ sợ vẫn là hữu tử vô sinh. Vương Nguyên tỉnh táo phân tích tự thân tình cảnh. Chính diện đối cứng, trên lệch quá lớn. Mong muốn đền bù, thậm chí thực hiện được chuyện, thông thường võ học trong thời gian ngắn khó có bay vọt về chất, nhất định phải mở ra lối riêng. Ánh mắt của hắn rơi vào hai quyển độc kinh bên trên, ánh mắt sắc bén như lao. Độc, vô hình vô tướng, khó lòng phòng bị. Dung thỏa đáng, có thể vượt cấp giết địch, có thể thay đổi căn côn. Tư Đồ Minh, độc tẩu, thậm chí hoàng giao, đều hoặc nhiều hoặc ít dùng qua độc hoặc nhận qua độc hại. Cái này cao diệp thành nước như thế chi đụng, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nắm giữ độc thuật, không chỉ có thể tấn công địch không sẵn sàng, càng có thể biết độc, phòng độc, giải độc, nhiều một tầng bảo hộ. Huống chi, thông tuệ linh minh thiên phú để cho ta học tập bất kỳ vật gì cũng làm ít công to, dược lý độc lý, cũng tại lý chi phạm chủ. Giã ngoại sơn lâm, độc thảo độc trùng vô số, chính là thiên nhiên dược viên cùng luyện tập chi địa. Quyết tâm đã định, Vương Nguyên không chần chờ nữa. Hắn đầu tiên lật ra chính là nội dung đối lập hệ thống, cơ sở càng thêm vững chắc bách độc chân giải. Cuốn sách này cũng không phải là tà đạo độc kinh, càng giống là một vị tinh thông độc lý dược lý cao nhân tiền bối sở hữu. Không chỉ có ghi chép mấy trăm loại phổ biến cùng hiếm thấy độc vật đặc tính, tương sinh tương khắc, thu thập bảo chế phương pháp, kỹ lưỡng hơn trình bày độc lý tác dụng tại nhân thể các loại cơ chế, cùng tương ứng phân biệt, phòng ngự, đường hóa giải. Hạch tâm tư tưởng chính là biết độc, dùng độc, ngự độc rất có vài phần độc cũng có thể là chính đạo sử dụng ý vị. Tại thông tuệ linh minh tiên phú gia trì hạ, Vương Nguyên như là bọn biển hút nước, cấp tốc lý giải lấy những cái kia phức tạp dược lý thuật ngữ cùng tương sinh tương khắc đồ phổ. Hắn trước qua loa đại khái tất cả độc vật, mà là chuyên chú vào mấy loại núi rừng bên trong đối lập phổ biến, lại hiệu dụng khác nhau độc vật. Chờ lý luận tri thức sơ bộ tiêu hóa sau, hắn liền bắt đầu thực tiễn. Nửa tháng sau lúc này vách núi ở giữa thiên nhiên hàng, trở thành Vương Nguyên mới tiềm tu xảo huyệt. Cửa hang bị dây leo cùng đá vụn xảo rượu che lấp, nội bộ mặc dù không lớn, lại khô ráo thông gió. Còn có mạch nước ngầm tuôn ra nước suối, có thể xưng một chỗ tuyệt hảo ẩn nấp chỗ. Vào ban ngày, hắn ngụy trang thân hình, tại hang phụ cận giữa rừng núi cẩn thận hoạt động. Bằng vào trong sách miêu tả cùng đồ phổ, nhận ra, thu thập các loại độc thảo, độc khuẩn, thậm chí bắt giữ một chút đặc biệt độc trùng. Hắn hành động cực kỳ cẩn thận, mỗi lần đều đeo lên tự chế ra bao tay, sử dụng đặc chế trúc kẹp, ngọc đao, tránh cho trực tiếp tiếp xúc. Trở lại hang, hắn liền lợi dụng cướp bóc tới bộ phận dụng cụ, cùng chính mình gọt chế làm bằng gỗ, làm bằng đá công cụ, bắt đầu nếm thử bảo chế, tinh luyện. Nhưng quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Lần thứ nhất nếm thử rút ra say rắn thảo chất lỏng tê dại lúc, bởi vì hỏa hầu trưởng không hơi kém, kém chút đem trong độc làm cho xương mù tràn ngập. Chính mình cũng hút vào một chút, dẫn đến tay chân tê dại gần nửa canh giờ. Vẫn là dựa vào long cân hổ cốt cường đại kháng tính cùng trước đó chuẩn bị tốt giản dị giải dược mới chậm tới. Nhưng Vương Nguyên tâm trí kiên nghị, không tức giận chút nào. Mỗi một lần thất bại đều là bảo vật xa hoa kinh nghiệm. Tại thông tuệ linh minh tiên phú hạ, hắn có thể cấp tốc phân tích nguyên nhân thất bại, ưu hóa chỉnh tự. Hơn nữa, long cân hổ cốt mang tới cường hãn thể phách cùng kháng tính, nhường hắn có càng lớn dung sai không gian. Rất nhiều đối thường nhân đủ để trí tử sai lầm, đối với hắn mà nói chỉ là hữu kinh vô hiểm thể nghiệm. Ngắn ngủi 7-8 ngày công phu, hắn đã thành công chế biến ra hiệu quả ổn định túy xà ma tí phấn hủ tâm tán. Cùng theo mấy loại rắn độc tuyến độc bên trong đề luyện ra, thấy máu sau có thể nhanh chóng ăn mòn thần kinh hoặc huyết dịch hỗn hợp nọc độc. Tiếp lấy, hắn bắt đầu nghiên tập hương thần dẫn độc kinh. Bản này độc kinh thì phong cách khác lạ, càng bị dị hơn khó lường. Trong đó rất nhiều phối phương cùng cách dùng đều mang tà giáo đặc hữu tàn nhẫn cùng kỳ quỷ. Tỷ như lợi dụng máu người, đặc thù hương liệu hỗn hợp luyện chế mê hoặc người tâm trí mê thần hương bồi dưỡng có thể ký sinh nhân thể quỷ dị cổ trùng trở. Vương Nguyên đối với nó bên trong đa số tà dị phương pháp kính nhi viên chi, nhưng trong đó liên quan tới độc phấn, khói độc huyết tán thủ pháp, lợi dụng thanh âm, quang ảnh phối hợp xuống độc kỹ xảo, cùng một chút cực kỳ ẩn nấp, khó mà phát giác hạ độc phương thức, lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ. Hắn đem bách độc chân giải vững chắc cơ sở, cùng hương thần dẫn độc kinh bên trong kỳ quỷ ứng dụng kỹ xảo đem kết hợp, bắt đầu càng có thực chiến tính luyện tập. Hắn tại hang bên ngoài chống trải chỗ, dùng những cây, tảng đá thiết lập giả tưởng mục tiêu, luyện tập đem độc phấn giấu tại trong tay áo, khe hở, thậm chí búi tóc, tại gia quyền, huy trưởng, múa thương trong nháy mắt lặng yên bắn ra, tinh chuẩn bao trùm mục tiêu. Luyện tập lợi dụng địa hình hướng gió, giải khói độc. Luyện tập đem vi lượng nọc độc bôi lên tại mũi thương, dao găm mũi nhọn phía trên, bảo đảm kiến huyết phong hầu đồng thời, lại không ảnh hưởng bình khí bản thân sắc bén cùng xúc cảm. Hắn thậm chí nếm thử đem tê liệt độc phấn hỗn hợp tại bình thường trong bụi đất. Ở thân pháp di động lúc giơ lên, quấy nhiều đối thủ ánh mắt cùng hô hấp. Thông tuệ linh minh thiên phú nhường hắn đối lực lượng trưởng không tinh tế nhập vi, phần này lực khống chế tương tự thích hợp với độc vật sử dụng. Hắn gắng đạt tới mỗi một phần độc dược đều dùng tại thời khắc quan trọng nhất, lấy nhỏ nhất liều lượng đạt tới lớn nhất hiệu quả, tránh cho lãng phí cùng ngộ thương tự thân. Sơn lâm thành hắn tốt nhất thí nghiệm tràng. Ngẫu nhiên có mắt không mở dã thu xâm nhập phụ cận, liền trở thành hắn khảo thí mới độc cùng thủ pháp độ thuần thục bia sống. Theo lúc đầu luôn cuống tay chân, độc dược lãng phí hơn phân nửa, càng về sau lặng yên không một tiếng động, một kích mất mạng. Vương Nguyên dùng độc kỹ xảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng lên. Mà tại dốc lòng nghiên tập độc thuật đồng thời, hắn cũng không có rơi xuống võ đạo tu luyện. Mỗi ngày tất nhiên lấy xích huyết phục linh vương phối hợp hắc thái tuế nhục tẩm bổ khí huyết, củng cố tam thư hoán huyết viên mãn cảnh giới. Cũng tiếp tục tham ngộ phúc hải chân kình cùng thanh cương liệt không trưởng kình lực ảo diệu, là quan sát sơn nham đổ làm chuẩn bị cuối cùng. Kim cương công viên mãn mang tới cường hãn phòng ngự, nhường hắn lúc tu luyện càng thêm không cố kỵ gì. Hang bên ngoài, cao diệp thành phong vân biến ảo. Bên ngoài hoàng gia cùng hắc phong đạo bởi vì lao nha khẩu sự tình lẫn nhau nghi kỵ, ám lưu hung dũng. Vũ trung cao, lá hai nhà thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm tụ lực. Thương Thần Giáo hoạt động càng thêm hung hăng ngang ngược, thành nội thỉnh thoảng có sự kiện quỷ dị xảy ra. Mà Vương Nguyên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn biết phải mạnh lên, sau đó lật đổ thế cuộc. Chương 86, quyền viện nguy cơ. Trịnh Sơn bị mang. Chương 86, quyền viện nguy cơ. Trịnh Sơn bị mang. Bàn thạch quyền viện, nội viện. Bầu không khí so ngày xưa nặng nề rất nhiều. Thạch Long ngồi xổm ở diễn võ trường tạ đá bên cạnh, lông mày vận thành đũ cục, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sân phương hướng. Trịnh Ánh đứng tại dưới hiên, hai đầu lông mày cũng mang theo tan không ra thần sắc lo lắng. Sư phụ, cái này cũng nhiều ít ngày. Tiểu sư đệ thế nào không hề có một chút tin tức nào. Thạch Long rốt cục nhịn không được, ồm ồm mở miệng. Nam Vương trong nhà cũng nói không có trở về, hỏi thương ung tiểu tử kia, đúng cũng nói không ra nguyên cớ. Trong thành ngoài thành hiện tại rất loạn, hoàng gia cùng như bị điên khắp nơi bắt người, Hắc Phong đạo cũng không an phận, còn có kia đồ bỏ hương thần giáo tiểu sư đệ cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Trịnh Sơn chắp tay đứng ở trong viện cây kia láo hoẹ thủ hạ, bóng lưng thẳng tắp như tùng. Nhưng nhìn kỹ lại, thái dương tóc trắng dường như lại nhiều mấy sợi. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Uyên Nhi làm việc, từ trước đến nay có chừng mực. Hắn có lẽ là gặp cái gì việc gấp, hoặc là phát hiện gì rồi manh mối, tạm thời không tiện liên hệ." Lời nói này đến chính hắn đều có chút lực lượng không đủ. Vương Nguyên mất tích quá mức bỗng nhiên, không có dấu hiệu nào. Kết hợp với trước đó Tư Đồ Minh đêm tối thăm dò chỗ ở sau đó ngộ hại, cùng lao nha khẩu hoàng gia đội xe bị cướp, thần bí phe thứ ba xuất hiện trở liên tiếp sự kiện, không thể kìm được người không hướng chỗ sâu muốn. "Sư phụ, có muốn hay không ta mang theo quyền viện các huynh đệ, lặng lẽ ra ngoài tìm xem?" Thạch Long đứng người lên, xoa xoa đại thủ. "Không thể." Trịnh Sơn quả quyết cự tuyệt. "Bây giờ Cao Diệp thành thần hồn nát thần tính, hoàng gia đang lo tìm không thấy lấy cớ. Chúng ta đại quy mô xuất động tìm người, ngược lại sẽ rước lấy chú ý, thậm chí khả năng cho Uyên Nhi mang đến phiền toái." Hơn nữa hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp. "Nhược Uyên Nhi thật sự là cuốn vào một ít chuyện tạm thời ẩn nấp, chúng ta gióng trống thua chiêng, ngược lại sẽ bại lộ hắn." Trịnh Ánh nói khẽ, "Sư phụ nói đúng. Việc cấp bách là ổn định Uyên sư đệ người nhà. Vương thúc cùng Vương thẩm bên kia, còn có Vương Du muội muội, sợ là đã lo lắng." Trịnh Sơn gật gật đầu, "Ta đã nhường Thương Ung đi trấn an qua, cũng tự mình đi một chuyến. Chỉ nói Uyên Nhi thiên phú xuất chúng, ta phái hắn đi phụ thành thay ta xử lý một cái quan trọng việc tư, cần rời đi một thời gian, ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng tất nhiên về. Để bọn hắn giải sầu, chớ có lộ ra. Cái này lấy cớ cũng không tính cao minh, nhưng ít ra có thể tạm thời ổn định bước ra, tránh cho bọn hắn bởi vì lo lắng mà làm ra không lý trí cử động, cũng phòng ngừa tin tức tiến một bước quyết tán. Cũng chỉ có thể như thế." Thạch Long trung điệp thở dài, một quyền nện ở bên cạnh tạ đá bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Thủ vệ đệ tử hơi có vẻ thanh âm hốt hoảng vang lên, "Sư phụ, đại sư minh, nhị sư tỷ, Cao gia, Diệp gia, Hoàng gia, ba nhà người chủ sự đồng loạt tới, nói muốn gặp sư phụ." Trong nội viện sắc mặt ba người đồng thời biến đổi, ba nhà đều tới. Vào thời điểm nhạy cảm này, Trịnh Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt khôi phục ngày thường trầm ổn như núi, trầm giọng nói, "Mời bọn họ tới chính đường." Một lát sau, ban thạch quyền viện chính đường bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Thượng thủ ngồi Trịnh Sơn, Thạch Long cùng Trịnh Ánh hầu hạ ở bên. Dưới tay thì điểm ngồi ba người, hoàng gia tới vẫn như cũng là hoàng thượng nghiệp, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng. Cao gia tới là một vị thân mang cơ bảo, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt lại lộ ra tinh minh Cao gia nhị gia, Cao Văn Lễ. Diệp gia tới thì là vị kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón, khí tức hung hãn Diệp Mãng. Ba người này đều có thể xưng mỗi cái gia tộc bên trong nắm giữ thực quyền nhân vật, đồng thời đến nhà, toan tính tất nhiên không nhỏ. Trịnh Sơn chủ, hồi lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ. Cao Văn Lễ trước tiên mở miệng, nụ cười chân thành, lại chưa đạt đáy mắt. "Hôm nay chúng ta mạo muội đến đây, thực là có chuyện quan trọng thương lượng, liên quan đến Cao Diệp thành tồn vong, không thể không đến quấy rầy." Trịnh Sơn sắc mặt bình tĩnh, đưa tay ra hiệu, lớp 11 ra nói quá lời. Không biết là bực nào chuyện quan trọng, lại lao động bà vị đại giá. Hoàng Thương Nghiệp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt vào chủ đề, "Trịnh Sơn chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Gần đây ngoài thành Hắc Phong đạo càng thêm hung hăng ngang ngược, mấy ngày trước đây dám cướp bóc ta hoàng gia trong hàng, sát hại tộc ta bên trong cao thủ. Thành nội Hương Thần giáo yêu nhân cũng bốn phía làm loạn, mê hoặc nhân tâm, tàn dịch bệnh, làm cho lòng người bàng hoàng. Hai cỗ thế lực này đã thành Cao Diệp thành họa lớn trong lòng." Diệp Mãng thô giọng nói, "Không tệ. Theo chúng ta đạt được tin tức đáng tin, Hắc Phong đạo cùng Hương Thần giáo đã cấu kết, gần đây đang ngao ngoe muốn động, hình như có liên hợp công thành chi ý. Bọn hắn ngấp nghé trong thành tài phú lương thảo, Hương Thần giáo càng muốn mượn hơn này huyết tế sinh linh, khuyết trương tà giáo. Nếu để bọn hắn đạt được, Cao Diệp thành chắc chắn sinh linh đồ thán." Trịnh Sơn nhíu mày, "Ba vị có ý tứ là?" Cao Văn Lễ tiếp lời đầu, nụ cười thu liễm, nghiêm mặt nói, "Trịnh Sơn chủ, bàn thạch quyền viện chính là ngoại thành võ đạo nhân tài kết xuất, Trịnh Sơn chủ ngài càng là đức cao vọng trọng hóa kình đại võ sư. Chị này nguy nan lúc, chúng ta tam đại gia tộc khẩn cầu Sơn chủ ra tay, xuất lĩnh bàn thạch quyền viện chúng cao đồ, giúp ta chờ cộng đồng chống cự ngoại địch, bảo hộ Cao Diệp thành. Để chúng ta đi thủ thành, đối phó Hắc Phong đạo cùng Hương Thần giáo." Thạch Long nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Trịnh Ánh cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bàn thạch quyền viện từ trước đến nay siêu nhiên, chuyên chú vào võ đạo truyền thừa, cực ít tham dự thành nội gia tộc phân tranh, chớ nói chi là trực tiếp cuốn vào loại này đại quy mô vũ trang xung đột. Trịnh Sơn trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, "Ba vị năm nữa, chính mỗi tuổi tác đã cao, quyền viện đệ tử cũng nhiều lấy tu hành làm chủ, bất tiện quân trận chém giết. Thủ thành ngăn địch chính là quan phủ cùng ba vị gia tộc chi trách, ta bàn thạch quyền viện tùy tiện tham gia, sợ danh bất chính, luôn bất thuận, ngược lại thêm phiền." "Trịnh Sơn chủ, Hoàng Thương Nghiệp thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Bây giờ cũng không phải giảng những này nghi thức xã giao thời điểm. Hắc Phong Đạo đại đương gia Viên Cương chính là hóa kình tu vi, hung danh hiển hách. Hương Thần giáo bên trong cũng có dấu quỷ dị cao thủ, bình thường quân đội khó có thể ứng phó. Nếu không có Trịnh Sơn chủ cái loại này đại võ sư cấp nhân vật tọa trấn, Cao Diệp thành nguy rồi. Môi hở răng lạnh đạo lý, Sơn chủ sẽ không hiểu sao? Như thành phá, bàn thạch quyền viện chẳng lẽ có thể chỉ lo thân mình? Cao Văn Lễ cũng nói, viện chủ, đây là đại nghĩa chỗ. Bàn thạch quyền viện đặt chân Cao Diệp thành nhiều năm, chịu một phương khí hậu phụng dưỡng, bây giờ thành bang gặp nạn, há có thể ngồi yên không lý đến? Chỉ cần viện chủ bằng lòng ra tay, ta ba nhà nguyện cộng đồng cung cấp phong phú thù lao, đan dược, binh khí, tiền bạc, mặc cho viện chủ mở miệng. Ngày sau bàn thạch quyền viện tại Cao Diệp thành địa vị cũng chắc chắn nâng cao một bước, uy bức lợi dụng theo nhau mà đến. Trịnh Sơn vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đã song không sai. Cái này ba nhà chỉ sợ cũng không phải là chân tâm cầu viện, càng nhiều là muốn đem bản thạch quyền viện lôi xuống nước, mượn nhờ võ lực của hắn đi đối phó khó khăn nhất gặm xương cốt. Đồng thời cũng có thể nhờ vào đó suy yếu quyền viện địa vị siêu phàm, thậm chí khả năng còn có cái khác tính toán. Hắn đang muốn lần nữa từ chối nhã nhặn, một mực không nói lời nào gì mãng, đột nhiên ồm ồm mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại như trọng truy đập vào Trịnh Sơn trong lòng. Trịnh Sơn chủ, nghe nói ngươi kia quan môn đệ tử Vương Nguyên, thiên phú dị bẩm, rất cho ngươi yêu thích. Đáng tiếc a, người trẻ tuổi chính là dễ dàng đi sai bước nhầm. Bây giờ thế đạo này loạn, một người ở bên ngoài, nói không chừng liền gặp cái gì ngoài ý muốn. Trịnh Sơn đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một cỗ vô hình cảm giác áp bách trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chính đường. Thạch Long cùng Trịnh Ánh cũng trong nháy mắt căng thẳng thân thể, trợn mắt nhìn. Hoàng Thương Nghiệp nét miệng lên một tia băng lãnh độ cong, nói tiếp, Diệp Minh nói không sai. Trịnh viện chủ, ngươi vậy đệ tử Vương Nguyên, ba nhà chúng ta có lẽ biết một chút hắn hiện tại hạ lạc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trịnh Sơn chủ bằng lòng vì Cao Diệp thành đại nghĩa cùng môn hạ đệ tử an nguy làm ra lựa chọn chính xác. Trong lời nói uy hiếp, trần trụi, không che giấu chút nào. Bọn hắn vậy mà dùng Vương Nguyên đến áp chế. Trịnh Sơn lồng ngực có chút chập trùng, vác tại sau lưng hai tay chậm rãi nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn cả đời cương chính, chưa từng nhận qua như thế bức hiếp. Nhưng Vương Nguyên, kia là hắn ký thác kỳ vọng truyền nhân ý bát, là bản thạch quyền viện tương lai. Hơn nữa, Vương Nguyên mất tích vốn là kỳ quặc, như thật rơi vào cái này ba nhà trong tay, hoặc là bị bọn hắn nắm giữ hành tung. Thạch Long tức giận đến râu tóc đều dựng, kém chút liền phải chửi ầm lên, bị Trịnh Ánh gắt gao giữ chặt. Chính đường bên trong, không khí ngưng kết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hồi lâu, Trịnh Sơn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Kia giống như núi nguy nga khí thế dường như bất phóng túng đi một chút, nhưng ánh mắt lại biến càng thâm thúy hơn khó dò. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, ba vị, thủ đoạn cao cường. Cao Diệp thành chính là ta lập thân chỗ, tự nhiên bảo hộ. Hắc Phong đạo, Hương Thần giáo, làm hại một phương, chính mô cũng không cho hung hăng ngang ngược. Muốn ta bản thạch quyền viện ra tay, có thể. Chương 87, che biển chân kình đại thành, về thành. Chương 87, che biển chân kình đại thành, về thành. Nhưng ta có 3 cái điều kiện. Cao Văn Lễ trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, vội vàng nói, viện chủ thỉnh giảng. Thứ nhất, ba nhà cần cung cấp đầy đủ đan dược, thuốc trị thương, cùng rèn luyện binh khí cần thiết hàn thiết, bí ngân các loại vật tư, cung cấp ta quyền viện đệ tử sử dụng. Thứ hai, thủ thành trong lúc đó, ta quyền viện đệ tử độc lập thành đội, từ ta tự mình chỉ huy, không nhận ba nhà hoặc quan phủ cụ thể điều khiển, chỉ phụ trách hướng đối địch quân võ đạo cao thủ. Thứ ba, Trịnh Sơn ánh mắt như điện, đảo qua ba người. Sau khi chuyện thành công, ta cùng chân truyền đệ tử nhóm muốn quan sát ba nhà riêng phần mình chân tàng một môn căn bản đồ một khắc đồng hồ. Vẹn vẹn quan sát, không yêu cầu, không phục chế. Trước hai cái điều kiện còn tại trong dự liệu, nhưng cái điều kiện thứ ba lại làm cho Hoàng Thượng Nghiệp, Cao Văn Lễ, Diệp Mãng sắc mặt ba người khẽ biến. Căn bản đồ chính là các đại gia tộc hạch tâm công pháp ý cảnh quan tường đồ, là ngưng tụ đặc biệt kinh lực, thông hướng cảnh giới cao hơn mấu chốt, có thể xưng lập tộc gốc dễ. Trịnh Sơn yêu cầu này, tương đương muốn nhìn trộm bọn hắn ba nhà bộ phận võ đạo hạch tâm. Hoàng Thượng Nghiệp ánh mắt lấp lóe, cùng Cao Văn Lễ, Diệp Mãng trao đổi một chút ánh mắt. Cuối cùng, Cao Văn Lễ cắn răng, trầm giọng nói, "Tốt, chỉ cần Trịnh viện chủ có thể giúp chúng ta đánh lui địch đến, bảo trụ Cao Diệp thành, ba cái này điều kiện, ba nhà chúng ta." "Ứng." Trịnh Sơn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, vung lên trên bàn chén trà. Tiễn khách chi ý đã rõ ràng. Hoàng Thương Nghiệp ba người mục đích đã tới, cũng không nhiều giữ lại, đứng dậy cáo từ. Vừa ra đến trước cửa, Hoàng Thương Nghiệp quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Trịnh Sơn một cái, "Trịnh viện chủ, lệnh cao độ sự tình, chúng ta sẽ lưu ý, hy vọng hắn có thể bình an trở về." Ba người rời đi. Chính đường bên trong chỉ còn lại Trịnh Sơn sư đồ ba người. "Sư phụ, bọn hắn khinh người quá đáng." Thạch Long một quyền nện ở trên mặt bàn, gỗ Trinh Nam mặt bàn lập tức xuất hiện vài vết rách. Chính Ánh cũng lo lắng, "Sư phụ, bọn hắn rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta, còn muốn mang tiểu sư đệ. Chúng ta thật chẳng lẽ muốn?" Trịnh Sơn chậm rãi buông xuống chén trà, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như trước. "Long Nhi, Ngoại Nhi." Hắn chậm rãi nói, "Tình hình khó khăn, ba nhà liên thủ lại chiếm đại nghĩa danh phận, càng nắm giữ Uyên Nhi manh mối chúng ta, không có quá nhiều lựa chọn. Nhưng ta bản thạch quyền viện cũng không phải mặc người nào nặng quả hờ mềm." Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trong viện cây kia cứng cắp lao hoại thụ. "Bọn hắn mong muốn ta bộ xương già này đi liều mạng, có thể, nhưng nên cầm, ta cũng như thế sẽ không thiếu cầm. Quan sát ba nhà căn bản đồ, đối với các người, đối Liên Nhi, thậm chí đối ta, có lẽ đều là một trận cơ duyên." Về phần Liên Nhi, Trịnh Sơn thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một tia khó mà phát giác lo lắng. "Ta tin tưởng đứa bé kia, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Mà trước khi hắn trở lại, hắn xoay người, ánh mắt đảo qua Thạch Long cùng Trịnh Oánh, một cô thuộc về hóa kình đại võ sư trầm ổn cùng uy nghiêm lần nữa hiện hiện. Chúng ta trước được thay hắn đem cái này Cao Diệp Thành Thiên chống được. Truyền lệnh xuống, các đệ tử kết thúc nghỉ ngơi, ngay hôm đó lên tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Kiểm kê kho vũ khí, tăng cường đề phòng. Đồng thời, phái người âm thầm tìm hiểu Huyền Nhi tin tức, cần phải cẩn thận, không đáng kinh ngạc động kia ba nhà. Là sư phụ. Thạch Long cùng Trịnh Oánh cùng nhau không người, trong mắt dấy lên đấu trí. Vách núi trong nham động, thời gian tại dốc lòng trong tu luyện lặng yên trôi qua, lại qua mấy ngày. Trong động, Vương Nguyên chậm rãi thu công, quanh thân bốc hơi nóng bỏng khí huyết cùng mơ hồ hải triều thanh âm dần dần bình phục. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt hình như có thâm thúy lam quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là Phúc Hải chân kình tu luyện tới cảnh giới cao thâm dấu hiệu. Phúc Hải chân kình, đại thành. Vương Nguyên thấp giọng tự nói, cảm thụ được gân lạc ở giữa kia như là chân chính triều tịch giống như sôi trào mãnh liệt, hậu kình vô tận điệp lãng kinh lực, trong lòng có chút hài lòng. Đại thành Phúc Hải chân kình, không chỉ có sóng trùng điệp cấp độ càng nhiều, kinh lực càng thêm cô động kéo dài, càng mang theo một tia nước vô thường hình linh động thẩm thấu chi ý, lúc đối địch biến hóa càng nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Đến tận đây, hắn một thân sở học, bản thạch quyền biến mãn, căn cơ hùng hồn, quyền ý trầm ngưng, truy phong thối ba tầng, thân pháp mau lẹ, linh động có giỏ. Đoạn nhạc thương pháp biến mãn, công phạt bá cháy mạnh, thẳng tiến không lùi. Kim cương công biến mãn, phòng ngự vô song, phản chấn kinh người. Phúc Hải chân kình đại thành, kinh lực kéo dài, thẩm thấu hay thay đổi. Nhiên huyết pháp biến mãn, tuyệt cảnh liều mạng, uy năng dọa người. Càng có sơ bộ nắm giữ, dung hợp hai quyển độc kinh tinh túy dùng độc chi thuật. Cùng thanh cương liệt không trưởng âm xà độc chỉ chờ bí tịch tâm đắc chờ đợi tiến một bước tiêu hóa. Võ đạo cảnh giới, càng là đứng yên tại tam thứ hoán huyết viên mãn đỉnh phong. Khí huyết hùng hồn cô đọng, gân cốt bền bỉ vô song, long cân hổ cốt tiềm lực tiến một bước khai phát. Là lúc này rồi. Vương Nguyên ánh mắt nhìn về phía hang bên ngoài, ánh mắt sắc bén như ưng. Tiếp tục tại núi rừng bên trong tiềm tu, tất nhiên an toàn, nhưng quyết thiếu căn bản đồ chỉ dẫn, khó mà chân chính ngưng tụ kinh lực, bước vào nhập kình. Quan sát sơn nham đồ, bắt buộc phải làm. Cao Diệp Thành bây giờ tất nhiên đề phòng xâm nghiêm, hoàng gia nhóm thế lực thái mắt đông đảo. Nhưng sư phụ tại quyền viện, sơn nham đồ cũng tại quyền viện. Ta nhất định phải trở về một chuyến. Hắn cũng không phải là hạ người lỗ mãng. Cẩn thận suy nghĩ sau, định ra kế hoạch, thứ nhất, không thể lấy chân diện mục, thân phận thật vào thành. Hoàng gia tất nhiên tại bốn phía tìm kiếm hắn, thậm chí khả năng giám sát bàn thạch quyền viện xung quanh. Thứ hai, cần tránh đi chủ yếu cửa thành cùng đại đạo. Tường thành tuy cao, nhưng đối với hắn thân thủ được này, tìm một chỗ đối lập yên lặng, thủ vệ thư gián đoạn, mượn nhờ bóng đêm, chui vào cũng không phải là không có khả năng. Thứ ba, vào thành sau cần lập tức đổi trang phục, che giấu khí tức, tiềm hành đến quyền viện phụ cận, lại tìm cơ hội sẽ cùng sư phụ Trịnh Sơn bắt được liên lạc. Hắn tin tưởng, lấy sư phụ tu vi cùng trí tuệ, tất nhiên có thể phát giác được thành nội dị thường cùng ba nhà áp lực, cũng biết đối với hắn có chỗ an bài hoặc tiếp ứng. Thứ tư, cũng là trọng yếu nhất, quan sát sơn nham đổ, nếm thử ngưng tụ tình lực, cần tuyệt đối yên tĩnh cùng an toàn hoàn cảnh, không thể nhận mảy may quấy rầy. Cái này nhất định phải dựa vào sư phụ yểm hộ cùng quyền viện phòng hộ. Kế hoạch đã định, Vương Nguyên không do dự nữa. Hắn trước lợi dụng trong động còn lại dược liệu cùng độc vật, tỉ mỉ chế biến mấy thứ đồ, cường hiệu dị dung dược cao hiệu mông hán dược phấn, cùng mấy loại dùng cho quấy nhiễu truy tung chó chỉ khíu giác thứ kích tính dược phấn. Tiếp lấy, hắn thay đổi một bộ không chút nào thu hút vải thô y phục, đem đầu tóc đánh tan, nhận được chút ít bẩn gương mặt cùng hai tay, ra vẻ một cái bình thường người hái thuốc hoặc lưu dân. Hắc Long Thương không tiện mang theo, hắn đem nó cẩn thận trang phục. Mấu chốt bộ kiện dùng bao vải dầu khỏa, tính cả bộ phận chân quý nhất vật phẩm ngũ giai nhục can, xích huyết phục linh vương, quý ngân lĩnh trở. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, đợi cho bóng đêm thâm trầm, nguyên ẩn sao thưa thời điểm. Vương Nguyên như là dung nhập bóng đêm âm hồn, lặng yên không một tiếng động rời đi sườn núi động, hướng về Cao Diệp Thành phương hướng tiềm hành mà đi. Hắn chuyên chọn ít hai lui tới, địa hình phức tạp sơn lâm đường nhỏ, tốc độ lại không chút nào chậm. Viên mãn truy phong thối cùng cường hãn thể phách, nhường hắn có thể ở gặp gần trên sơn đạo như dẫm trên đất bằng. Đồng thời, hắn không ngừng lợi dụng giữa rừng núi dòng suối, đặc thù khí vị thực vật, để che giấu tự thân khả năng lưu lại khí tức. Chương 88, chui vào quyền viện, gặp lại Trịnh Sơn. Chương 88, chui vào quyền viện, gặp lại Trịnh Sơn. Sau hai canh giờ, Cao Diệp Thành kia nguy nga hình dáng đã ở trong bóng tối mơ hồ hiện hiện. Trên tường thành, bó đuốc so ngày xưa dày đặc hơn nhiều lắm. Binh lính tuần tra thân ảnh cũng có thể thấy rõ ràng, đề phòng quả nhiên sông nghiêm. Vương Nguyên nằm ở khoảng cách tường thành ước bên ngoài một dặm một chỗ trong bụi cỏ, cẩn thận quan sát. Hắn lựa chọn là tây thành tường một đoạn đối lập cũ kỹ, lại tới gần một mảnh hoang phế phường khu đoạn. Nơi này tuần tra khoảng cách hơi dài, lại tường thành ngoài có rậm rạp hoang dại tạp cây cùng dây leo, dễ dàng lẩn nấp. Kiên nhẫn chờ đợi ước nửa canh giờ, bắt lấy hai nhóm đội tuần tra giao thoa ngắn ngủi khe hở. Vương Nguyên thân hình bỗng nhiên khởi động, như là mũi tên, sát mặt đất cực nhanh mà ra, mấy cái lên xuống liền đã lặng yên không một tiếng động đi vào tường thành căn hạ. Hắn lấy ra tự chế tinh cương phi trảo, quán chú Phúc Hải Kình, cổ tay rung lên, bay trảo mang theo cơ hồ bé không thể nghe tiếng xé gió, tinh chuẩn giữ lại tường chắn mái lô châu mai cờ lọ sẹt bệ tạ. Thử một chút lực đạo, Vương Nguyên hít sâu một hơi, hai tay dùng sức, phối hợp eo chân chi lực, cả người như là như linh biên, dọc theo dây thường phi tốc leo lên phía trên. Tốc độ nhanh chóng, tại mờ tối dưới bóng đêm cơ hồ chỉ để lại một đạo cái bóng mơ hồ. Trong khoảnh khắc, hắn đã vượt lên lỗ châu mai, nằm phục người xuống, cấp tốc thu hồi bảy trảo. Trên tường thành hàn phòng gào thét, cách đó không xa truyền đến binh lính tuần tra tiếng bước chân cùng mơ hồ trò chuyện. Hắn ngừng thở, đem thân thể áp sát vào trong bóng tối, đợi cho kia đội binh sĩ đi xa, mới như là con báo giống như trượt xuống cờ lọ xét bệ tạ tường thành, rơi vào phía dưới hoang phế phường khu tường đổ bên trong, thành công chui vào. Vương Nguyên không dám có chút thư giãn, lập tức lấy ra dịch dung dược cao, ở trên mặt, cái cổ trô nhanh chóng bôi lên. Dược cao mang đến rất nhỏ thanh lương cảm giác cùng căng cứng cảm giác, màu da rất nhanh biến vàng như đến thô ráp, ngũ quan hình dáng cũng lộ ra mơ hồ bình thường rất nhiều. Hắn lại đem tóc một lần nữa buộc thành một cái xốp xếp búi tóc, đeo lên cũ nát mũ rộng vành, để thấp mình nón. Hắn giờ phút này, nhìn tựa như một cái dinh dưỡng không đầy đủ, khuôn mặt mơ hồ tầng dưới chốt khổ lực hoặc lưu dân, trà trộn tại hỗn loạn ngoại thành không chút nào thu hút. Phân biệt một chút phương hướng, Vương Nguyên bắt đầu hướng phía bản thạch quyền viện chỗ khu vực, cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành. Hắn tránh đi chủ yếu đường đi, chuyến đi hẻm nhỏ, vứt bỏ biệt lạc, thậm chí thỉnh thoảng vượt qua tường thấp. Uy thức pháp vận chuyển tới cực hạn, đem quanh thân khí huyết chấn động thu liễm tới gần như không. Ngẫu nhiên gặp phải tuần tra ban đêm phu canh hoặc lẻ tẻ người qua đường, hắn đều sớm tránh đi hoặc túi đầu nhanh chóng đi qua. Càng đến gần nội viện, cảm giác bất an mơ hồ tăng cường. Quá an tĩnh, dường như quyền viện chủ lực đều không tại. Rốt cục, đi vào chỉnh sơn tĩnh thất chỗ bên ngoài sân nhỏ. Cửa sân hờ khép, lộ ra mở nhạt ánh đèn. Vương Nguyên nằm ở tường viện bóng ma hạ cảm giác. Trong tĩnh thất chỉ có một đạo khí tức, trầm ổn như núi, chính là sư phụ Trịnh Sơn. Nhưng khí tức bên trong mang theo một tia khó mà che giấu mọi bệnh. Hắn không do dự nữa, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, lách mình mà vào, cấp tốc khép cửa. Nhưng mà, ngay tại hắn bước vào tiểu viện sát na, trong tĩnh thất, nguyên bản đối đèn ngồi một mình Trịnh Sơn, trong mắt tinh quang đông nhiên nổ bắn ra. Phương nào đạo trích, ban đêm dám xông vào ta bản thạch quyền viện. Quát khẽ một tiếng như là kinh lôi ở trong viện nổ vang. Cũng không phải là nhằm vào Vương Nguyên dịch dung sau tướng mạo, mà là nhằm vào cái kia cứ việc cực lực thu liễm, nhưng ở hóa kình đại võ sư khoảng cách gần cảm rất hạ. Vẫn như cũng như là trong đêm tối ngọn đuốc giống như hùng hồn bàng bạc khí huyết chấn động. Cái này tuyệt không phải bình thường tam thứ hoán huyết có thể nắm giữ, càng không giống quyền viện đệ tử. Trịnh Sơn thân hình không động, cách không chính là một trường vô gia. Một trường này im hơi lặng tiếng, lại có một cỗ cô động nặng nề, phản phất sơn nhạc đấu đá giống như kinh khủng quyền ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện. Không khí bỗng nhiên ngưng kết, áp lực vô hình nhường Vương Nguyên hô hấp cũng vì đó cứng lại. Chính là bản thạch quyền sát chiêu, chấn sơn thức. Hơn nữa ẩn chứa tinh thuần sơn nham kình. Trường phong chưa đến, kia cỗ trầm hồn như núi cảm giác gáp bách đã để Vương Nguyên quanh thân xương cốt có chút căng lên. Vương Nguyên chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới sư phụ phản ứng kịch liệt như thế, lại vừa ra tay chính là như thế trọng chiêu. Hiển nhiên là đem hắn xem như thừa dịp loạn chui vào, nhu đồ bất chính cường địch. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, căn bản không kịp giải thích. Đối mặt cái này một đòn mãnh liệt, Vương Nguyên cơ hồ là bản năng phản ứng. Thể nội yên lặng khí huyết ầm vang trào lên, long cân hổ cốt cùng vang lên. Viên mãn bản thạch quyền căn cơ tự nhiên lưu chuyển, túi lưng lập tức giống nhau một quyền liên tiếp. Đồng dạng là bản thạch quyền, đồng dạng là chấn sơn thức. Nhưng Vương Nguyên quyền bên trong lại nhiều một cỗ kim cương công viên mãn cực hạn cứng cỏi, càng ẩn chứa phúc hải chân kình đại thành sóng trùng điểm hậu kình. Bành! Song quyền cũng không trực tiếp chạm vào nhau, hai cỗ cô động quyền ý trên không trung mạnh mẽ đụng vào nhau. Một tiếng nột ngạt đến cực hạn tiếng vang tại trong tiểu viện nổ tung. Mặt đất bàn đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh, bụi đất tung bay. Trong viện cây kia lão hoại thụ cành lá rầm rầm kịch liệt lay động. Vương Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ viễn siêu tưởng tượng, cô động đến cực hạn sơn nham kình lực thấu thể mà vào, bá đạo nặng nề, phản phất muốn đem hắn toàn thân gân cốt đều nghiền nát. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân bạch 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 liền lùi lại ba bước. Mỗi một bước đều tại vỡ vụn tiến đá bên trên lưu lại thật sâu dấu chân, ngực khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt ngọt, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Mà Trịnh Sơn, thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, trong mắt lại tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Bàn thạch quyền, kim cương kình, cái này kinh khủng khí huyết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên kia vàng như đến mơ hồ mặt, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Ngươi là vừa rồi một quyền kia đụng nhau, hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ tới đối phương quyền kình bên trong kia quen thuộc tới thực chất bên trong bản thạch quyền ý mặc dù càng thêm hùng hồn bá đạo, còn dung hợp cái khác đặc chất, nhưng này căn cơ, thần vật kia, tuyệt sẽ không sai. Hơn nữa, đối phương quyền kình bên trong kia cứng cỏi vô cùng kim cương kình, càng làm cho hắn trong nháy mắt nghĩ đến chính mình cái kia mất tích nhiều ngày, dị bẩm thiên phú đệ tử. Vương Nguyên ổn định thân hình, xóa đi khóe miệng bởi vì khí huyết chấn động mà dị ra một vệt máu. Hắn bất đắc dĩ thở dài, thanh âm khôi phục nguyên bản tiếng nói, sư phụ, lão nhân gia ngài ra tay cũng quá có chút tàn nhẫn quá a. Náo đủ chưa? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, nhìn thấy đối phương bất đắc dĩ ánh mắt cùng ngữ khí, Trịnh Sơn toàn thân rung động, như bị sét đánh. Tất cả cảnh giác, sát ý, ngạc nhiên nghi ngờ, trong nháy mắt này giống như nước thủy triều thối lui. Thay vào đó là to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, vui mừng, cùng một tia nghĩ mà sợ. Nguyên, Nguyên Nhi, thật là ngươi. Trịnh Sơn một cái bước nhanh về phía trước, hai tay bắt lấy Vương Nguyên bả vai, lực đạo chi lớn nhường Vương Nguyên đều cảm thấy đau nhức. Hắn cẩn thận chu đáo lấy Vương Nguyên dịch dung sau mặt, lại cảm giác kia quen thuộc lại càng cường đại hơn khí huyết chấn động, rốt cục xác nhận không nghi ngờ gì. Tốt. Hảo tiểu tử, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi. Trịnh Sơn thanh âm đều có chút phát run, vành mắt hơi đỏ lên, đó là ngay cả ngày lo lắng bỗng nhiên buông lòng sau kích động. Ngươi cái này dịch dung thuật, còn có cái này thân khí huyết, vi sư kém chút cũng chưa nhận ra được, còn đem ngươi trở thành tập nhân. Vương Nguyên trong lòng ấm áp, thấp giọng nói, nhường sư phụ lo lắng. Đệ tử cũng là bất đắc dĩ, trong thành thai mắt quá nhiều, không thể không như thế. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt a. Trịnh Sơn buông tay ra, nhìn từ trên xuống dưới Vương Nguyên, càng xem càng là ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi cái này thân tu vi, tam thứ hoán huyết viên mãn, kim cương công cũng viên mãn, còn có kia điệp lãng kình, là phúc hải chân kình. Ngươi từ chỗ nào học được? Việc này nói rất dài dòng, cho đệ tử sau đó lại bẩm. Vương Nguyên vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc.
"Sư phụ, đệ tử lần này mạo hiểm trở về là có chuyện quan trọng." Trịnh Sơn cũng tỉnh táo lại, đóng cửa thật kỹ, ngăn cách trong ngoài thanh âm, trầm giọng nói, "Ngươi nói, đệ tử bây giờ cảnh giới đã tới bình cảnh, nhu cầu cấp bách quan sát sơn nham đồn đếm thử ngưng tụ kinh lực, đột phá nhập kình." Vương Nguyên ánh mắt sáng rực, chỉ có bước vào nhập kình mới có tại cái này loạn cục bên trong tự vệ, thậm chí cải biến một ít chuyện vô liếng. Chương 89, bế quan nghiên cứu, ngoài thành giằng co. Chương 89, bế quan nghiên cứu, ngoài thành giằng co. Trịnh Sơn trong mắt tinh quang chớp liên tục, chọc chọc gật đầu, "Tốt, lấy ngươi bây giờ căn cơ, xác thực đã tới nước chảy thành sông thời điểm." Sơn Nham Đồ ngay tại nội viện mật thất. Giờ phút này quyền viện trong ngoài thái mắt đông đảo, đa số đệ tử cũng bị phái đi tường thành hiệp phòng, chính là cơ hội. Bất quá hắn dừng một chút, lo lắng hỏi, "Cha mẹ ngươi huynh trưởng sư tỷ bên kia, cần phải thông báo một tiếng." Bọn hắn rất là lo lắng. Vương Nguyên lắc đầu, ánh mắt kiên định, "Không cần. Đệ tử hành tung, càng ít người biết càng tốt. Giờ phút này gặp mặt, vạn nhất tiết lộ phong thanh, ngược lại sẽ liên lụy bọn hắn, cũng làm cho sư phụ khó xử. Đệ tử đang sắp đột phá, không thích hợp phân tâm. Chờ đệ tử thành công nhập đỉnh, lại tính toán sau." Trịnh Sơn nhìn chằm chằm Vương Nguyên một cái, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng thương yêu, người đứa nhỏ này, tâm tư kín đáo, lấy đại cục làm trọng. "Tốt, theo ý ngươi." Giờ phút này biết ngươi còn sống, lại mạnh khỏe, vi sư trong lòng tảng đá lớn đã mất. "Cha mẹ ngươi huynh trưởng sư tỷ bên kia, vi sư sẽ tiếp tục trấn an." Hắn đi đến bên tường, xúc động cơ quan, lấy ra một cái cổ phát thanh đồng thực thi, trịnh trọng giao cho Vương Nguyên. "Đây là mật thất chìa khóa, ngươi lập tức tiến về, quan sát sơn nham đồ, nếm thử ngưng kình. Vi sư bên ngoài hộ pháp cho ngươi, tuyệt không nhường bất luận kẻ nào quấy rầy." Sư phụ Vương Nguyên tiếp nhận chìa khóa, trong lòng cảm động. "Không cần nhiều lời." Trịnh Sơn vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt sắc bén như lao. "Chuyên tâm đột phá, ta bản thạch quyền viện tương lai, có lẽ ngay tại trên người ngươi. Nhớ kỹ, cảm ngộ thế núi nham vận, kết hợp tự thân quyền ý khí huyết, thai nghén thuộc về chính ngươi sơn nham kình cùng kim cương kình." "Là." Đệ tử định không phụ sư phụ hy vọng. Vương Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, đối sư phụ thật sâu bái chào. Hắn bay người lặng yên không một tiếng động rời đi tinh thất, quen cửa quen mẻo hướng phía nội viện chỗ kia bí mật nhất mật thất kín đáo đi tới. Trịnh Sơn nhìn qua hắn bóng lưng biến mất, trên mặt vẻ mệt mỏi giết hết. Thay vào đó là một loại như chút được gánh nặng dễ dàng cùng tha thiết chờ mong. "Đáng tiếc a, Uyên Nhi, thế đạo này lưu cho ngươi trưởng thành thời gian quá ít." Sau một ngày, Cao Diệp Thành, Tây Môn bên ngoài ba dặm, một chỗ địa thế hơi cao sườn đất bên trên. Tinh kỳ phân phật, sát khí mê mang. Sườn đất phía trên, lấy Hoàng Thừa Tông, Cao Thế Khanh, Diệp Hùng ba vị gia chủ cầm đầu, Cao Diệp Hoàng Tam gia hạch tâm cao thủ, cung phụng võ sư, cùng bộ phận hộ vệ tinh nhuệ, ước chừng hơn 200 người, trận liệt sông nghiêm. Phía sau bọn họ, Cao Diệp Thành nguy nga tường thành dưới ánh chiều dương bỏ ra to lớn bóng ma. Trên tường thành, quân coi giữ cung nỏ đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tại sườn đất phía dưới, thông hướng Hắc Phong lĩnh vương hướng giữa đồng trống, một mảnh đen kịt, chừng 5-600 tên hung hãn đạo phỉ bày trận. Quần áo bọn hắn lộn xộn, binh khí khác nhau, nhưng từng cái ánh mắt hung lệ, khí tức dũng mãnh, hiển nhiên là lâu dài đầu đao liếm máu kẻ liều mạng. Vì trong trận, một mặt giữ tợn Hắc Phong đại kỳ đón gió phấp phới. Dưới cờ, Hắc Phong đạo đại đương gia quỷ đầu đao biên cương, khiêng cái kia trôi mang tính tiêu chí cánh cửa rộng quỷ đầu đại đao. Hắn độc nhãn bên nễ, hóa kình đại võ sư khí tức khủng bố không che giấu chút nào lan ra, như là chiếm cứ hung thú, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy mấy tên khí tức không kém, hiển nhiên là đạo phỉ bên trong đầu mục nhân vật. Giữa song phương, cách chừng trăm trượng khoảng cách đất trống, không khí ngưng trọng đến phảng phất muốn chảy ra nước. Viên cương, Hoàng Thừa Tông vận đủ khí lực, thanh âm như là cồn lôi giống như truyền khắp nơi. Người tụ chúng là phỉ, cướp bóc thương khách, làm hại một phương, đã là nghiệp chướng nặng nề. Bây giờ dám cấu kết hương thần tà giáo, hỏa lực tập trung dưới thành, ý muốn công thành, quả thực là tự tìm đường chết. Nhanh chóng tối lui, có lẽ còn có thể giữ lại đến một mạng. Nếu không, hôm nay chính là ngươi Hắc Phong đạo hủy diệt thời điểm. Cao Thế Khanh cũng trầm giọng nói, Viên Cương, niệm tình ngươi tu hành không dễ, nếu chịu như vậy tối lui, cũng thể vĩnh viễn không phạm Cao Diệp Thành. Ta ba nhà có thể mở một mặt lưới, cho ngươi cùng ngươi thủ hạ một con đường sống. Diệp Hùng càng là trực tiếp, khoát đao chỉ hướng phỉ trận, tiếng như hùng trùng, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Viên Cương, muốn đánh cứ đánh. Lão tử đã sớm muốn chiếu cố ngươi cái này quỷ đầu đao. Đối mặt Tam đại gia chủ uy bức lợi dụ cùng trách móc, Viên Cương lại là nhếch môi, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, phát ra trầm thấp mà khàn khàn tiếng cười. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng cùng hận ý, ha ha ha. Cao cao tại thượng Tam đại gia tộc, Cao Diệp Thành Thiên. Các ngươi, rốt cục chịu mắt nhìn thẳng xem xét chúng ta những này lớp người quê mùa sao? Hắn độc nhãn bên trong hung quang lấp lóe, giống như rắn độc đảo qua Hoàng Thừa Tông, Cao Thế Khanh, Diệp Hùng ba người, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ bị đè nén mấy chục năm phẫn uất cùng ngang ngược, lui binh. Sinh lộ, mở một mặt lưới. Phi, hắn mạnh mẽ gắt một cái nước bọn. Các ngươi Tam đại gia tộc chiếm cứ Cao Diệp Thành trăm năm, hút mồ hôi nước mắt nhân dân, xem bách tính như cỏ rác, chưa từng đã cho người khác đường sống. Viên Cương đột nhiên đem quỷ đầu đại đao hướng trên mặt đất dừng lại, nặng nề trôi đao không có vào bùn đất nửa thước. Hắn nhìn khắp bốn phía, phản phất muốn đem mình lời nói khắc vào trong lỗ tai của mỗi người. Lão tử Viên Cương, hôm nay liền để các ngươi, cũng làm cho cái này Cao Diệp Thành bách tính nghe một chút, các ngươi những này lao ra nhóm, đến cùng là cái gì mà hạng? Hắn hít sâu một hơi, độc nhãn bên trong hình như có huyết sắc tràn ngập, thanh âm biến khàn giọng mà nặng nề, 40 năm trước, lão tử liền sinh ra ở cái này Cao Diệp Thành. Không phải tại nội thành, không phải tại các ngươi vọng tộc trong đại viện. Lao tử nhà là Cao gia danh nghĩa một cái tá điển. Cha ta cho Cao gia chồng cả đời. ánh mắt của hắn như là ngâm độc đao, gắt gao đính tại Cao Thế Khanh tấm kia phúc hậu cũng đã âm trầm xuống trên mặt. Cha ta trung thực bản phận, lên được so gà sớm, ngủ được so chó mượn, liền trông cậy vào kia vài mẫu đất cần có thể nuôi sống một nhà lão tiểu. Nhưng đến đầu đến đâu, giao xong các ngươi cao gia địa tô, các loại siêu cao thuế nặng, còn lại lương thực, liền một nhà năm miệng ăn uống cháo loãng đều không đủ. Viên Cương thanh âm bắt đầu run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì sâu tận xương tủy phẫn nộ cùng thống khổ. Ta nhớ được rõ rõ ràng ràng, năm đó đại hạ, trong đất không thu hoạch được một hạt nào. Cha ta kéo lấy bệnh thể, quỳ gối cao ra một cái quản sự trước mặt, dập đầu đập đến cái chán đều phá, chỉ cầu có thể thư thả chút thời gian, giảm miễn chút tiền thuê đất mà kia quản sự nói thế nào, làm thế nào. Hắn bắt trước loại kia cao cao tại thượng, tràn ngập khinh bỉ giọng điệu, thư thả, giảm miễn, ngươi làm cao gia quy củ là trò đùa, giao không lên thuê, liền lấy con gái của ngươi gắn nợ. Vừa vặn trong phủ thiếu rửa chân nha hoàn, cha ta lúc ấy liền lửa công tâm, phun ra một ngụm máu đến, không có qua mấy ngày, liền đi. Viên Cương thanh âm đột nhiên biến thê lương, mà ta năm đó vẹn vẹn 12 tuổi muộn muội, vẫn là bị kia quản sự dẫn người cướp đi. Về sau ta nghe nói, nàng không chịu nhục nổi, nhảy giếng tự vận. Cao Thế Khanh, Viên Cương đột nhiên chỉ hướng Cao gia gia chủ, khàn cả giọng, các ngươi Cao gia, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng, nhà các ngươi tơ lụa là hút lấy chúng ta những này tá điển máu dệt thành, nhà các ngươi sơn chân hải vị là nhai lấy chúng ta thân nhân xương cốt xào nấu. Cao Thế Khanh sắc mặt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước, ánh mắt băng lãnh, nhưng lại chưa mở miệng phản bác, chỉ là trong tay áo ngón tay có chút của mình. Viên Cương lại chuyển hướng Diệp Hùng cùng Hoàng Thừa Tông, hận ý không giảm chút nào. Diệp gia, lúc đoạn bến tàu vận chuyển hàng hóa, ép mua ép bán, nghiền ép khổ lực, nhiều ít công nhân bến tàu mệnh chết tại các ngươi Diệp gia thuyền hàng bên trên, bị chiếu dơ một quyển liền ném vào bãi tha ma. Diệp Mãng, trên tay ngươi dính máu, so lão tử đao này bên trên còn nhiều. Diệp Mãng mày dầm đứng đấy, phẫn nộ quát, đánh rắm, đừng muốn nói xấu ta Diệp gia. Nói xấu? Viên Cương cười lạnh, Hoàng gia, các ngươi càng không phải là đồ vật, cầm giữ dữ liệu, cho vay nặng lãi nhiều tiền ít người ta bị các ngươi làm trò bán nhì bán nữ, cửa nát nhà tan. Hoàng Thừa Tông, con gái của ngươi Hoàng Giao ngang ngược càng rỡ, cường thủ hào đoạn, chết ở ngoài thành, kia là báo ứng. Ngươi muốn chết? Hoàng Thừa Tông thốt nhiên nổi giận, quanh thân hóa kình khí tức cầm vàng bộc phát, râu tóc đều dựng, liền phải ra tay. Thế nào? Bị nói đến chỗ đau. Viên Cương không sợ hãi chút nào, độc nhãn bên trong đều là điên cuồng cùng khoái ý còn có Hương Thần Giáo. Không sai, lão tử là cùng bọn hắn hợp tác. Vì cái gì? Bởi vì Hương Thần Giáo ít ra cho những cái kia bị các ngươi làm cho cùng đường mặt lộ người một miếng cơm ăn, một tia hy vọng. Dù là kia là độc dược, là ảo ngộng, cũng so tại các ngươi cái này ba hòn núi lớn dưới đáy, đói chết tươi, bước tử mạnh. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay, đối với sau lưng đen nghịt đạp phỉ, cũng giống như đối với Cao Diệp Thành sau tưởng những cái kia trầm mặc bách tính gào ghét, các huynh đệ, trong các ngươi có bao nhiêu là bị cái này ba nhà làm cho sống không nổi, mới vào rừng làm cướp. Trong thành các phụ lao hương thần, các ngươi mở to mắt nhìn xem, cái này ba nhà chính là ghé vào các ngươi trên thân hút máu độc trùng. Hôm nay ta Viên Cương liền phải thay trời hành đạo, lật tung cái này ba hòn núi lớn, cái này Cao Diệp Thành nên thay đổi ngày. Giết, giết, giết. Sau lưng mấy trăm đạo phỉ bị kích động đến nhiệt huyết sôi trào, giận dữ hét lên, âm thanh chấn khắp nơi, sát khí ngút trời. Chương 90, đại chiến bắt đầu, lâm trận bỏ chạy. Chương 90, đại chiến bắt đầu, lâm trận bỏ chạy. Tam đại gia tộc bên này, mọi người sắc mặt khó coi, không ít hộ vệ ánh mắt lấp lóe. Hiển nhiên Viên Cương lời nói cũng không phải là hoàn toàn vô lý, xúc động một số người đấy lòng không muốn đề cập ký ức. Cao Thế Khanh rốt cục không còn trầm mặc, hắn tiến lên một bước, mặt trầm như nước, thanh âm lạnh như băng cắt ngang Viên Cương gào thét, đủ. Viên Cương ngậm miệng, hắn ánh mắt sắc bén như lao, đảo qua Viên Cương cùng sau người đạo phỉ, mang theo ở lâu thượng vị uy nghiêm, được làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua, từ xưa giống nhau. Ta ba nhà có thể sừng sững Cao Diệp Thành trăm năm, bằng chính là thực lực, là cổ tay. Cha ngươi bối vô năng, chẳng trách người bên ngoài. Muội muội của ngươi sự tình, chính là hạ nhân tự tiện vì đó, cùng ta Cao gia có liên can gì? Chớ nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, đổi trắng thay đen. Hắn dừng một chút, ngữ khí truyền lệ, ngươi hôm nay tụ chúng công thành, cùng tà giáo cấu kết, đã là tội ác tại trời. Nể tình ngươi tu hành không dễ, nếu chịu lạc đường biết quay lại, giao ra Hương Thần Giáo yêu nhân, tự phế võ công, ta có thể giữ lại ngươi toàn thây, cho ngươi thủ hạ một đầu sinh lộ. Nếu không Cao Thế Khanh khí tức quanh người giống nhau bay lên, mặc dù không kịp Viên Cương giữ dằn, lại càng thêm viên thâm khó lượng. Cùng Hoàng Thừa Tông, Diệp Hùng khí tức mơ hồ nối thành một mảnh, hình thành một cỗ cường đại lực áp bách, cùng Viên Cương khí thế hung hãn địa vị ngang nhau. Nếu không, hôm nay thành này bên ngoài vùng bỏ hoang, chính là ngươi Hắc Phong đạo nơi táng thân. Cao Diệp Thành quy củ, còn chưa tới phiên ngươi một cái lớp người quê mùa xuất thân trùm thổ phỉ tiện trùng đến đổi. Vừa dứt tiếng, tam đại gia tộc trận doanh, tất cả cao thủ khí cơ bừng bừng phân chấn, binh khí ra khỏi vỏ không ngừng bên hai. Kia lạnh thấu xương sát ý như là thực chất, cùng Hắc Phong đạo hung hãn sát khí trên không trung kịch liệt va chạm. Trên khoáng dã, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Viên Cương độc nhãn nhắm lại, cảm thụ được đối diện ba vị hóa kình đại võ sư liên thủ mang tới áp lực, lại nhìn một chút sau lưng mặc dù sĩ khí tăng vọt, nhưng thực lực tổng hợp rõ ràng kém hơn tam đại gia tộc liên quân thủ hạ, trong lòng nhanh chóng tính toán. Mặc kệ, chuyện cho tới bây giờ, giết liền kết thúc. Hắn đột nhiên giơ lên quỷ đầu đại đao, lưới đao trực chỉ tam đại gia tộc trận doanh, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, các huynh đệ, theo ta, giết. Không có càng nhiều nói nhảm, huyết cừu sớm đã kết xuống, ngôn ngữ sớm đã tái nhợt. Sau một khắc, hắn khôi ngô thân hình như là như đạn pháo bắn ra. Trong tay quỷ đầu đại đao vạch phá không khí, mang theo thê lương đao cường, dẫn đầu phóng tới trận địa địch. Mục tiêu, trực chỉ vừa rồi mở miệng trách móc hắn Cao Thế Khanh. Giết a. Hắc Phong đạo phỉ nhóm phát ra như dã thú trú lên, như là vỡ đê màu đen hồng lưu, theo sát phía sau, mãnh liệt nhào về phía Tam đại gia tộc trận liệt. Lời còn chưa dứt, viên cương kia khôi ngô như núi thân ảnh đã lôi cuốn lấy cuồng bạo đao cường, xé rách không khí, ngang nhiên giết tới Cao Thế Khanh trước mặt. Quỷ đầu đại đao vạch ra một đạo màu trắng bệnh tấm lụa, mang theo khai sơn phá thạch uy thế, chém bổ xuống đầu. Làm cản. Cao Thế Khanh ánh mắt lạnh lẽo, cũng không đón đỡ. Thân hình hắn như là trong gió tơ liễu, hướng về sau phiêu thổi mấy trượng, đồng thời song trưởng tế xuất, trưởng phong cô độc như sát, mang theo một cô âm nu miên mềm dai kinh lực. Không phải trực tiếp đối kháng đao cường, mà lại như là vô hình dây thường giống như quấn quanh, tá lực, chính là cao gia tuyệt học triển ti tình tinh túy. Diệp Hùng. Cao Thế Khanh khẽ quát một tiếng. Ha ha, đến hay lắm. Diệp Hùng sớm đã kìm nén cũng được, nổi giận gầm lên một tiếng, chiếc kia khoát nhận trọng đao mang theo trầm muộn tiếng xé gió, theo bên cạnh nghiêng bổ về phía viên cương eo. Đao thế cương mãnh tuyệt luân, không có chút nào hoa xảo, chính là Diệp gia liệt địa đao pháp mãnh chiêu. Viên cương độc nhãn hung quang bắn ra bốn phía, đối mặt hai vị cùng giai tông sư giác công, lại không sợ hãi chút nào. Hắn cuồng hống một tiếng, quỷ đầu đại đao đao thế nhất chuyển, từ bổ hóa quét, hoành tạo thiên quân. Ken, hai thanh hạng nặng binh khí mạnh mẽ đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thái nhức óc kim thiết tiếng vang cuồng bạo kình khí lấy ba chạm điểm làm trung tâm nổ tung, hình thành mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng, đem mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hõm, cắt bay đá chạy. Viên cương lấy một đinh hai, thân thể khôi ngô đột nhiên nhoáng một cái, dưới chân mặt đất băng liệt, hướng về sau trượt lui nửa bước. Cao Thế Khanh cùng Diệp Hùng cũng riêng phần mình lui lại một bước, khí huyết có chút bốc lên, trong mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng. Cái này viên cương lực lượng, quả nhiên hung hãn. Trời sinh thần lực thêm một thân hóa kình tu vi quả nhiên bất phàm. Tốt một cái quỷ đầu đao, khí lực không nhỏ. Diệp Hùng liếm môi một cái, trong mắt chiến ý càng đậm. Bất quá cái dũng của thất phu. Cao Thế Khanh hừ lạnh một tiếng, trưởng pháp lại biến, biến phiêu hốt quỷ dị, kình lực lúc nhu lúc vừa, chuyên công viên cương đao pháp bên trong khoảng cách cùng hồi khí điểm yếu. Viên cương độc nhãn trợ trừng, quỷ đầu đại đao vung vẩy như vòng, đao cương tung hành, đem quanh thân hộ đến chật như nêm cối. Đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội phản kích, đao đao không rời Cao Thế Khanh cùng Diệp Hùng yếu hại. Ba người chiến thành một đoàn, kinh lực tiếng va chạm bên tai không dứt. Những nơi đi qua mặt đất băng liệt, cỏ cây tận gãy, võ giả tầm thường căn bản không dám tới gần. Mà phía dưới, Hắc Phong đạo phỉ cùng Tam đại gia tộc liên quân hôn chiến cũng đã toàn diện bộc phát. Bọn đạo phỉ hung hãn không sợ chết, như là điên lang giống như nhào về phía trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ gia tộc trận liệt. Mũi tên như mưa rơi xuống, đạo phỉ bên trong không ngừng có người kêu thảm ngã xuống đất. Nhưng càng nhiều người đạp trên đồng bạn thi thể, đỏ hồng mắt xông về phía trước. Kết biên trận. Trường thương tay tại trước, đao thuẫn thủ hộ vệ. Hoàng gia một gã đầu mục nghiêm nghị chỉ huy. Tam đại gia tộc hộ vệ dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh kết thành trận hình phòng ngự, trường thương như rừng, đem sông lên đạo phỉ nguyên một đám đâm xuyên. Đao thuẫn thủ thì ngăn trở đạo phỉ điên cuồng chém bảo, tìm cơ hội phản kích. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu giết rầm trời, huyết nục văng tung tóe, chân cụt tay đứt không ngừng văng lên, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mảnh này vùng bỏ hoang. Hắc Phong đạo nhân số chiếm ưu, dũng mãnh dị thường. Nhưng tam đại gia tộc liền quân trang bị tốt hơn, trận hình nghiêm mật, trong lúc nhất thời lại giết đến khó phân thắng bại, thương vong đều tại cấp tốc gia tăng. Ngay tại ngoài thành huyết chiến say sưa lúc, quan chiến hoàng thừa tông ánh mắt đông nhiên lóe lên một cái. Bên cạnh hắn một gã tâm phúc lặng yên tới gần, thấp giọng dì thai vài câu. Hoàng thừa tông hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lập tức nhìn về phía đang cùng biên cương kịch chiến Cao Thế Khanh cùng Diệp Hùng, cao giọng quát, "Cao huynh, Diệp huynh, các ngươi lại quấn lấy cái này trùm thổ phỉ. Ta vừa mới đạt được thành nội khẩn cấp đưa tin, phương thần giáo yêu nhân thừa dịp loạn trong thành nhiều chỗ phát động rối loạn, mê hoặc lưu dân, công kích nha môn cùng nhà kho, thậm chí hư hư thực thực có nội ứng mở cửa thành ra. Tình huống nguy cấp, ta nhất định phải lập tức mang một bộ nhân mã về thành trấn áp, ổn định phía sau. Nếu không cửa thành có sai lầm, hậu quả khó mà lường được." Thanh âm hắn dùng nội lực đưa ra, rõ ràng truyền khắp chiến trường. Cao Thế Khanh nghe vậy, trưởng pháp hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Phương thần giáo trong thành làm loạn, đây đúng là họa lớn trong lòng. Như thật làm cho trong thành bất thủ, trong ngoài giáp công, Cao Diệp thành nguy rồi. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, Hoàng thừa tông lúc này bước ra, khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp. Diệp Hùng đang giết đến hưng khởi, nghe vậy nổi giận nói, "Hoàng thừa tông, con mẹ nó ngươi đừng hòng chạy. Cái này viên cương Diệp Minh, đại cục làm trọng." Hoàng thừa tông nghĩa chính tử nghiêm cắt ngang hắn. "Như thành phá, người ta ba nhà trăm năm cơ nghiệp đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta tin tưởng lấy Cao huynh cùng Diệp huynh thực lực, nhất định có thể đem cái này viên cương chém giết nơi này. Ta xử lý xong thành nội loạn cục, lập tức trở về tới tiếp ứng." Dứt lời, hắn không đợi hai người đáp lại, lập tức đối bên người một gã hoàng gia đầu mục hạ lệnh, "Hoàng Khuê, ngươi mang một nửa hoàng gia tinh nhuệ, theo ta nhanh chóng về thành bình loạn. Đám người còn lại, nghe theo Cao, lá hai vị gia chủ điều khiển." "Là..." Cái kia gọi Hoàng Khuê đầu mục lập tức tuân mệnh. Hoàng thừa tông liếc mắt nhìn chằm chằm trong lúc kịch chiến viên cương cùng Cao, lá hai người, không do dự nữa. Lập tức mang theo ước chừng 70-80 tên hoàng gia tinh nhuệ, thoát ly chiến trường, hướng phía Cao Diệp thành phương hướng nhanh chóng tối lui. Cao Thế Khanh ánh mắt âm trầm, nhưng giờ phút này bị viên cương kéo chặt lấy, không rảnh hỏi nhiều, chỉ có thể toàn lực ứng đối trước mắt cái này hung hãn trùm thổ phỉ. Diệp Hùng càng là tức giận đến oa oa kêu to, đem lửa giận toàn bộ khuynh tả tại viên cương trên thân, đao pháp càng thêm cuồng bạo. Viên cương độc nhãn thoáng nhìn Hoàng thừa tông rời đi, trong lòng cười lạnh, thế công lại mạnh hơn. Trong tay quỷ đầu đại đao mang theo đạo đạo tàn ảnh, đem Cao Thế Khanh cùng Diệp Hùng một mực ngăn chặn.
Chương 91, vây quét Hương Thần giáo, Vương Nguyên bế quan. Chương 91, vây quét Hương Thần giáo, Vương Nguyên bế quan. Cùng lúc đó, bàn thạch quyền viện bên trong, Trịnh Sơn đang cùng Thạch Long, Trịnh Ánh Thương nghị hiệp phòng công việc. Một gã đệ tử vội vàng đến báo, "Sư phụ, Cao gia, Diệp gia phái người đưa tin, nói hoàng gia chủ đã về thành trấn áp Hương Thần giáo nội loạn. Nhưng Hương Thần giáo trong thành thế lực rắc rối khó gỡ, làm loạn điểm rất nhiều, sợ hoàng gia một nhà chi lực khó mà cấp tốc bình định. Mời sư phụ nhanh chóng xuất lĩnh ta quyền viện cao thủ, cùng ngoại thành các đại vũ quán quán chủ, tiến về thành nội các nơi, hiệp trợ trấn áp Hương Thần giáo yêu nhân, dập tắt rối loạn." Hương Thần giáo nội loạn. Trịnh Sơn cau mày. Tin tức này tới bỗng nhiên, hơn nữa điểm danh muốn hắn cùng ngoại thành võ quán ra tay. "Sư phụ, này sẽ không phải là điệu hồ Lý Sơn, hoặc là muốn đem chúng ta phân tán?" Trịnh Ánh bén nhạy phát giác được không đúng. Thạch Long cũng thô giọng nói, "Chính là, kia ba nhà không có một cái tốt, trước đó còn uy hiếp chúng ta, hiện tại lại muốn chúng ta đi bán mạng." Trịnh Sơn trầm ngâm nói, "Hương Thần giáo làm hại, thật là sự thật. Như thật làm cho công phá cửa thành hoặc trong thành tạo thành đại loạn, Cao Diệp thành tất nhiên sinh linh đồ thán, ta bản thạch quyền viện cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Bọn hắn cố nhiên là muốn lợi dụng chúng ta, nhưng việc này, chúng ta chỉ sợ khó mà hoàn toàn không đếm xỉa đến." Đang nói, ngoài cửa viện lại truyền tới thông báo, ngoại thành mấy vị có mặt mũi võ quán quán chủ đã đến. Trịnh Sơn sửa sang lại một chút áo bào, trầm giọng nói, "Mời bọn họ tiến đến." Một lát sau, chính đường bên trong ngoại trừ Trịnh Sơn sư đồ, lại nhiều năm người. Một người cầm đầu, thân mang trường sam màu xanh nước biển, khuôn mặt gầy gò, và sợi râu dài, khí chất nho nhã bên trong mang theo một tia phiêu dật, chính là Lưu Vân võ quán quán chủ, Vân Phi Dương. Hán khí tức bên thầm, mặc dù không kịp Trịnh Sơn hùng hồn, nhưng cũng rõ ràng là một vị hóa kình đại võ sư. Chỉ là tuổi tác nhìn so Trịnh Sơn hơi dài, khí huyết hơi có vẻ bình thản. Hắn bên cạnh thân là một vị thân hình như là giống như cột điện hùng tráng, hai tay rộng lớn, khớp xương thô to trung niên hán tử. Chính là thiết trưởng bang bang chủ Triệu Thiết Ưng, nhập kinh võ sư, một đôi thiết trưởng bơ biển nước đá, uy danh bên ngoài. Một bên khác thì là sắc mặt âm trầm Liệt Phong võ quán quán chủ Phong Thiên Liệt, đồng dạng cũng là nhập kinh võ sư. Hai người khác, một cái là thân hình nhỏ gầy, ánh mắt tinh minh nam tử trung niên, chính là Phi Ưng võ quán quán chủ. Một cái khác là trên mặt khổ tướng, khí tức trầm ổn lão giả, là bản thạch môn môn chủ. Hai người này cũng đều là nhập kinh cấp độ. Năm người này cơ bản đại biểu ngoại thành võ đạo giới trừ bản thạch quyền viện bên ngoài đỉnh tiêm lực lượng. Chính viện chủ Vân Phi Dương dẫn đầu chắc tay, ngữ khí bình thản. "Hương Thần giáo làm loạn, nguy hiểm cho toàn thành, Cao, là hai nhà đưa tin, mời ta chờ xuất thủ tương trợ." Chính viện chủ đức cao vọng trọng, thực lực siêu quần, không biết có tính toán gì không. Triệu Thiết Tướng úng thanh nói, "Chính lao đầu, ngươi bản thạch quyền viện nói thế nào? Chúng ta ngoại thành võ quán, bình thường chịu tam đại gia tộc không ít xa lánh, bây giờ muốn chúng ta liều mạng, cũng không thể làm không công." Phong Thiên Liệt thâm trầm nói, "Chính viện chủ, nghe nói ngươi kia đệ tử đắc ý Vương Nguyên, cùng Hoàng Giao, Tư Đổ Minh cái chết đều không thoát khỏi liên quan. Bây giờ cục diện này, ngươi bản thạch quyền viện sợ là càng nên xuất lực, lấy chứng thanh bạch a." Trịnh Sơn mặt không đổi sắc, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói, "Hương Thần giáo làm hại, sát thực nên diệt trừ. Ta bản thạch quyền viện tự nhiên xuất lực. Nhưng chư vị cũng biết, ta quyền viện đệ tử nhiều đã phái đi tường thành hiệp phòng, trong nội viện trống rỗng. Lại Hương Thần giáo làm việc quỷ bí, cao thủ lần giấu, trấn áp sự tình, cần bàn bạc kỹ hơn, thống nhất điều hành, để tránh bị tiêu diệt từng bộ phận." Vân Phi Dương gật đầu, "Trịnh viện chủ nói cực phải. Chúng ta đã đến, chính là tin được Trịnh viện chủ. Chỉ là, chúng ta thực lực có hạn, Vân Mộ mặc dù may mắn vào tới Hoa Kình, nhưng tuổi tác đã cao, khí huyết đã suy, sợ khó địch nổi Hương Thần giáo bên trong khả năng ẩn giấu đỉnh tiêm cao thủ. Triệu bang chủ, gió quán chủ chờ mặc dù dũng, dù sao chỉ là nhập kình. Lần này trấn áp, chỉ sợ còn cần Trịnh viện chủ nhiều đảm đương." Hắn lời nói này đến khách khí, nhưng cũng chỉ ra hiện thực. Ngoại thành võ quán, chỉ có Trịnh Sơn cùng hắn hai vị Hoa Kình, mà Trịnh Sơn thực lực càng mạnh, cũng đối lập tuổi trẻ một chút. Áp lực trong lúc vô hình lại về tới Trịnh Sơn trên thân. Trịnh Sơn trong lòng thầm than, biết cái này tam đại gia tộc là ăn chắc hắn, lợi dụng đại nghĩa danh phận, liên hợp ngoại thành võ quán tạo áp lực, buộc hắn cái này uy tín lâu năm hóa kình đi đánh cứng rắn nhất cầm. Hắn nhìn mọi người một cái. Triệu Thiết Tướng ánh mắt lấp lóe, Phong Thiên Liệt mang theo tình toán, Vân Phi Dương nhìn như bình thản kỳ thực đưa bóng đá bể, Phi Ưng quán chủ hòa bản thạch môn chủ thì trầm mặc quan sát. Cũng được. Trịnh Sơn hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang lại ngưng. Đã chư vị đề cử, chính mỗ liền tạm lĩnh này trách. Mời chư vị lập tức triệu tập môn hạ tinh nhuệ đệ tử, một nén nhang sau, tại cửa nam bên trong tập kết. Ta sẽ căn cứ các nhà năng khiếu, phân công trấn áp khu vực cùng mục tiêu. Nhớ kỹ, Hương Thần giáo yêu nhân quỷ dị, chuyên dùng độc vật, huyết thuật, cần phải cẩn thận, lấy bảo toàn tự thân cùng đệ tử làm quan trọng, gặp cường địch không thể liều mạng, kịp thời phát ra tín hiệu cầu viện. Là. Đám người cùng kêu lên đáp, vẻ mặt khác nhau. Rất nhanh, đám người tán đi chuẩn bị. Thạch Long lo lắng nói, "Sư phụ, ngài thật muốn tự mình đi?" Thân thể của ngài Trịnh Sơn khoát tay ngăn lại hắn, thấp giọng nói, "Long Nhi, Ngoại Nhi, đây là bất đắc dĩ. Ta không đi, ba nhà càng có lấy cớ nổi lên, ngoại thành võ quán lòng người cũng biết tán. Các ngươi lưu thủ quyền viện, tăng cường đề phòng, nhất là nội viện mật thất bên kia, tuyệt đối không thể nhường bất luận kẻ nào tới gần." Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Về phần Hương Thần giáo, lão phu bộ xương già này còn có thể động một chút. Vừa bạn, cũng nhìn xem cái này giấu đầu lộ đuôi tà giáo, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi vào nội thất, lấy ra phụ đuổi đã lâu chiến giáp cùng binh khí. Một nén nhang sau, cửa nam bên trong, lấy Trịnh Sơn cầm đầu, Vân Phi Dương làm phụ, Triệu Thiết Đường, Phong Thiên Liệt chờ năm vị quán chủ cùng với môn hạ tinh nhuệ đệ tử, bàn bạc cướp hơn 200 tên võ giả,
nghiêm nghị xếp hàng. Trịnh Sơn một thân màu xanh đen chiến giáp, cầm trong tay một cây bân thiết trường thương, khí tức trầm ngưng như núi. Mặc dù cao tuổi, lại tự có một cố không giận tự uy tông sư khí độ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, trầm giọng nói, "Xuất phát, quét sạch yêu tà, hộ vệ cao lá." "Xuất phát." Đội ngũ xuất phát, như là lợi kiếm, đâm bể thành nội những cái kia bị hương thần giáo mê hoặc, đã lâm vào hỗn loạn cùng máu tanh quảng trường. Ngoài thành huyết chiến say xưa, thành nội ám lưu hung dũng. Cao diệp thành bầu trời, trời u ám, sát cơ từ phía. Mà đổi thành một bên, bên trong mật thất, một mảnh tuyệt đối yên tĩnh cùng hắc ám. Chỉ có trên vách tường một chiếc đèn trong, tản mát ra yếu ớt mà cố định tia sáng màu da cam, miễn cưỡng chiếu sáng căn này bất quá 10 bước vuông thạch thất. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, dường như nham thạch bản thân tản ra ủ rột khí tức, cùng một tia như có như không mùi mực. Vương Nguyên cầm trong tay thanh đồng tự thi, cắm vào trong thạch thất một tòa cổ pháp bệ đá lỗ khóa, nhẹ nhàng chuyển động. Giang giác, cơ quan nhẹ văng lên, bệ đá chân nhắn hướng một bên rời, lộ ra phía dưới một cái lõm hình vuông bàn thờ đá. Bàn thờ đá bên trong không có vật khác, chỉ có một bức cổ pháp quyển trục, lặng lặng nằm thẳng. Quyển trục lấy không biết tên màu nâu đen thuộc ra là bộ, xúc tu hơi lạnh, mang theo tuế nguyệt nặng nề cảm giác. Vương Nguyên ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đem quyển trục lấy ra, đặt ở trên bệ đá. Hắn cũng không lập tức mở ra, mà là trước ngắm nhìn một phía. Mật thất bốn vách tường đều là bóng loáng cứng rắn đá xanh, khắc có thể hữu hiệu ngăn cách trong ngoài tiếng vang cùng khí tức chấn động. Đỉnh đầu có ẩn nấp thông gió đường hầm, không khí mặc dù hơi có vẻ ngột ngạt, lại đầy đủ hô hấp. Nơi này đúng là bế quan đột phá nơi tuyệt hảo. Chương 92, nhập kình chi đạo, hương thần giáo điểm giáo chủ. Chương 92, nhập kình chi đạo, hương thần giáo điểm giáo chủ. Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh, khoanh chân ngồi trước thạch thai bổ đoàn bên trên. Hắn không có nóng lòng quan sát sơn nham đồ, mà là trước nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển quy tức pháp, đem tự thân khí huyết chấn động, cùng tất cả hỗn loạn suy nghĩ, toàn bộ đè xuống. Thông tuệ linh minh thiên phú tự nhiên lưu chuyển, nhường tinh thần của hắn cấp tốc tiến vào một loại trong suốt không minh, không hề bận tâm trạng thái. Chờ tâm thần hoàn toàn yên tĩnh, khí huyết vận chuyển hòa hợp không ngại về sau, Vương Nguyên mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu. Hắn đầu tiên là từ trong ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hắc thái tuế nhục, cắt xuống so bình thường tu luyện hơi lớn một khối, để vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt xuống. Tinh thuần bàng bạc tứ giai khí huyết tinh hoa lập tức hóa thành dòng nước ấm, bổ sung hắn tiêu hao thể lực. Tiếp lấy, hắn vô cùng trịnh trọng lấy ra dùng giấy dầu cẩn thận bao khoảng ngũ giai yêu thú nhục can. Nhìn xem cái này màu nâu đen, hoa văn chặt chẽ thì khô, Vương Nguyên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Vật này vô cùng chân quý, nhưng dùng tại giờ phút này, chính là thời điểm. Nó đại biểu là tầng thứ cao hơn sinh mệnh năng lượng, có lẽ có thể trợ giúp hắn rõ ràng hơn cảm ngộ kinh lực bản chất, để cao ngưng tình sát xuất thành công cùng phẩm chất. Hắn đem nó để vào trong miệng. Lần này, hắn thậm chí không có nhấm nuốt. Thịt khô nhập khẩu trong ngay mắt, hóa thành một cô ôn nhuận dòng nước ấm, vô thanh vô tức dung nhập tứ chi bách hải của hắn, rót vào gân cốt tùy biển. Không giống với hắc thái tuế nhục tầm bổ sung, cỗ lực lượng này càng lớn mạnh hơn. Liên Long cân hổ cốt phát ra vui vẻ của mình, dường như hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Chính là giờ phút này, Vương Nguyên tinh thần cao độ tập trung, trạng thái điều chỉnh tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hắn duỗi ra hai tay, ổn định chậm rãi, giải khai kia màu nâu đen thuộc ra quyển trục dây buộc. Sau đó, nhẹ nhàng đem quyển trục tại trên bệ đá trải rộng ra. Ông, ngay tại quyển trục mở ra hoàn toàn sát na, phảng phất có một cỗ vô hình, mênh mông nặng nề khí tức, theo bức tranh phía trên tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất. Đèn trong hỏa diễm cũng vì đó khẽ đung đưa. Vương Nguyên ánh mắt, trong nháy mắt bị một mực hấp dẫn, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Bức tranh phía trên cũng không chói lọi sát thái, chỉ có đậm nhạt không đồng nhất màu mực, lấy vô cùng hùng hồn, cổ sơ, nhưng lại ẩn chứa chí lý bút pháp, phát hỏa miêu tả. Kia là một tòa sơn, một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hùng vĩ, nặng nề, thê lương. Cự sơn, nó cũng không phải là trong hiện thực bất kỳ một tòa danh sơn tả thực, mà là một loại ý cảnh, một loại tinh thần, một loại sơn khái niệm ngưng tụ. Đá lởm chởm quái thạch dường như trải qua ước vạn năm mưa gió cọ rửa, góc cạnh mài đi, chỉ còn lại bản chất nhất kiên cố cùng ương ngạnh. Dốc đứng vách đá như là đao bổ dịu đục, xuyên thẳng trời cao, mang theo một cỗ thả bị gãy chứ không chịu cong nghiêm nghị khí khái. Ngọn núi phía trên, khe danh tung hành, chân núi chỗ, đống loạn thạch tích, vững như bản thạch. Cả toàn núi cho người ta một loại vô cùng trầm ngưng, vô cùng vững chắc, dường như từ xưa tới nay liền tồn tại ở nơi đó. Mặc cho thời gian trôi qua, mưa gió ăn mòn, lôi điện đánh kích, ta tự sừng sững bất động bàng bạc ý cảnh. Càng kỳ diệu hơn chính là, làm ngưng ngưng thần nhìn kỹ những cái kia nham thạch hoa văn lúc, trong đầu sẽ tự nhiên mà không sai hiện ra khí huyết như thế nào ngưng tụ, như thế nào vận chuyển, như thế nào bộc phát uy tích, sẽ cảm nhận được một loại nặng như bàn tấn, ngưng ở một chút kình lực chân ý, đây chính là sơn nham đồ. Bàn thạch quyền viện khai phái tổ sư, đem tự thân đối sơn nham kình suốt đời cảm ngộ, cùng đối với thiên địa sơn nhạc kính sợ lý giải, lấy tâm thần đẹp như tranh, lưu lại vô giá truyền thừa. Nó không phải cụ thể công pháp khẩu quyết, mà là một cái chìa khóa, một cánh cửa, dẫn đạo quan sát người đi cảm ngộ, đi cộng minh, đi tại tự thân khí huyết cùng quyền ý bên trong, dựng dục ra kia một sợi độc thuộc tại bản thạch quyền, độc thuộc tại đá núi kình lực hẳn giống. Vương Nguyên thông tuệ linh minh tiên phú, tại lúc này bị kích phát tới cực hạn. Trên bức họa mỗi một đạo bức pháp, mỗi một chỗ mặc nhiễm, trong mắt hắn đều dường như sống lại, diễn hóa xuất vô tận võ đạo chí lý. Hắn dường như nhìn tới khí huyết như thế nào như trong ngọn núi dòng suối, mới đầu phân tán, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, hội tụ thành bảng bạc giang đảo. Hắn dường như nghe tới kinh lực như thế nào tại gân cốt ở giữa tạo ra, như là nham thạch nội bộ tiếp nhận lớn ép lúc phát ra y mắng quanh mình. Thể nội, sớm đã viên mãn bản thạch quyền ý trước hết nhất bị dẫn động, bắt đầu bốc lên. Kim cương công viên mãn mang tới cực hạn cứng cỏi, là cái này đá núi cung cấp mạnh nhất chất liệu. Long cân hổ cốt đánh xuống siêu phàm căn cơ, thì là gánh chịu tất cả biến hóa đại địa. Thì ra là thế. Kinh lực cũng không phải là trống rỗng sinh ra, nó là khí huyết cực hạn cô đọng, là võ đạo ý chí thực chất hiển hóa. Vương Nguyên tâm thần hoàn toàn đắm chìm, quên đi thời gian, quên đi thân ở chỗ nào. Trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu lấy một loại trước nay chưa từng có, cực kỳ tinh diệu mà phức tạp phương thức, chậm rãi vận chuyển, áp xúc, ngưng tụ. Cũng không phải là dựa theo bất kỳ đã biết công pháp lộ tuyến, mà là tại sơn nham đồ ý cảnh dẫn đạo hạ. Tại thông vệ linh minh điều tiết khống chế hạ, tuần hoàn theo tự thân căn cơ cùng cảm ngộ, một cách tự nhiên, hướng phía cái nào đó hạch tâm hội tụ. Một tiêu cực kỳ yếu ớt, lại dị thường ngưng thực, nặng nề kinh lực bắt đầu ở hắn khí huyết nhất là hùng một chỗ, lặng yên thay nén, thành hình. Nó còn rất nhỏ yếu, rất không ổn định, như làn nến tàn trong gió. Nhưng nó xuất hiện, lại tiêu chí lấy Vương Nguyên, chính thức bước vào ngưng tụ chân chính kinh lực cánh cửa. Quan sát sơn nham đồ, nếm thử ngưng kinh tiến trình, đã bắt đầu. Mật thất bên ngoài, bóng đêm thâm trầm, tiếng rít mơ hồ có thể nghe. Bên trong mật thất, tiến tĩnh im lặng, chỉ có một người một đồ. Phá kén thành bướm, hoặc ở đây một lần hành động. Mà giờ khắc này, Cao Diệp Thành bên trong, Hương Thần giáo một chỗ trọng yếu dưới mặt đất cứ điểm. Vốn là một tòa vứt bỏ thành hoàng miếu không gian dưới đất, cũng đã hóa thành tu la sát tràng. Rầm rầm rầm. Kịch liệt kinh lực tiếng va chạm tại phong bế không gian dưới đất bên trong không ngừng quấn quẩn, chấn động đến bùn đất rì rào rơi xuống. Trịnh Sơn cầm trong tay tinh thiết trường thương, thương ảnh như núi, trầm ổn nặng nề, mỗi một lần vung đánh đều mang thiên quân chi lực, đem một gã khí tức âm lãnh tà dị Hương Thần giáo trưởng lão làm cho liên tiếp lui về phía sau. Trưởng lão kia cầm trong tay một đôi thối độc đoạn thứ, chiêu thức xảo trá ngon độc, lại khó mà đột phá Trịnh Sơn kia kín không kẽ hở thương ảnh phòng ngự. Một bên khác, Lưu Vân Võ quán quán chủ Vân Phi Dương, thân pháp như mây như khói, lơ lửng không cố định. Trong tay một thanh nhuyễn kiếm hóa thành đầy trời điểm sáng màu bạc, cuốn lấy một tên khác Hương Thần giáo trưởng lão và mấy tên khí tức không kém Hương Thần giáo chấp sự. Kiếm pháp của hắn nhìn như nhu hòa, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, mũi kiếm mỗi lần chỉ hướng địch nhân yếu hại, làm cho đối phương luôn cuống tay chân. Triệu Thiết Tưng một đôi thiết trưởng vỡ biên nước đá, cùng một gã làm roi sắt Hương Thần giáo trưởng lão cứng đối cứng, đánh cho tia lửa tung tóe, thanh thế dọa người. Phong Thiên Liệt thối pháp như gió, thân hình trong đám người xuyên thẳng qua, chuyên công hạ bản, cũng là kiềm chế không ít Hương Thần giáo bình thường giáo chúng. Phi Ưng quán chủ Hòa Bản Thạch môn chủ thì mang theo riêng phần mình đệ tử, cùng còn lại Hương Thần giáo giáo đồ hỗn chiến với nhau. Giữa sân tu vi cao nhất, khí tức bị dị nhất, cũng là bị Trịnh Sơn cùng Bần Phi Dương mơ hồ vây kín ở trung ương một gã người áo đen. Người này khuôn mặt bao phủ tại mũ trùm trong bóng tối, thấy không rõ tuổi tác, chỉ lộ ra một đôi hiện ra nhàn nhạt sáng trắng, dường như không có tiêu điểm ánh mắt. Quanh người hắn khí tức âm hàn xiên xệ, thình lình cũng là một vị hóa kình đại võ sư, chính là Hương Thần giáo ở chỗ này phân giáo chủ. Chương 93, gân rồng hổ cốt tầng thứ 2, trong ngoài giáp công. Chương 93, gân rồng hổ cốt tầng thứ 2, trong ngoài giáp công. Bên trong mật thất, Vương Nguyên đột phá, xa so với dự đoán càng thêm thuận lợi. Làm kia một tia ngưng thực nặng nề kinh lực tại hoàn toàn thành hình, như cùng loại tử giống như cắm rễ, nảy mầm, cùng quanh thân khí huyết, gân cốt, quyền ý hoàn mỹ dung hợp sát na. Vâng. Lúc này sớm đã viên mãn bản thạch quyền ý cùng cái này tân sinh sơn nham kình sinh ra bản chất nhất cộng minh, nước sữa hòa nhau, trong nháy mắt thăng hoa. Quyền ý không còn là hư vô lực lượng tinh thần, mà là có kình lực xem như thực chất vật dẫn. Một chiêu một thức đều có thể ẩn chứa sơn nhạc chi trọng, băng thạch chi uy. Cùng lúc đó, giống nhau sớm đã viên mãn kim cương công kia cực hạn cứng cỏi gân xương da rẻ, tại sơn nham kình tầm bổ cùng quán thông hạng, cũng đã xảy ra chất thủy biến. Phòng ngự không còn bèn bèn vật lý bên trên cứng rắn, càng dung nhập sơn nham kình trầm ổn tá lực cùng phản chấn đặc tính. Dưới làn da lưu chuyển ám kim sắc quang trạch, mơ hồ cùng thổ hoàng sắc sơn nham kình lực xen lẫn, tản mát ra càng thêm cổ phác, nặng nề khí tức. Kim cương công cũng bước vào kình lực phương diện, lực phòng ngự bạo tăng. Bàn thạch quyền, kim cương công song song bởi vì sơn nham kình ngưng tụ mà đột phá tới nhập kình cấp độ. Cái này khiến Vương Nguyên chiến lực tuyệt không đơn giản 1+1=2, mà là sinh ra bay vọt về chất. Nhưng mà cái này còn không phải toàn bộ. Ngay tại Vương Nguyên thành công ngưng tụ sơn nham kình, hai đại võ học thuận thế đột phá, tâm thần quấy động, khí huyết trào lên đến đỉnh phong nhất trong nháy mắt. Bộ ngực hắn màu đen tiên phú châu ấn ký không có dấu hiệu nào, bộc phát ra trước nay chưa từng có nóng rực cùng quan mang. Năng lượng hấp thu bên trong, trước mắt năng lượng 100, 100, năng lượng đã đủ, hài lòng lần thứ 3 thiên phú thức tỉnh điều kiện. Phải chăng thức tỉnh? Là Vương Nguyên trong lòng không chút do dự, khẽ quát một tiếng. Hắn biết đây là ngũ giai nhục can tác dụng. Ầm ầm, một cỗ khổng lồ lại tinh khiết lực lượng hùng lưu, trong nháy mắt theo thiên phú châu ấn ký chỗ sâu bộc phát, quét sạch toàn thân. Lần này, lực lượng cũng không phân tán, mà là tinh chuẩn, cuồng bạo tuôn hướng hắn gân cốt cùng khí huyết bản nguyên. Kia đã sơ bộ khai thác long cân hổ cốt. Giống. Trong thoáng chốc, Vương Nguyên dường như nghe được viễn cổ long ngâm cùng mãnh hổ gào thét. Toàn thân hắn gân cốt phát ra liên tiếp dày đặc như bạo động, lại như sắt thép va chạm kịch liệt tiếng vang. Gân rồng biến càng thêm trắng kiện, cứng cỏi, đầy co giãn, dường như chân chính hóa thành dao long chi gân, ẩn chứa vô tận kéo dỗi cùng bạo phát lực lượng. Hổ cốt mật độ gia tăng mấy liệt, biến càng thêm nặng nề, kiên cố, dường như bách luyện tinh cương, nhưng lại bảo lưu lại xương cốt hoạt tính cùng sinh cơ, cốt thủy chỗ sâu khí huyết trào lên như giang hà. Long cân hổ cốt, tầng thứ 2, tầng này thức tỉnh, mang tới tăng lên là toàn phương vị, căn bản tính, lực lượng, sức chịu đựng, lực bộc phát, sức hồi phục, năng lực kháng đòn, tất cả cùng thể phách tương quan tố chất đều chiếm được kinh khủng điệp ra cùng thăng hoa. Khí huyết tổng lượng cùng chất lượng cũng lần nữa tăng vọt, như là bông dương đại hải, sâu không lường được. Tân sinh sơn nham kinh lực Tại bộ này được cường hóa tới không phải người trình độ thể phách chống đỡ dưới, cũng biến thành càng phát ra cô đọng, nặng nghề, vận chuyển ở giữa như cánh tay sai bảo, uy lực tăng gấp bội. Tại cái này ngắn ngủi một đêm thời gian bên trong, ngưng tụ sơn nham kình, hai đại võ học đột phá nhập đỉnh, thiên phú hai lần thức tỉnh cường hóa long cân hồ cốt. Mấy tầng thuế biến được ra, nhường Vương Nguyên thực lực, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, leo lên tới một cái liền chính hắn đều khó mà chuẩn xác lượng được kinh khủng độ cao. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội liễm, nhẹ nhàng nắm tay, không có sử dụng bất kỳ khí huyết tinh lực, vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng, năm ngón tay khép lại ở giữa, không khí liền phát ra rất nhỏ bị đè ép tiếng nghẹn nào. Loại cảm giác này, lực lượng quá tuyệt vời, chỉ sợ ta chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền có thể tùy ý đánh giết Tư Đồ Minh. Vương Nguyên cảm thụ được thể nội kia lao nhanh gào thét khí huyết, trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có tự tin cùng trưởng không cảm giác. Lực lượng, phòng ngự, khí huyết, tinh lực, tăng lên trên mọi phương diện tới một cái làm hắn tự thân đều cảm thấy kinh dị cấp độ. Hắn biết, chính mình đã thay ra đổi định. Hắn không có tại trong mật thất dừng lại lâu, đột phá đã hoàn thành, trước mắt khẩn yếu nhất chính là hiểu rõ tình huống ngoại giới. Hắn lặng yên không một tiếng động rời đi mật thất, trở lại nội viện. Giờ phút này sắc trời đã sáng rõ, nhưng bệnh viện bên trong bầu không khí lại lộ ra một cỗ không giống bình thường căng cứng cùng kiềm chế. Lưu thủ các đệ tử vẻ mặt hoảng loạn, top 5 top 3 tập hợp một chỗ thấp giọng nghị luận, nhìn thấy Vương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện, giật nảy mình. "Sư Minh, ngươi xuất quan?" Có quen biết đệ tử nhận ra hắn, kinh ngạc nói. Vương Nguyên khẽ hất cằm, không có nhiều lời, ánh mắt quét qua, liền thấy được ngay tại bên diễn võ trưởng vẻ mặt nghiêm túc thương nghị Thạch Long cùng Trình Ánh. "Đại sư Minh, nhị sư tỷ." Vương Nguyên bước nhanh đi lên trước. "Tiểu sư đệ." Thạch Long cùng Trình Ánh quay đầu nhìn thấy hắn, đầu tiên là vui mừng, lập tức thần sắc lo lắng càng đậm. "Ngươi đi ra vừa vặn, trong thành xảy ra chuyện lớn." "Chuyện gì xảy ra?" "Sư phụ đâu?" Vương Nguyên trầm giọng hỏi, trong lòng kia cố dự cảm bất tường càng thêm mạnh mẽ. Hắn vừa đột phá, linh giác nhạy cảm viễn siêu lúc trước, có thể mơ hồ phát giác được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Sư phụ trời còn chưa sáng liền mang theo Mây Quán chủ, Triệu Bang chủ bọn hắn, đi vây quét Hương Thần giáo trong thành một cái trọng yếu cứ điểm, nghe nói phát hiện Hương Thần giáo một cái phân giáo chủ ẩn thân hang ổ. Chính Ánh nhanh chóng nói rằng, nhưng còn không có truyền về tin tức xác thật. Nhưng vừa mới có tuần thành huynh đệ trở về nói, nhìn thấy hoàng gia chủ Hoàng Thừa Tông mang theo số lớn nhân mã theo ngoài thành nội vàng trở về thành, nói là ngoài thành chiến sự căng thẳng, hắn trở về triệu tập viện binh cùng vật tư Hoàng Thừa Tông trở về thành. Vương Nguyên nhướng mày, trong mắt hàn quang lóe lên. Đúng, hơn nữa thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trực tiếp hướng thành tây bên kia đi, bên kia giống như chính là sư phụ bọn hắn đi vây quét Hương Thần giáo phương hướng. Thạch Long nói bổ sung, khắp khuôn mặt là lo lắng. Chúng ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, đang thương lượng muốn hay không mang chút huynh đệ đi xem một chút. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Vương Nguyên tâm đột nhiên trầm xuống. Hoàng Thừa Tông giờ phút này về thành, không đi trợ giúp tường thành hoặc triệu tập vật tư, ngược lại thẳng đến sư phụ vây quét Hương Thần giáo phương hướng. Kết hợp trước đó đủ loại điểm đáng ngờ, đây rõ ràng là sư phụ bọn hắn đi cụ thể địa điểm là nơi nào. Vương Nguyên thanh âm đột nhiên biến băng lãnh. Thành Nam, vứt bỏ thành hoàng miếu dưới mặt đất. Chính Ánh lập tức đáp. Đại sư Minh, nhị sư tỷ, các ngươi lập tức tập kết các đệ tử, phong bế bệnh viện, mở ra tất cả phòng ngự. Không có sư phụ thân khiến, bất luận kẻ nào không được ra ngoài, cũng tuyệt đối không cho phép thả bất luận cái gì người tiến. Nhất là hoàng gia người. Vương Nguyên ngữ tốc cực nhanh. Tiểu sư đệ, người muốn đi? Nơi đó quá nguy hiểm. Tất cả đều là nhập kình võ sư, sư phụ bọn hắn đều Thạch Long đội la lên. Chính là bởi vì nguy hiểm, ta mới phải đi. Vương Nguyên cắt ngang hắn, trong mắt lóe ra qua mang. Sư phụ khả năng gặp nạn, chờ ta tín hiệu. Sư Minh, sư tỷ, tại trở về trước đó, quyền biện liền giao cho các ngươi. Lời còn chưa dứt, Vương Nguyên dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh. Phanh! Một tiếng vang trầm, hắn nguyên bản đứng thẳng chỗ bàn đá xanh lại xuất hiện giống mạng nhện nhỏ bé vết rách, mà thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh. Lấy vượt xa trước đó truy phong thối cực hạn tốc độ, tiêu xạ ra diễn võ trưởng, hướng phía thành nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh đến Thạch Long cùng Trịnh Ánh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kính phong đập vào mặt. Cái này, tiểu sư đệ tốc độ. Thạch Long mở to hai mắt nhìn. Tiểu sư đệ giống như đột phá nhập đỉnh. Trịnh Ánh trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Nhanh, theo tiểu sư đệ nói làm. Phong bế quyền viện. Chương 94, trong miếu đại chiến, phản bội tập kích bất ngờ. Chương 94, trong miếu đại chiến, phản bội tập kích bất ngờ. Mà lúc này thành hoàng miếu bên trong, Vân Minh trước hợp lực cầm xuống cái này yêu nhân thủ lĩnh. Trịnh Sơn một thương đẩy lui đối thủ, trầm giọng quát. Hắn nhìn ra cái này phân giáo chủ mới là mấu chốt, ta thuật đối phổ thông đệ tử ảnh hưởng quá lớn. Tốt. Vân Phi Dương đáp, nhuyễn kiếm lắc một cái, vẩy ra điểm điểm hà tinh, tạm thời bức lui dây dưa địch nhân, thân hình trôi hướng phân giáo chủ. Trịnh Sơn hít sâu một hơi, tinh thiết trường thương bên trên kình lực tụ tập, một cỗ như núi cao biển rộng nặng nề khí thế ngưng tụ, chính là đoạn nhạc thương pháp sát chiêu. Hắn chuẩn bị cùng Vân Phi Dương liên thủ, lôi đình một kích. Mà đúng lúc này, Trịnh Viện chủ, Mây Quan chủ, Hoàng Mô đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Hét dài một tiếng từ dưới đất không gian lối vào chỗ truyền đến. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, người cầm đầu chính là đi mà quay lại hoàng gia gia chủ Hoàng Thừa Tông. Phía sau hắn đi theo, ngoại trừ hoàng gia tinh nhuệ, lại còn có một bộ phận vốn nên tại tưởng thành hiệp phòng ba nhà liên quân bên trong hào thủ. Trịnh Sơn cùng Vân Phi Dương thấy thế, trong lòng đều là bưng lỏng. Hoàng Thừa Tông cũng là hóa kình tu vi, sự gia nhập của hắn, không nghi ngờ gì có thể cấp tốc thay đổi chiến cuộc, cầm xuống cái này Hương Thần giáo phân giáo chủ. Hoàng gia chủ đến rất đúng lúc. cái này yêu nhân tà thuật hoặc tâm, cần tốc chiến tốc thắng. Vân Phi Dương cất cao giọng nói. Trịnh Sơn cũng khẽ bước cằm, trong tay thương thế hơi chậm, chuẩn bị cùng Hoàng Thừa Tông hình thành vây kín. Nhưng mà, ngay tại Trịnh Sơn cùng Vân Phi Dương tâm thần hơi trễ, đem lực chú ý chuyển hướng Hoàng Thừa Tông, chuẩn bị hiệp đồng tiến công sát na. Dị biến nảy sinh. Kia một mực đứng yên bất động, phản phất tại ấp ủ tà thuật hương thần giáo phân giáo chủ, màu xám trắng đôi mắt đột nhiên chuyển hướng Hoàng Thừa Tông. Hai người ánh mắt trên không trung vừa chạm vào, không nói tiếng nào, không có tín hiệu. Nhưng Hoàng Thừa Tông khẽ miệng, lại tại trong chớp nhoáng này, khơi gợi lên một vệt nụ cười ấm lãnh. Mà hương thần giáo phân giáo chủ kia xám trắng trong mắt cũng hiện lên một tia tâm linh thần hội quỷ dị quan mang. Động thủ. Hoàng Thừa Tông trong miệng thốt ra hai cái băng lãnh chữ. Thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại Trịnh Sơn cùng Vân Phi Dương bên tai nổ vang. Hán nguyên bản phi nhanh hướng hương thần giáo phân giáo chủ thân hình, không có dấu hiệu nào ở giữa không trung một cái quỷ dị lượn vòng. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh dài nhỏ như rắn độc nhuyễn kiếm. Kiếm quang như điện, mang theo thấu xương âm hàn cùng xảo trá, không phải đâm hướng điểm giáo, mà là thẳng đến cách hắn thêm gần, lại bởi vì hắn đến giúp mà không có chút nào phòng bị Vân Phi Dương hậu tâm yếu hại. Cùng lúc đó, Trịnh Sơn lão cẩu, nạp mạng đi, Vân Phi Dương, nhận lấy cái chết. Hai tiếng tràn ngập hận ý cùng sát cơ hét to, cơ hồ tại Hoàng Thừa Tông động thủ cùng một thời gian, theo Trịnh Sơn cùng Vân Phi Dương sau lưng vang lên. Xuất thủ, rõ ràng là vừa rồi còn tại cùng Hương Thần giáo trưởng lão kịch chiến Triệu Thiết Ưng cùng Phong Thiên Liệt. Triệu Thiết Ưng kia nguyên bản cương mãnh cực kỳ thiết trưởng, giờ phút này trưởng duyên nổi lên quỷ dị xanh đen chi sắc, mang theo gió canh, mạnh mẽ chụp về phía Trịnh Sơn cái hốc. Một trường này mưu đồ đã lâu, tàn nhẫn vô cùng, thẳng đến yếu hại. Phong Thiên Liệt càng là thân hình như quỷ mị giống như thoáng hiện, một cái sắc bén vô cùng đáng ngang, mang theo gào thét tối phòng, quét về phía Vân Phi Dương hạ bản. Phối hợp Hoàng Thừa Tông chiêu kiếm chí mạng kia, hình thành tuyệt sát. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Hoàng Thừa Tông phản bội, Triệu Thiết Ưng cùng Phong Thiên Liệt phản bội. Hương Thần giáo phân giáo chủ ngầm đồng ý cùng phối hợp. Cái này căn bản là một cái tỉ mỉ bày kế cả bẫy. Mục tiêu chính là đem bọn hắn những này ngoại thành võ đạo giới lực lượng trung kiên, nhất là Trịnh Sơn cùng Vân Phi Dương hai vị này hóa kình đại võ sư, một mẹ hốt gọn. Các ngươi, Vân Phi Dương vừa kinh vừa sợ, hắn toàn bộ tâm thần đều tại phía trước phân giáo chủ cùng cánh đến giúp Hoàng Thừa Tông trên thân. Chỗ nào nghĩ đến phía sau kề vai chiến đấu đồng bạn lại đột nhiên nổi lên. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ tới kịp đem nhuyễn kiếm hướng về sau rung động, đồng thời kiệt lực như người. Phốc phốc. Hoàng Thừa Tông rắn độc nhuyễn kiếm, vẫn như cũ đâm xuyên qua vai trái của hắn. Âm hàn ác độc kình lực trong nháy mắt xâm nhập. Bành. Phong Thiên Liệt đá ngang cũng trùng điệp quét vào bắp chân của hắn bên trên. Chỉ nghe được xương cốt phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Vân Phi Dương kêu thảm một tiếng, máu tươi cuồn cuộn, thân hình lảo đảo đánh ra trước, khí tức trong nháy mắt hề bại xuống dưới, đã trọng thương. Một bên khác, Trịnh Sơn mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng cả đời trải qua mưa gió, tính cảnh giác cao hơn một chút. Tại Hoàng Thừa Tông khỏe miệng lộ ra kia xóa âm hiểm với lúc, trong lòng của hắn liền còi báo động đại tác. Cẩn thận phía sau. Hắn thậm chí không kịp nhắc nhở Vân Phi Dương, cảm ứng được phía sau đánh tới áp phong. Trịnh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội hùng hồn sơn nham kình ầm vang một phát. Hắn không tránh không né, ngược lại cầm trong tay tinh thiết trường côn hướng về sau đột nhiên quét qua. Mũi thương xé gió gào thét, mang theo băng sơn liệt thạch chi lực, chính là vây ngụy cứu Triệu tiến hành. Ken. Triệu Thiết Ưng kia ngâm độc thiết trường mạnh mẽ đập vào quét ngang mà đến tinh thiết trường thương bên trên, phát ra ngột ngạt như trống tiếng vang. Trịnh Sơn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực xen lẫn âm hàn độc kình theo côn thân truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, hắn khí huyết sôi trào, dưới chân bạch 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 liền lùi lại ba bước, cổ họng ngọt ngọt, một vệt máu theo khóe miệng tràn ra. Nhưng hắn kia nặng nề một thương, cũng thành công bức lui Triệu Thiết Ưng tập kích bất ngờ. Thậm chí chấn động đến Triệu Thiết Ưng song trưởng máu chảy, sắc mặt khó coi. Nhưng mà, ngay tại Trịnh Sơn lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm. Kia một mực sống chết mặc bay hương thần giáo phân giáo chủ, động. Hắn giống như quỷ mị trôi nổi đến gần. Một cái bàn tay khô gầy, mang theo màu xám trắng quỷ dị tinh lực, vô thanh vô tức ấn hướng về phía Trịnh Sơn ngực. Một trường này, thời cơ nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là Trịnh Sơn phòng ngự yếu kém nhất, khí tức nhất hỗn loạn thời điểm. Phúc. Trịnh Sơn miễn cưỡng hành thương đón đỡ. Nhưng này xám trắng trưởng lực lại dị thường quỷ dị, dường như có thể ăn mòn tinh lực. Xuyên đấu bộ phận thương ảnh, rắn rắn chắc chắc khắc ở ngực phải của hắn phía trên. Ách, Trịnh Sơn như gặp phải trọng kích, lồng ngực lom xuống dưới một khối. Một cỗ âm hàn tà dị, mang theo mạnh mẽ mê hoặc tâm thần kinh lực điên cuồng tràn vào thể nội, tùy ý phá hư kinh mạch của hắn tạng phủ. Hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lần này máu tươi bên trong lại mang theo nhàn nhạt màu xám. Sư phụ, nơi xa đang cùng Hương Thần giáo đồ chém giết Bàn Sơn quyền viện đệ tử thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Mong muốn xông lại cứu viện, lại bị càng nhiều không sợ chết Hương Thần giáo đồ kéo chặt lấy. Trong nháy mắt, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Vân Phi Dương trọng thương sắp chết, mất đi chiến lực. Trịnh Sơn liên tục gặp Triệu Thiết Ưng cùng phân giáo chủ trọng kích, thân chúng tà độc, thương thế cực nặng, chiến lực tổn hao nhiều. Chỉ còn lại Phi Ưng võ quán cùng Bàn Thạch môn hai cái nhập kình võ sư sững sờ tại nguyên chỗ. Mà đối phương, hai cái thời kỳ toàn thịnh hóa kình đại võ sư Hoàng Thừa Tông Hương Thần giáo phân giáo chủ, còn có nhập kình võ sư Triệu Thiết Ưng, Phong Thiên Liệt, hai vị Hương Thần giáo trưởng lão, cùng Hoàng Thừa Tông mang tới viện binh đã tạo thành tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Hoàng Thừa Tông dù bận vẫn lúng dung lắc lắc trên nhuyễn kiếm huyết châu, nhìn xem khí tức bề ngoài, dắt dịu nhau miễn cưỡng đứng thẳng Trịnh Sơn cùng Vân Phi Dương, trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay đủ cười. Trịnh Sơn chủ, mây quan chủ, thật bất ngờ, có phải hay không? Hắn chậm ung dung nói, thanh âm tại yên lặng lại không gian bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Chương 95, sư phụ, đây hết thảy đều giao cho ta. Chương 95, sư phụ, đây hết thảy đều giao cho ta a, các ngươi thật sự cho rằng ta Hoàng gia thật cam tâm vĩnh viễn bị Cao gia cùng Diệp gia để ép một đầu sao? Hoàng Thừa Tông ánh mắt hung ác nham hiểm. Cao Diệp Thành, Cao Diệp Thành, nghe nhiều dễ nghe a. Cao gia, Diệp gia truyền thừa mấy trăm năm, nội tình thâm hậu, rắc rối khó gỡ, nắm trong tay tòa thành chỉ này chân chính mệnh mạch, mà chúng ta Hoàng gia đâu, bất quá là gần mấy chục năm mới dựa vào chút thủ đoạn cùng vận khí quật khởi nhà giàu mới nổi mà thôi. Mặt ngoài chúng ta là tam đại gia tộc, bình khởi bình toạn, nhưng trên thực tế đâu, Cao Thế Khanh cùng Diệp Hùng kia hai cái lao giả chưa từng chân chính nhìn tới ta Hoàng gia. Có chỗ tốt gì, hai nhà bọn họ trước điểm, có nguy hiểm gì, nhưng luôn luôn muốn cho ta Hoàng gia đẻ vào phía trước. Lần này chống cự Hắc Phong đạo cùng Hương Thần giáo, bọn hắn không phải liền là muốn cho ta Hoàng gia làm tiên phong, tiêu hao thực lực sao? Hắn cười lạnh liên tục, cái này Cao Diệp Thành nhìn như là tạo thế chân bạc, kỳ thực chỉ có thể coi là hai cái rưỡi. Ta Hoàng gia mãi mãi cũng là kia nửa cái, vĩnh viễn đều phải xem bọn hắn hai nhà sắc mặt. Cho nên Hoàng Thừa Tông nụ cười biến vô cùng dữ tợn. Ta vì sao không thể cho chính mình, cho Hoàng gia tìm một đầu mới được ra? Hắc Phong đạo viên cương muốn báo thủ, muốn lật tung Cao là hai nhà chi phối. Với bạn, Phương Thần giáo muốn truyền bá tín ngưỡng, cần chỗ đứng cùng che chở. Cũng được, ba chúng ta phương, theo như nhu cầu. Hôm nay, mượn trước các ngươi những này vướng bận ngoại thành Vũ Phu cùng Trịnh Sơn ngươi lão già này mệnh, xem như ta Hoàng gia đưa cho Hương Thần giáo cùng Hắc Phong đạo nhập đội. Sau đó lại nội ứng ngoại hợp, thu thập hết ngoại thành Cao Thế Khanh cùng Diệp Hùng. Từ nay về sau, cái này Cao Diệp Thành chính là ta Hoàng gia cùng Hắc Phong đạo, Hương Thần giáo trung trưởng. Mà các ngươi, ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua Trọng Thương Trịnh Sơn, Vân Phi Dương, cùng ngay tại đau khổ trèo chống Phi Ưng quán chủ bọn người. Liền xem như thời đại trước sau cùng chết theo thành phẩm, an tâm lên đường đi. Vừa dứt tiếng, Hoàng Thừa Tông, Hương Thần giáo phân giáo chủ, Triệu Thiết Ưng, Phong Thiên Liệt, cùng đông đảo cao thủ, chậm rãi xuống lại đi lên, sát cơ lộ ra. Trịnh Sơn sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng không ngừng tràn ra mang theo màu xám bầm máu. Hắn cầm thật chặt tinh thiết trường thương, đem lão đạo muốn ngã Vân Phi Dương bảo hộ ở sau lưng, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có vô tận bi thương, phẫn nộ cùng một tia quyết tuyệt. Thì ra là thế, thật sâu tính toán. Hoàng Thừa Tông, ngươi cấu kết tà giáo, dẫn sói vào nhà, không có kết cục tốt. Trịnh Sơn thanh âm khàn khàn lại dẫn kiên định, muốn lấy lao phu tính mệnh, vậy thì đến thử xem. Ta bản thạch quyền viện không có quỷ chết thứ hèn nhát. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội tứ ngược tà độc, vốn là hùng hồn khí tức vậy mà lần nữa bắt đầu kéo lên, thậm chí mơ hồ vượt qua hắn bình thường trạng thái. Kia là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, đổi lấy đánh cược lần cuối dấu hiệu. Mà Hoàng Thừa Tông nhìn xem khí tức không ngừng kéo lên, trong mắt quyết tuyệt chi ý càng ngày càng đậm. Trịnh Sơn trên mặt lộ ra không che giấu chút nào mỉa mai cùng kinh thường. A, vùng đây dây chết mà thôi. Trịnh Sơn, ngươi cho rằng thiêu đốt ngươi bộ xương già này tàn bệnh liền có thể lật bàn sao? Bất quá là để cho mình chết được càng nhanh, thảm hại hơn một chút mà thôi. Hắn đang muốn hạ lệnh liên hợp phân giáo chủ bọn người lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem cuối cùng này chống cự nghiền nát. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ầm ầm, toàn bộ không gian dưới đất không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt lên. Không phải kinh lực va chạm chấn động, mà là dường như đại địa bản thân đang run rẩy. Đỉnh đầu bùn đất gì rào rơi xuống, trên vách tường khe hở đống nhiên mở rộng. Chuyện gì xảy ra? Địa Long xoay người. Hoàng Thừa Tông nhướng mày, ổn định thân hình, kinh nghi bất định nhìn một phía. Chẳng lẽ là Trịnh Sơn bọn hắn còn có ẩn dấu viện thủ? Có thể cái gì viện thủ có thể tạo thành loại này động tĩnh? Tường muốn sụp. Một gã Hương Thần giáo đồ chỉ vào nhập khẩu phụ cận kia mặt vốn là che kín vết rách nặng nề tường đá, hoảng sợ hô. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía bức tường kia. Vâng. Tại mọi người kinh hãi nhìn soi mói, kia mặt dày đến vài thước, kiên cố dị thường tường đá từ trung tâm vị trí đột nhiên hướng vào phía trong lõm, vỡ nát. Khối lớn đá vụn hỗn hợp có bụi mù, như là như đạn pháo hướng vào phía trong khách sạn. Bụi mù tràn ngập, đá vụn bay loạn bên trong. Một thân ảnh chậm rãi theo ngoài tường hắc ám cùng lỗ rách bên trong từng bước một đi đến. Người tới dáng người cũng không đặc biệt khôi ngô cao lớn, thậm chí có thể nói có chút gầy gò. Nhưng bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống đều dường như mang theo thiên quân trọng lượng, để mặt đất khẽ run lên. Bụi mù hơi tán, lộ ra một trương tuổi trẻ mà thanh tú khuôn mặt, ánh mắt bình tĩnh đến gần như lạnh lùng. Chính là một đường chạy nhanh đến Vương Nguyên. Ân, ở đâu ra tiểu tử? Hoàng Thừa Tông thấy rõ người tới chỉ là lạ lẫm người trẻ tuổi, hơn nữa cảm thụ khí tức dường như chỉ là vừa nhập kình không lâu. Hắn lập tức trong lòng đại định, thậm chí cảm thấy phải có chút buồn cười. Dọa lao tử nhảy một cái, còn tưởng rằng là cao thủ gì? Trịnh Sơn, đây chính là các ngươi bản thạch quyền viện sau cùng địa binh. Một cái miệng còn hôi sữa nhập kình tiểu tử, thiên phú tuy cao, nhưng có làm được cái gì? Phía sau hắn Triệu Thiết Ưng mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một cái vừa nhập kình người trẻ tuổi, tại loại trường hợp này, căn bản chính là chịu chết. Chỉ có vị tiên một mực trầm mặc ít nói, khí tức quỷ dị Hương Thần giáo phân giáo chủ, màu xám trắng đôi mắt tại Vương Nguyên xuất hiện trong đáy mắt, liền gắt gao khóa chặt hắn. Cái kia song dường như không có tiêu điểm trong mắt, lần thứ nhất toát ra rõ ràng ngạc nhiên nghi ngờ cùng kiên kỵ. Không thích hợp, người trẻ tuổi này quá không đúng. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng đứng ở nơi đó lại tản ra một loại liền hắn đều cảm thấy tim đập nhanh trầm ngưng cùng nặng nề. Còn có kia cố nội liêm đến cực hạn, nhưng lại dường như ẩn chứa núi lửa giống như lực bộc phát khí huyết. Đây cũng không phải là một cái bình thường ban đầu nhập kình võ giả có thể có. Phải biết hắn trời sinh nhạy cảm đang nghi, cảm ứng qua nguy hiểm rất ít khi sai. Uyên Nhi, ngươi sao ngươi lại tới đây? Đi mau. Trịnh Sơn nhìn thấy Vương Nguyên, đầu tiên là sửng sở, lập tức khẩn trương, không lo được thiêu đốt sinh mệnh, khàn giọng hô: "Nơi này quá nguy hiểm, mau rời đi, bọn hắn có hóa kình cao thủ, không chỉ một cái, ngươi không phải là đối thủ. Vi sư trước thay ngươi cản bọn họ lại, ngươi nhanh đi tìm Cao gia chủ Hòa Diệp gia chủ, đem Hoàng gia cùng Hắc Phong đạo, Thương Thần giáo cấu kết chuyện nói cho bọn hắn." Hắn coi là Vương Nguyên chỉ là vừa đột phá nhập kình, cho dù thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt không có khả năng là ở đây những này uy tín lâu năm hóa kình cùng đông đảo cao thủ đối thủ. Nhưng mà, Trịnh Sơn lời còn chưa dứt, "Vương Nguyên, là ngươi tên tiểu tạp chủng này." Một tiếng tràn ngập mừng như điên tiếng cười đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Phong Thiên Liệt hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Con của hắn Phong Minh chính là bị Vương Nguyên tại võ hội bên trên trước mặt mọi người phế bỏ, thù này không đội trời chung. Lúc trước hắn còn sầu tìm không thấy Vương Nguyên, không nghĩ tới đối phương vậy mà đưa mình tới cửa. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. "Tiểu xuất sinh, hôm nay lão phu sẽ vì con ta báo thù, đưa ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo cuồng phong, nhập kình tu vi toàn lực bộc phát. Cái này một cái ngưng tụ suốt đời hận ý liệt phong toái tâm tối mang theo thê lương tiếng xé gió cùng sắc bén chân cương, như là độc long xuất động, thẳng đạp Vương Nguyên tim cái này một chân, nhanh, hung ác, độc, hiển nhiên là muốn đem Vương Nguyên tại chỗ giết giết. "Phong Thiên Liệt, ngươi dám?" Trịnh Sơn cả kinh thất sắc. Hắn cũng không nói hoài tới rất nhiều, cưỡng ép thôi động sắp giấy lên khí huyết, liền phải thay Vương Nguyên ngăn lại một kích này. Nhưng mà, ngay tại Trịnh Sơn thân hình muốn động sát na, một cái trầm ổn hữu lực tay, nhẹ nhàng đặt tại hắn trên bờ vai. Cái tay kia cũng không lộ ra như thế nào trắng kiện, thậm chí có chút thon dài, nhưng rơi vào Trịnh Sơn đầu vai, lại dường như mang theo một tòa núi cao trọng lượng. Trịnh Sơn hãi nhiên phát hiện, trong cơ thể mình kia cuồng bạo muốn đốt khí huyết, bị cỗ này trầm ổn mênh mông lại cử trọng nhược khinh lực lượng để ép, vậy mà như là nước sôi dội tuyết, trong nháy mắt bình phục xuống dưới. Kia cỗ xâm nhập thể nội tà động, dường như cũng bị cỗ lực lượng này mơ hồ trấn áp. "Sư phụ, đây hết thể liền đều giao cho ta, a ngài nghỉ ngơi trước." Vương Nguyên thanh âm tại Trịnh Sơn vang lên bên tai. Thanh âm là như thế bình tĩnh lạnh nhạt, lại mang theo một loại tự tin. Trịnh Sơn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía gần trong gang tấc Vương Nguyên. Hắn thấy được đồ đệ trong mắt kia trầm tĩnh chi sắc, cũng cảm nhận được cái tay kia bên trên truyền đến viễn siêu hắn tưởng tượng kinh khủng cự lực. "Nguyên Nhi, ngươi Trịnh Sơn chấn kinh, hắn phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu tên đồ đệ này." Chương 96, ngang ngược tứ ngược, đệ giết tất cả. Chương 96, ngang ngược tứ ngược, đệ giết tất cả. Mà lúc này, Phong Thiên Liệt kia sắc bén tuyệt luân một chân, đã giết tới Vương Nguyên trước ngực không đủ ba thước. Kinh phong đập vào mặt, chân cương thấu xương. Hoàng Thừa Tông nhếch miệng lên cười lạnh, dường như đã thấy Vương Nguyên bị một cước đạp nát lồng ngực thảm trạng. Triệu Thiết Ưng cũng mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Thương Thần giáo phân giáo chủ ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, chăm chú nhìn Vương Nguyên phản ứng. Đối mặt cái này đủ để trọng thương thậm chí đánh giết bình thường nhập kình võ sư hung ác một kích, Vương Nguyên phản ứng lại đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thậm chí không có bày ra bất kỳ phòng ngự tư thế, chỉ là có chút những người nhường qua bén nhọn nhất chân cương chính diện, sau đó giơ lên tay phải, năm ngón tay nắm lũng thành quyền, không có quang mang rực rỡ, không có gào thét kình phong, thậm chí không có tận lực điều động thể nội kia mênh mông sơn nham kình lực, vẹn vẹn bằng vào Long Cân Hổ Cốt tầng thứ 2 mang tới, có thể xương kinh khủng lục thân lực lượng, cùng tấn sinh, tự phát hộ thể sơn nham kình lưu chuyển. Vô cùng đơn giản, một quyền hướng về phía trước đảo ra. Động tác một mạc, tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn. Nhưng ở trận ngoại trừ mấy vị hóa kình đại võ sư, cơ hồ không ai thấy rõ hắn là như thế nào ra quyền. Đi sau, mà tới trước. Phanh. Quyền chân đụng vào nhau, phát ra lại không phải thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn, mà là ngột ngạt đến cực hạn, dường như trọng truy nện ở thật tâm sắt đôn bên trên kinh khủng chầm đụng. Giang giác phốc phốc. Ngay sau đó, là làm người da đầu tê dại xương cốt sụp đổ âm thanh cùng huyết nhục xé rách âm thanh. Tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Phong Thiên Liệt kia mang theo cuồng bạo kinh lực, đủ để vỡ bia nước đá bắp chân, tại cùng Vương Nguyên nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, liền như là yếu ớt cảnh khô gặp vạn quân thiết truy. Theo tiếp xúc cấn mở bắt đầu, vỡ vụn thành từng mảnh, vạn mèo biến hình. Trong lúc đó, xương vỡ cùng huyết nhục hỗn hợp có kinh lực, hướng về sau đột nhiên nổ tung. "Ách a!" Phong Thiên Liệt phát ra một tiếng thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm. Cả người lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Ầm ầm. Thân thể của hắn như là một cái bị máy ném đá ném ra đạn đá, nặng nề mà đập vào nơi xa mặt khắc còn hoàn hảo trên tường đá. Cứng rắn tường đá bị hắn mạnh mẽ nện đến hướng vào phía trong lom xuống một cái hố sâu. Giống mạng nện vết rách trong nháy mắt hiện đầy làm mặt vách tường Phong Thiên Liệt cả người khảm nạm tại tường trong hầm, ngực thật sâu lõm, thất khiếu chảy máu, trong mắt còn lưu lại vô biên sợ hãi cùng khó có thể tin. Đã là khí tuyệt bỏ mình. Một quyền, chỉ dùng một quyền. Nhập kinh tu vi, lấy thôi pháp sắc bén trừ danh liệt phong vo quán quán chủ Phong Thiên Liệt, liền trực tiếp bị nện giết. Từ trạng thế thảm, không gian dưới đất yên tĩnh như chết, chỉ có bột đá cùng cho bụi còn tại gì rào rơi xuống. Hoàng Thừa Tông trên mặt cười lạnh hoàn toàn cứng đờ, hóa thành ngốc trệ. Triệu Thiết Tướng hít một hơi lãnh khí, vô ý thức lui về sau nửa bước. Thương Thần giáo phân giáo chủ sám trắng con người bỗng nhiên co vào, quanh thân tà dị khí tức không bị khống chế ba động một chút. Trịnh Sơn, Vân Phi Dương cùng Phi Ương quán chủ bọn người càng là trợn mắt hốt mồm, dường như thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Vương Nguyên chậm rãi thu hồi nắm đấm, lắc lắc trên tay cũng không tồn tại vết máu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Hoàng Thừa Tông bọn người, cuối cùng rơi vào khảm nạm ở trên tường Phong Thiên Liệt trên thi thể, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Ồn ào." "Yếu như vậy, còn dám đi lên chịu chết? Là ai đưa cho ngươi dũng khí?" Hắn dường như chỉ là tiện tay chụp chết một cái ong ong tê con rồi. Giờ phút này, thấy lạnh cả người, trong nháy mắt theo Hoàng Thừa Tông lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Người trẻ tuổi này đến cùng là cái gì quái vật? Hoàng Thừa Tông trên mặt ngốc trệ cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên, ánh mắt phảng phất muốn đem cái này người trẻ tuổi từ trong ra ngoài nhìn đấu. Vừa rồi một quyền kia quá kinh khủng, kia tuyệt không phải một cái bình thường ban đầu nhập kình võ giả, thậm chí không phải bình thường hóa kình võ giả có thể đánh ra. Loại kia thuần túy đến cực hạn bạo lực, loại kia cử trọng được khinh nghiền ép cảm giác. Chẳng lẽ kẻ này che giấu tu vi? Có thể khí tức của hắn rõ ràng, nhưng vô luận như thế nào, có thể lấy một quyền chi uy, sinh sinh nện giết nhập kình tầng cao nhất phong thiên liệt. Phần này thực lực đã đủ để cho Hoàng Thừa Tông đem nó coi là cùng mình ngang cấp, thậm chí nguy hiểm hơn đối thủ. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt cưỡng ép gạt ra một tia cứng ngắc đủ cười, thanh âm trầm dần, ý đồ lôi kéo, tốt, tốt tuấn công phu, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hoàng Thừa Tông cất cao giọng nói, dường như vừa rồi sát ý chưa từng tồn tại. Vương tiểu huynh đệ đúng không? Lão phu Hoàng Thừa Tông, thẹn là hoàng gia gia chủ, không nghĩ tới bản thạch quyền viện ngoại trừ Trịnh Sơn chủ, còn có ngươi cái loại này tiềm long tại bên thiên tài nhân vật. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trọng thương Trịnh Sơn cùng Vân Phi Dương, lại nhìn một chút Hương Thần giáo phân giáo chủ cùng Triệu Thiết Ưng, cuối cùng trở lại Vương Nguyên trên thân, ngựa khí mang theo một tia thành khẩn, tiểu huynh đệ, chuyện hôm nay bất quá là lập trường khác biệt, đều vì mình chủ mà thôi. Trịnh Sơn chủ Hòa Mây quán chủ khăng khăng muốn giữ đỉnh cao, lá hai nhà kia mục nát trật tự, ngăn ta hoàng gia cùng Hắc Phong đạo, Hương Thần giáo bằng hữu chung sáng tạo đại nghiệp, lúc này mới có xung đột. Nhưng lão phu xem tiểu huynh đệ ngươi, tuổi trẻ tài cao, thực lực siêu quần, tuyệt không phải vật trong ao. Làm gì câu nệ tại cái này nhỏ nhỏ cao diệt thành, đi theo Trịnh Sơn cái này sắp chết lão đầu tử, cùng chúng ta là địch. Không bằng ngươi ta song phương dừng tay, biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiểu huynh đệ nếu chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập chúng ta, lão phu cam đoan, sau khi chuyện thành công, cao diệp thành tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Vinh hoa phú quý, võ đạo tài nguyên, thậm chí quan sát ta hoàng gia căn bản đồ, đều có thể thương nghị. Dù sao cũng tốt hơn đi theo bản thạch quyền viện chiếc này sắp đắm chìm thuyền hỏng, bạch bạch nộp mạng, như thế nào? Hoàng Thừa Tông lời nói này, có thể nói uy bức lợi dụ, vừa đấm vừa xoa. Hắn nhìn ra Vương Nguyên thực lực bất phàm, nếu có thể lôi kéo, không chỉ có thể lập tức thay đổi dưới mắt khả năng xuất hiện biến số, càng năng lực hoàng gia tăng thêm một viên manh tướng. Nhưng mà, đối mặt Hoàng Thừa Tông mời chào Vương Nguyên chợt cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một tia băng lãnh nghiền ngẫm. Hợp tác, bảo hộ lột ra sao? Vương Nguyên thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Hoàng gia chủ, ngươi luôn mồm nói chung sáng tạo đại nghiệp, bất quá là cùng Hắc Phong đạo cái loại này cướp bóc đốt giết trộm cướp, còn có Hương Thần giáo loại này lấy tà thuật bên người, huyết tế sinh linh ma đạo thông đồng làm bậy mà thôi. Các ngươi cái gọi là đại nghiệp bất quá là xây dựng ở càng nhiều người thi cốt cùng huyết lệ phía trên, so với cao, lá hai nhà, càng thêm không chịu nổi. Ánh mắt của hắn dần dần chuyển sang lạnh lẽo, như là lâm đông hàng gió, huống chi Vương Nguyên dừng một chút, khóe miệng ý trào phúng càng đậm, ánh mắt sắc bén như lao, đâm thẳng Hoàng Thừa Tông, ta với các ngươi hoàng gia, dường như còn có không nhỏ ân oán cá nhân đâu. Ân oán cá nhân? Hoàng Thừa Tông nhướng mày, trong lòng kia cố dự cảm bất tường lần nữa dâng lên. Hắn cấp tốc hồi tưởng, hoàng gia cùng bản thạch quyền viện, ngoại trừ gần nhất bởi vì Vương Nguyên hư hư thực thực cùng hoàng giao, Tư Đồ Minh sự tình có quan hệ mà sinh ra xung đột, dường như cũng không cái khác thâm cừu đại hận. Chờ một chút. Hoàng giao, Tư Đồ Minh. Chương 97, chú ý giết vào kình, đại chiến hóa kình. Chương 97, chú ý giết vào kình, đại chiến hóa kình. Hoàng Thừa Tông trong đầu, đột nhiên hiện lên nữ nhi hoàng giao mất tích hiện trường kia thảm thiết đánh nhau vết tích, cùng Tư Đồ Minh cơ hồ bị hóa tận hải cốt. Còn có vừa mới Phong Thiên Liệt bị một quyền đệ giết, nện vào trong tường thê thảm tử trạng. Kia bạc gàng, bạo lực nghiền ép phong cách, lực lượng kinh khủng kia cùng tốc độ, một cái làm hắn đều kinh hồn táng đảm suy nghĩ, không thể ức chế nổi lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận Vương Nguyên, thanh âm tràn đầy cực hạn chấn kinh, phẫn nộ cùng một tia khó có thể tin. Liên thủ cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, ngươi nói, hung thủ là ngươi? Hoàng Giao, còn có Tư Đồ tiên sinh, là ngươi giết? Vương Nguyên nhìn xem Hoàng Thừa Tông kia bỗng nhiên kịch biến sắc mặt, cùng trong mắt buốc lên kinh đảo hải lãng. Trên mặt kia xóa nụ cười nghiền ngẫm càng rõ ràng, thậm chí lộ ra hai hàng sâm bạch răng. Hắn không có trực tiếp thừa nhận, cũng không có hay không nhận, chỉ là dùng một loại bình thản, nhưng lại mang theo thấu xương hàn ý ngữ khí nói rằng, à, ngươi nói Hoàng Giao cùng cái kia lão bộ đầu a? Hắn nghiêng đầu một chút, dường như đang nhớ lại. Bọn hắn a, sát thực không quá trải qua đánh. So cái này gọi Phong Thiên Liệt, giống như cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Vương Nguyên ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua tường trong hầm Phong Thiên Liệt người tàn tật kia hình thi thể, sau đó lại trở lại ra mặt kịch liệt co quắp, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa Hoàng Thừa Tông trên thân. Nụ cười trên mặt hắn dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại thuần túy lại băng lãnh hờ hững, cùng một kia kích động hưng phấn. Có lẽ Vương Nguyên nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay, thân kia cố trầm ngưng như núi khí tức khủng bố bắt đầu chậm rãi bốc lên, sau đó tràn ngập ra, làm cho cả không gian dưới đất không khí đều biến sền sệt nặng nề. Hắn nhìn về phía sắc mặt tái xanh, sắc ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất Hoàng Thừa Tông, cùng bên cạnh khí tức càng phát ra quỷ dị ngưng trọng Hương Thần giáo phân giáo chủ, còn có ánh mắt lấp loé không yên, âm thầm để phòng Triệu Thiết Ưng, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, lộ ra kia sâm bạch răng. Hy vọng ngươi lão già này có thể hơi hơi trải qua đánh một chút. Giờ phút này, Vương Nguyên kia mang theo sừng sững ý cười âm cuối còn tại không gian dưới đất quanh quẩn, mà xuống một giây, bang, dưới chân hắn mặt đất ầm vang nổ tung một cái hố cạn. cả người như là bắn ra đạn sắt ruột đặc, mang theo xé rách không khí kinh khủng dít lên, không có chút nào hoa xảo, thẳng tắp vọt tới Hoàng Thừa Tông. Không có chiêu thức, không có thăm dò, chính là thuần túy nhất tốc độ cùng lực lượng bộc phát. Long cân hổ cốt tầng thứ 2 mang tới không phải người cự lực, thôi động sơn nham kình tự phát vận chuyển nặng nề thân thể, tạo thành một cốt như bẻ cánh khô, dường như có thể va sụt vách núi kinh khủng động năng. Đạo thủ, Hoàng Thừa Tông con người đột nhiên co lại. Vương Nguyên khởi động trong nháy mắt, bóng ma tử vong liền đã bao phủ trong lòng. Hắn cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân gào thét đi ra. Đồng thời cầm trong tay chuôi này âm độc nhuyễn kiếm múa thành một mảnh dày đặc kiếm mạc, ý đồ chỉ trệ Vương Nguyên thế sông. Hắn tu luyện kiếm pháp đi là âm nhu quỷ quyệt một đường, am hiểu nhất lấy nhu thắng cường, tìm khe hở mà bảo. Giờ phút này lại không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu tự vệ cùng cái nhiễu. Bởi vì cái này vừa mới nhập kình tiểu tử thực lực quá kinh khủng. Thương thần giúp ta. Thương thần giáo phân giáo chủ sám trắng đôi mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc, trong miệng phát ra sắc nhọn ngâm tụng, hai tay kết ấn tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Một cỗ nồng đậm màu xám trắng tà dị tinh lực, như là vô hình như thủy triều tuôn hướng Vương Nguyên. Trong đó càng xen lẫn từng tia ngai ngái quỷ dị dị hương, ý đồ ăn mòn Vương Nguyên tâm thần, nhiễu loạn hắn khí huyết vận hành. Đây là hương thần giáo bí truyền loạn thần hương cương chuyên phá võ giả ý chí cùng nội tức. Thiết bích hoành giang. Triệu Thiết Tướng Vi bị Vương Nguyên một quyền nện giết phong thiên liệt hung uy chấn nhiếp, nhưng giờ phút này cũng biết lui không thể lui. Hắn cắn răng gầm thét, một đôi thiết trưởng trong nháy mắt bành trướng một vòng, nổi lên như kim loại đen nhánh quang trạch, song trưởng trung điệp, vượt ngăn khuất Vương Nguyên xung kích lộ tuyến phía trước. Lúc này hắn suốt đời khổ tu thiết trưởng công thôi động đến cực hạn, tự nghĩ chính là chân chính tường sắt cũng có thể ngăn lại chặn lại. Ba người phản ứng cũng không chậm, phối hợp không thể bảo là không ăn ý một vị hóa kình đại võ sư dày đặc kiếm võng, một vị đồng cấp tà đạo cao thủ hoặc thần tà cương, lại thêm một vị nhập kình đỉnh phong khổ luyện cao thủ toàn lực phong ngự, trong nháy mắt tại Vương Nguyên trước mặt bày ra tam trọng hiểm ác bình chướng. Nhưng mà, lan đi. Vương Nguyên đối mặt cái này đủ để cho bình thường hóa kình tông sư đều đau đầu không thôi liên thủ ngăn chặn. Trong miệng chỉ phun ra hai cái băng lãnh chữ. Nhiên huyết pháp vừa mở, hắn khí thế lao tới trước không giảm chút nào, thậm chí càng nhanh ba phần. Mà đối với Hoàng Thừa Tông kia dày đặc âm nhu kiếm võng, Vương Nguyên căn bản không tránh không né, hoặc là nói là lười nhắc tránh. Kia bao trùm lấy nhàn nhạt thổ hoàng sát sơn nham kình lực hữu quyền, như là cự truy giống như, trực tiếp đánh vào kiếm mạc bên trong. Đinh đinh đang đang, giang giác, dày đặc như mưa đánh chuối tây tiếng kim thiết chạm nhau nối thành một mảnh. Ngay sau đó chính là thanh thúy tiếng vỡ vụn. Hoàng Thừa Tông chuôi này lấy bách luyện tinh cương trộn lẫn dị sắt chế tạo, mềm dẻo vô cùng nhuyễn kiếm. Tại Vương Nguyên kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng cô động sơn nham kình nắm đấm trước mặt, lại như cùng yếu ớt tảng băng giống như, thân kiếm trong nháy mắt bị chấn động đến đứt thành từng khúc, vặn mèo, bắn bay. Hoàng Thừa Tông chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực theo chuôi kiếm truyền đến, hổ khẩu vỡ toang. Toàn bộ cánh tay phải tê dại muốn gãy, khí huyết nghịch sông, kêu lên một tiếng đau đớn hướng về sau lảo đảo đội vàng thối lui. Đối với kia bao phủ mà đến loạn thần hương cương cùng mê người dị hương, Vương Nguyên thậm chí lười nhác vận công chuyên môn chống cự. Cường hóa đến tầng thứ 2 long cân hộ cốt, vốn là đối tuyệt đại đa số độc tố, tà khí, tinh thần quấy nhiễu có cực mạnh kháng tính. Càng không nói đến hắn tâm thần tại thông tuệ linh minh thiên phú hạ trong suốt như gương, ý chí kiên cố. Kia đủ để cho võ giả bình thường đầu váng mắt hoa, khí huyết nghịch loạn tà cương dị hương rơi vào trên người hắn, lại như luồng gió mát thổi qua núi đồi, liền nhường hắn mày nhíu lại một chút đều làm không được. Mà đối mặt Triệu Thiết Ưng kia chắn ngang ở phía trước, danh xưng tường sắt sông trưởng, Vương Nguyên nằm đấm, rốt cục lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa, cùng địch nhân chính diện va chạm. Phanh! Lần này tiếng vang, xa so với trước đó nện giết phong tiên liệt lúc càng thêm một ngạt, càng thêm dọa người. Dường như hai tòa thiết sơn đụng nhau, mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng lấy song quyền giao kích điểm làm trung tâm ầm vang nổ tung, cuốn lên mặt đất bụi đất đá vụn, hướng bốn phía bao tác. A! Triệu Thiết Tướng phát ra một tiếng không giống tiếng người, ngắn ngủi mà thê lương tới cực điểm tiêu thảm. Mà cái kia song cổ tu mấy chục năm, vỡ bia nước đá, ngạnh kháng đao kiếm vô hại thiết trưởng tại cùng Vương Nguyên nắm đấm tiếp xúc sát na, tựa như cùng gặp nung đỏ thiết truy đồng dạng, từ đoạn trước bắt đầu, xương cốt, cơ bắp, màng da, lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm hoàn toàn, vỡ nát, sụp đổ, nổ tung, không phải nước gãy, không phải nước xương, là triệt triệt để nát bấy. Ngay sau đó, kia cổ phái nhiên chớ ngự, nặng nề như núi lớn sụp đổ lực lượng kinh khủng, dọc theo hắn vỡ vụn hai tay, ngang ngược vô cùng chút vào hắn thân thể. Giang giác, giang giác, giang giác, làm cho người da đầu tê dại dày đặt tiếng xương nước, như là bạo đầu giống như theo Triệu Thiết Ưng thể nội vang lên. Trước ngực hắn, phía sau, eo quần áo đột nhiên nổ nát vụn, lộ ra phía dưới trong nháy mắt biến tím xanh sừng, gập ghềnh lằn ra. Kia là xương cốt vỡ vụn, nội tạng bị chấn thành thịt băm sau, từ nội bộ phồng lên đi ra kinh khủng cảnh tượng. Triệu Thiết Ưng cả người như là một cái rách nát, đổ đầy xương vỡ túi ra, bị cố lực lượng này mang theo, hướng về sau ném đi ra ngoài, vạch ra một đạo cao cao đường vòng cung. Cuối cùng lạch cạch một tiếng, như là bùn nhau giống như ngã tại nơi xa nơi hẻo lánh bên trong, tứ chi lấy quái dị góc độ vặn vẹo lên, thất khiếu chảy máu, đã không một tiếng động, chết đến mức không thể chết thêm. Một quyền, vẫn như cũ chỉ là một quyền. Để phong ngự cùng trưởng lực cương manh chứ danh thiết trưởng bang bang chủ Triệu Thiết Ưng, liền trực tiếp bị đánh nổ dựa vào thành danh song trưởng, làm vỡ nát toàn thân gân cốt nội tạng, mất mạng tại chỗ. Chương 98, đổ sát, không ai cản nổi. Chương 98, đổ sát, không ai cản nổi. Ma Vương Nguyên, vẹn vẹn chỉ là khí thế lao tới trước bị ngăn cản như vậy không có ý nghĩa một mấy mắt. Trên nắm tay thậm chí không có để lại mảy may vết thương, chỉ có mấy giọt thuộc về Triệu Thiết Ưng máu tươi theo quyền phong trở xuống. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt bình tĩnh đảo qua sắc mặt trắng bệnh, trong mắt rốt cục toát ra không cách nào che giấu sợ hãi Hoàng Thừa Tông. cùng khí tức rõ ràng hỗn loạn một chút Hương Thần giáo phân giáo chủ. Ta nói Vương Nguyên thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại tại cái này tĩnh mịch không gian bên trong quanh quẩn. Các ngươi, thực sự quá yếu. Lúc này vẻ mặt tuyệt vọng Hoàng Thừa Tông cầm còn sót lại chuôi kiếm kiếm gãy, tay phải nứt gan bàn tay vết thương chảy xuống máu, nhưng hắn không hề hay biết, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Triệu Thiết Ưng người tàn tật kia hình thi thể, lại chậm rãi chuyển động cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía trước cái kia đạo gầy gò lại dường như ma thần giống như thân ảnh. Quái, quái vật môi của hắn run rẩy, theo trong cổ họng gạt ra vỡ vụn âm tiết. Thân làm hoàng gia gia chủ, hóa kình đại võ sư, đời này của hắn trải qua không ít tác chiến, từng trải qua không ít cao thủ, nhưng chưa hề có một khắc giống bây giờ như vậy, theo cốt tủy chỗ sâu chảy ra lạnh lẽo thấu xương. Đây không phải luận võ, không phải chém giết, cái này căn bản là một trận đơn phương, tàn khốc tới làm người tuyệt vọng nghiền ép. Phong Thiên Liệt bị một quyền đệm giết, còn có thể quy tội khinh địch hoặc Vương Nguyên tập kích bất ngờ. Nhưng Triệu Thiết Ưng đâu? Kia là nhập kình đỉnh phong nhiều năm, lấy khổ luyện thiết trưởng, phòng ngự cương mạnh chứ danh thiết trưởng bang bàn chủ. Thậm chí ngay cả ngăn cản đối phương một cái chớp mắt đều làm không được, liền trực tiếp bị đánh nổ sống trường, chấn vỡ toàn thân. Cái này cần sức mạnh khủng bố cỡ nào? Như thế nào cô động tình lực? Cái này Vương Nguyên, hắn thật là người sao? Mà đổi thành một bên Hương Thần giáo phân giáo chủ mũ trùm dưới trong bóng tối, cặp kia sam trắng đôi mắt kịch liệt dao động, lại không nửa phần trước đó quỷ dị thông dong. Hắn tu luyện Hương Thần giáo bí pháp, cảm giác viễn siêu thường nhân, giờ phút này càng có thể rõ ràng nhìn tới. Vương Nguyên quanh thân kia như là hỏa lò giống như cháy hừng hực, nhưng lại trầm ngưng nặng nề như sơn nhạc khí huyết. Hắn loạn thần hương cương vậy mà đối với đối phương không hề ảnh hưởng. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Kẻ này khí huyết chi vượng, thể phách mạnh, tình lực chi thuần, chưa từng nghe thấy. Tuyệt không phải vừa nhập tình đơn giản như vậy. Nhất định phải liên thủ, không phải hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Lúc này một cái rõ ràng vừa kinh khủng suy nghĩ trong lòng hắn xuất hiện. Hắn đột nhiên nhìn về phía Hoàng Thừa Tông, âm thanh quát tầm lên, "Hoàng gia chủ, lúc này không liệu, chờ đến khi nào? Chỉ có hai chúng ta lớn hóa kình liên thủ, mới có một chút hy vọng sống." Hoàng Thừa Tông bị hắn cái này vừa hô, theo trong kinh hai thoáng kéo về một tia thần trí. Giờ phút này bản năng cầu sinh áp đảo sợ hãi. Hắn biết Hương Thần giáo chủ nói đúng, đơn đả độc đấu, chỉ sợ không người là cái này tiểu quái vật đối thủ. Chỉ có liên thủ, có lẽ. "Tiểu xuất sinh, ta liều mạng với ngươi." Hoàng Thừa Tông trong mắt đột nhiên bắn ra vẻ điên cuồng. Hắn một thanh ném đi chuôi kiếm, hai tay ở trước ngực cấp tốc huy động. Khí tức quanh người biến âm lãnh phiêu hốt, đúng là từ bỏ am hiểu kiếm pháp, ngược lại thúc giục hoàng gia áp đáy hòm một loại khác bí truyền trường pháp, ú ảnh thực cốt trưởng. Lại thêm nắm bên trên phúc hải chân kình. Môn này trường pháp âm độc vô cùng, trường lực cẩn chứa thực cốt âm kình, chuyên phá hộ thể cương khí, người chúng như giỏi trong xương, thống khổ bản phận. Cùng lúc đó, hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức vậy mà lần nữa kéo lên, mơ hồ chạm đến hóa kình trung kỳ cánh cửa. Hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó kích phát tiềm lực bí thuật. Vạn Hương Phệ Thần. Hương Thần giáo phân giáo chủ càng là quát chói tai một tiếng. Hắn đột nhiên giật xuống trên người áo bào đen, lộ ra phía dưới gầy còm như khô lâu, lại vẽ đầy quỷ dị huyết sắc phù văn thân thể. Những cái kia phù văn như cùng sống vật giống như nhúc nhích lên, tản mát ra nồng đậm tới làm cho người buồn nôn ngọt ngào dị hương. Quanh người hắn xám trắng kinh lực sôi trào, mơ hồ ngưng tụ thành một tôn mơ hồ, nhiều tay nhiều mắt, không ngừng phát ra hỗn loạn nói nhỏ vô hình hư ảnh. Hư ảnh bao phủ lướng hắn cùng Hoàng Thừa Tông, đúng là đem hai người khí tức ngắn ngủi liên kết, khiến cho Hoàng Thừa Tông thực cốt trưởng tình bên trong cũng mang tới nhiều loạn tâm thần tà dị chi lực. Đây là Hương Thần giáo áp đáy hòm hợp kích tà thuật, có thể ngắn ngủi đem thi thuật giả cùng người khác lực lượng bộ phận dung hợp được ra, quỷ dị khó phòng. Hai người một trái một phải, hóa thành một đạo lũ ảnh, một đạo hôi phong, mang theo liều mạng khí thế, thi triển ra suốt đời tuyệt học mạnh nhất, ngang nhiên nhào về phía Vương Nguyên. Trường phong thê lương, mang theo thực cốt âm hàn cùng nghi ngờ thần tà lực, phong tỏa Vương Nguyên tất cả né tránh không gian. Uyên Nhi cẩn thận. Trịnh Sơn thấy muốn rách cả mí mắt, dãy rủa lấy muốn lên trước, lại bị Vân Phi Dương gắt gao giữ chặt. "Trịnh huynh, tin tưởng hắn." Vân Phi Dương ho khan máu, trong mắt lại lóe ra khó có thể tin qua mang, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân đạo thân ảnh kia. Đối mặt cái này tà dị hung mãnh, cơ hồ đại biểu cao diệp thành trước mắt đỉnh tiêm chiến lực liên thủ liều mạng một kích. Vương Nguyên trên mặt rốt cục lộ ra một tia vẻ chăm chú. Không, có lẽ kia càng giống là một loại cuối cùng có chút ý tứ đắc định. Lúc này mới giống điểm bộ dáng. Hắn nói nhỏ một câu. Thể nội kia yên lặng như đại địa, nặng nề như dãy núi khí huyết cùng tình lực, lần thứ nhất bị hắn chủ động hoàn toàn điều động. Ông, một cỗ mắt trần có thể thấy sền sệt như thực chất thổ hoàng sắc khí kình, lấy Vương Nguyên làm trung tâm ẩm vang một phát. Khí kình cũng không phải là hướng ra phía ngoài quyết tán xung kích, mà là như là sức hút của mặt đất giống như hướng phía dưới, hướng vào phía trong ngưng tụ, kiềm chế. Dưới chân hắn kiên cố mặt đất, im hơi lặng tiếng hướng phía dưới sụp đổ tất hơn. Lấy hắn hai chân làm trung tâm, tinh mịn như mạng nhện vết dạn lan tràn ra vài thước. Toàn bộ không gian dưới đất dường như đều theo hắn khí tức hoàn toàn phóng thích mà đột nhiên trầm xuống phía dưới. Không khí biến vô cùng nặng nề, tràn ngập bụi mù trong nháy mắt bị ép về mặt đất. Hoàng Thừa Tông cùng phân giáo chủ tật nhào mà đến thân ảnh, tại cỗ này bỗng nhiên giáng lâm, kinh khủng trọng lực trận giống như khí kình áp bách dưới. Đúng là không tự chủ được chậm nửa nhịp, thân hình vì đó trì trệ, dường như lâm vào vô hình vũng bùn. Sơn nham kình, bất động như sơn. Vương Nguyên quắc khẽ, hai tay giãn ra, làm một cái cổ pháp quyền giá thức mở đầu. Viên mãn bản thạch quyền ý cùng tân sinh sơn nham kình hoàn mỹ giao hòa, kim cương công nhập kình sau cực hạn phòng ngự tự phát vận chuyển. Long cân hổ cốt tầng thứ 2 cung cấp mênh mông khí huyết cùng lực lượng xem như kiên cố nhất nền tảng. Giờ phút này, hắn dường như thật hóa thành một tòa tuyên cổ vĩnh tồn, sừng sững đứng vững thần sơn. Hoàng Thừa Tông ngũ ảnh thực cốt trưởng dẫn đầu lần tới. Ngưng tụ hắn suốt đời tu vi cùng bí thuật thôi phát thực cốt âm kình, mạnh mẽ đập vào Vương Nguyên nâng lên đón đỡ cánh tay trái cạnh ngoài. Phúc. Một tiếng vang trầm, như bên trong bại cách. Trong tưởng tượng hộ thể kình lực bị thực xuyên, xương cốt bị ăn mòn cảnh tượng cũng không xuất hiện. Vương Nguyên cánh tay không nhúc nhích tí nào, dưới làn da lưu chuyển ám kim sắc cùng thổ hoàng sắc quang trạch có hơi hơi tránh. Kia ác độc thực cốt âm kình, như là bọt nước đánh vào chân chính trên sơn nham, trong nháy mắt tán loạn, phản chấn. Ai da. Hoàng Thừa Tông chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự, nặng nề tới cực điểm lực phản chấn truyền đến. So với mình đánh ra trưởng lực còn muốn hung manh mấy lần. Hắn toàn bộ cánh tay xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Âm hàn trưởng kình chạy ngược mà quay về, nhường hắn nửa người đều trong nháy mắt tê liệt. Máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng cuồn phún mà ra. Ngay tại hắn bị thương cứng ngắt sát na, Thương Thần Giáo phân giáo chủ điều khiển tôn này quỷ dị hư ảnh, lôi cuốn lấy mê hoặc tâm thần tà lực cùng sám trắng kinh lực, như là vô hình quỷ mị, bao phủ hướng Vương Nguyên đầu lâu, ý đồ trực tiếp xâm nhập tinh thần của hắn thức hải. Bang môn tà đạo cũng dám loạn tâm trí ta. Vương Nguyên trong mắt thông tuệ linh minh tiên phú quang hoa nhỏ không thể thấy lóe lên, tâm thần trong suốt như gương, chiếu rõ tất cả hư ảo. Kia đủ để cho đồng cấp võ giả tinh thần rối loạn tà lực, rơi vào hắn ý chí đúc thành bách núi bên trên, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Phá! Vương Nguyên quát như sấm mùa xuân, hữu quyền như tiềm long xuất huyên, thẳng tắp đánh ra. Một quyền này đã không còn giữ lại chút nào. Thể nội mênh mông sơn nham kình lực trào lên như giang hà vỡ đê, toàn bộ hội tụ ở quyền phong. Quyền phong những nơi đi qua, không khí bị áp xúc và mèo phát ra trầm thấp lôi minh. Tôn này quỷ dị hương thần hư ảnh như là bị liệt dương bạo chiếu băng tuyết, phát ra suy suy tàn giả âm thanh. Tại Vương Nguyên kiêng ngưng tụ đến cực hạn, nặng nghề đến cực hạn, mang theo phá hủy tất cả tà ma đường hoàn quyền ý trước mặt, vỡ vụn thành từng mảnh, buông hơi. Không, không có khả năng. Thương Thần Giáo phân giáo chủ phát ra tuyệt vọng thét lên. Hư ảnh bị phá, hắn tâm thần tương liên, như gặp phải trọng truy. Phản vệ chi lực nhường hắn thất khiếu đồng thời tràn ra máu đen, khí tức chợt hạ xuống. Mà Vương Nguyên quyền, tại oanh phá hư ảnh sau, thế đi không giảm. Nặng nghề, chậm chạp, nhưng lại không thể ngăn cản, ấn hướng về phía hắn hoảng hốt giơ lên hai tay. Giang giác. Phúc. Phân giáo chủ cặp kia gầy còm cánh tay, tính cả trên đó vặn mèo phù văn. Tại tiếp xúc quyền phong trong nháy mắt, tựa như cùng gỗ mục giống như hoàn toàn nổ tung. Quyền kinh không có chút nào trì trệ xuyên thấu, rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn khô quắt trên lồng ngực. Không có đem hắn đánh bay. Kia cô động tới kinh khủng sơn nham kinh lực, như là vạn tấn cự thạch nhập vào một bãi bùn não. Phân giáo chủ lồng ngực trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, phía sau lưng đối ứng vị trí đột nhiên nhô lên một cái rõ ràng quyền ấn hình dạng. Cả người hắn cứng tại nguyên địa, sám trắng con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Túi đầu, không dám tin nhìn xem chính mình giống tuyết ngực. Nơi đó, trái tim tính cả chung quanh xương cốt nội tạng đã bị hoàn toàn chấn thành một phấn. Hương. Thần trong cổ họng hắn phát ra ôi ôi thoát hơi ầm thành, ngửa mặt lên trời ngã quỵ, khí tức hoàn toàn không có. Một quyền, Thương Thần Giáo phân giáo chủ mất mạng. Phân giáo chủ. Hoàng Thừa Tông thấy cảnh này, hồn phi phách tán. Một điểm cuối cùng liệu mạng dũng khí cũng theo phân giáo chủ tử vong mà tan thành mây khói. Hắn không chút do dự, quay người liền hướng xuất khẩu bỏ mạng phi độn. Cái gì hoàng gia đại nghiệp, cái gì hóa kình uy nghiêm, giờ phút này cũng không sánh nổi giữ được tính mạng trọng yếu. Bây giờ nghĩ đi. Chậm. Vương Nguyên băng lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hoàng Thừa Tông chỉ cảm thấy đỉnh đầu tia sáng tối sầm lại. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Nguyên chẳng biết lúc nào đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn trên không. Một cái bàn chân, tại trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại. Cặp chân kia dưới lòng bàn tay, ngưng tụ làm hắn đều cảm thấy hít thở không thông trọng áp. Không, ta là hoàng gia gia chủ, ngươi không thể giết ta. Cao Diệp Thành Hoàng Thừa Tông thét lên im bặt mà dừng. Vương Nguyên lăng không đạp xuống một cước, như là thiên thần ném xuống núi nhạc, nặng nghề mà giẫm tại hắn hậu tâm. Oeng, mặt đất kịch chấn, bụi bặm ngập trời mà lên. Lấy Hoàng Thừa Tông điểm rơi làm trung tâm, một cái rõ ràng, sâu đạt hơn một xích dấu chân lạc cấn tại cứng rắn trên mặt đất. Dấu chân bên trong, Hoàng Thừa Tông nằm sấp trong đó, toàn thân xương cốt vỡ vụn, cùng mặt đất dính sát hợp. Đã khí tuyệt bỏ mình, chết đến mức không thể chết thêm. Theo Vương Nguyên hoàn toàn bộc phát, tới Hoàng Thừa Tông, Thương Thần Giáo phân giáo chủ lần lượt chết. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, không gian dưới đất lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Lần này, liền hết thảy đều kết thúc, thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Chương 99, ba nhà tồn vong, đều ta một ý niệm. Chương 99, ba nhà tồn vong, đều ta một ý niệm. Trịnh Sơn, Vân Phi Dương, Phi Ưng quan chủ, Bàn Thạch môn chủ, cùng tất cả may mắn còn sống sót ba nhà liên quân đệ tử cùng Hương Thần Giáo còn sót lại giáo đồ. Tất cả đều giống như tượng đất, ngơ ngác nhìn giữa sân. Nhìn xem cái kia chậm rãi thu thế, quanh thân kia làm cho người hít thở không thông kinh khủng khí kình giống như nước thủy triều tối lui, lần nữa khôi phục gầy gò bộ dáng người trẻ tuổi. Nhìn lại trên mặt đất kia ba bộ hình dạng thê thảm, lại đại biểu Cao Diệp Thành một phương tiêu hùng cùng ta đạo cự đầu sinh mệnh thi thể. Một cỗ hoang đường tuyệt luân, nhưng lại chân thật bất hư run rẩy cảm giác, quét sạch mỗi người. Trịnh Sơn há to miệng, lại phát hiện chính mình không phát ra thanh âm nào. Hắn nhìn về phía Vương Nguyên ánh mắt, tràn đầy khó nói lên lời rung động, vui mừng, mờ mịt còn có một tia. Lạ lắm. Đây chính là hắn cái kia địa thấp, khắc khổ, thiên phú không tồi tiểu đồ đệ. Trong vòng một đêm, không, có lẽ là tại sớm hơn trước đó, liền đã phát triển đến đủ để nhất quyền nhất ước, chấn sát hóa kình kinh khủng tình trạng. Vân Phi Dương càng là vẻ mặt hốt hoảng, cơ hồ cho là mình trọng thương xuất hiện ảo giác. 18 tuổi hóa kình đại võ sư, Phi Ưng quán chủ hòa Bàn Thạch môn chủ liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn trước đó, lại còn từng đối Bàn Thạch quyền viện từng có một chút tâm tư, mà còn sót lại Hương Thần giáo đồ, không biết là ai phát một tiếng hô, lập tức tan tác như chim bông, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Vương Nguyên không có đi truy những tiểu lâu la này. Hắn xoay người, nhìn về phía Trịnh Sơn cùng Vân Phi Dương, trên mặt kia băng lãnh khí tức tốc sát cấp tốc rút đi. Bước nhanh đi đến Trịnh Sơn bên người, xem xét thương thế của hắn. "Sư phụ, ngài cảm giác như thế nào?" Kia tà độc Trịnh Sơn lúc này mới theo to lớn xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, nhìn xem Vương Nguyên, thiên luôn bản ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng phức tạp thở dài, "Uyên Nhi, ngươi..." "Mà thôi, không nói trước những này. Vi sư còn chịu đựng được, mây quán chủ thương thế càng nặng, cứu hắn trước." Vương Nguyên gật gật đầu, lại nhìn về phía sắc mặt như giấy vàng, khí tức yếu ớt Vân Phi Dương. "Làm phiền." Vương Tiểu Hữu Vân Phi Dương yếu ớt nói, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng sống sót sau tai nạn may mắn. Vương Nguyên lấy ra mang theo người thuốc trị thương, cẩn thận từng ly từng tí là hai người ổn định thương thế, khu trừ tà độc dư vị. Đồng thời hắn kinh lực công chính bình thản, lại gồm cả đá núi trầm ổn nặng nghề. Đối với ổn định thương thế, chân áp dị chủng kinh lực có hiệu quả. Rất nhanh, Chính Sơn cùng Vân Phi Dương sắc mặt cũng đẹp không ít. "Sư phụ, mây quan chủ, nơi đây không thích hợp ở lâu." Vương Nguyên xử lý xong thương thế, trầm giọng nói: "Hoàng thừa tông cấu kết hắc phong đạo, Hương Thần giáo, ngoài thành cao, lá hai vị gia chủ chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Ta nhất định phải lập tức tiến đến tường thành, vạch trần hoàng gia âm mưu, ổn định đại cục. Sư phụ các ngươi về trước bệnh viện, tiếp xuống từ ta giải quyết ta." Vương Nguyên trầm rãi nói rằng. Trịnh Sơn nhìn trước mắt cái này thay ra đổi thịt, thực lực sâu không lường được đồ đệ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng giờ phút này không phải hỏi thời điểm. Hắn cưỡng chế thương thế, gật đầu trầm giọng nói: "Tốt. Uyên Nhi, ngươi đã có này nắm chắc, vi sư liền nghe ngươi an bài. Mây quán chủ thương thế nghiêm trọng, nhất định phải lập tức cứu chữa. Vừa bạn phi ứng quán chủ, bàn thạch môn chủ cũng cần ổn định thương thế. Ngoài thanh chiến cuộc, liền nhờ ngươi." Nói xong lời cuối cùng, Trịnh Sơn trong mắt đã có kiêu ngạo, cũng có một tia khó mà che giấu lo lắng. Dù sao ngoài thành là ba vị hóa kình đại võ sư huyết chiến, còn có mấy trăm tội phạm cùng hai nhà liên quân hỗn chiến. "Sư phụ yên tâm." Vương Nguyên ánh mắt trầm tĩnh, chuyển hướng Vân Phi Dương cùng còn lại thụ thương người. "Chư vị tiền bối, mời theo sư phụ ta mau trở về quyền viện chữa thương. Quyền viện đã phong bế, bên trong có mật thất kho thuốc, đầy đủ chư vị chữa thương chi dụng. Thành nội còn sót lại Hương Thần giáo đồ, đã thành chó nhà có tang, không đáng để lo. Chờ ngoài thành chuyện, lại đi tiêu diệt toàn bộ không muộn." Vân Phi Dương ho khan máu, suy yếu nhưng kiên định nói: "Vương tiểu hữu, tất cả cẩn thận. Hoàng thừa tông dù chết, nhưng cao, lá hai nhà cùng biên cương chi chiến, sợ đã tới thời khắc mấu chốt. Ngươi, lượng sức mà đi." Vương Nguyên khẽ bước cằm, vãn bối biết được. "Chư vị, mời." Tại Trịnh Sơn chỉ huy cùng Vương Nguyên hộ tống hạ, trọng thương Vân Phi Dương, vết thương nhẹ phi ứng quán chủ, bản thạch môn chủ, cùng còn sót lại bản thạch quyền viện đệ tử cùng ba nhà liên quân người sống sót, cấp tốc rút lui cái này máu tanh chi địa, hướng phía bản thạch quyền viện phương hướng tối lui. Vương Nguyên đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất tại góc đường, lập tức quay người. Ánh mắt nhìn về phía cửa thành phía tây phương hướng, nơi đó tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền đến, như là sấm rền nhấp nô. "Nên đi kết thúc cuộc nháo kịch này." Hắn thấp giọng tự nói, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. "Phanh!" Bàn đá xanh lộ diện tràn ra giống mạng nhện vết rạn, mà thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo mơ hồ màu xám tàn ảnh. Lấy vượt xa liệt mã buôn đằng tốc độ, dọc theo trống trải đường đi, hướng phía cửa thành phía tây phương hướng mau chóng bước đi. Tây môn bên ngoài ba dặm, kia phiến nguyên bản nhẹ nhàng vùng bỏ hoang, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành huyết đục tối say. Chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, máu tươi thẩm thấu thổ nhưỡng. Trong không khí tràn ngập dày đặc tới làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cùng khí tức tử vong. Hắc phong đạo phỉ cùng cao, lá hai nhà liên quân thi thể giao thoa chồng chất, không ít địa phương còn tại tiến hành thảm thiết chém giết. Nhưng nhân số song phương đều đã giảm mạnh. Tiếng la giết không bằng lúc đầu như vậy đinh tai nhức óc, lại càng thêm thảm thiết tuyệt vọng. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía trong chiến trường kia phiến bị kình khí vô hình ngăn cách mở khu vực. Nơi đó là quyết định trận chiến tranh này cuối cùng đi hướng đỉnh phong chiến trường. Keng, lại là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, quỷ đầu đại đao cùng khoát nhận trọng đao lần nữa mạnh mẽ va chạm. Tia lửa tung tóe bên trong. Diệp Hùng kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy bước, cầm đao cánh tay phải run nhẹ nhẹ, hổ khẩu đã băng liệt, máu tươi theo trôi đao chảy xuôi. Hắn vai trái chỗ, một đạo sâu đủ thấy xương giữ tận vết đao ngay tại cốt cốt bước lên máu. Kia là một lát trước đó, hắn bởi vì trong lòng giận mắng Hoàng thừa tông lâm trận bỏ chạy mà có chút phân thần lúc, bị biên cương nắm lấy cơ hội. Một đao nghiêng bổ, nếu không phải hắn trôn tránh kịp thời, suýt nữa bị tại chỗ chém thành hai khúc. "Diệp Mãng Phu, ngươi liền chút bản lãnh này sao?" Biên cương độc nhãn bên trong hung quang hừng hực, khí thế như hồng. Hắn thân thể khôi ngô bên trên cũng có vài chỗ vết thương, nhưng đều không phải chí mạng, ngược lại kích phát hắn hung tính. Quỷ đầu đại đao trong tay hắn dường như không có trọng lượng, vung vẩy ở giữa mang theo cuồng bạo đao cương, làm cho Diệp Hùng cùng Cao Thế Khanh liên tiếp lui về phía sau. Cao Thế Khanh sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, hoa lệ cẩm bào nhiều chỗ tổn hại, nhiễm lấy cho bụi cùng vết máu. Hắn nam hiểu triển ti kình lấy nhu thắng cương, vốn là thích hợp nhất tiêu hao viên cương loại lực lượng này hình đối thủ. Nhưng mà, hắn cựu cơ cao vị, sống an nhàn sung sướng. Mặc dù công lực đã lui, nhưng liệu mạng tranh đấu kinh nghiệm cùng phản ứng, sớm đã không bằng năm đó xông xáo thời điểm nhạy cảm quả quyết. Thêm nữa những năm này trầm mê tự sát, khí huyết mặc dù bằng dược vật cùng công pháp duy trì, nhưng bên trong đã không bằng đỉnh phong lúc tinh thuần cô đọng. Giờ khắc này ở viên cương đầu này điên cuồng liều mạng hung thú trước mặt, lại lộ ra đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm.